Chương 1219, kế thứ hai, lấy tiền và mỹ nhân đập chết cái kia Cao Trường Văn. Chương 1219, kế thứ hai, lấy tiền và mỹ nhân đập chết cái kia Cao Trường Văn. Tiêu Tình nghe vậy, trong mắt tinh quang đại thịnh. Đại Càn hiện tại chính sách nhiều lần ra, vì chính là tăng cường quốc lực, nhưng quốc lực chi tranh thường thường nương theo lấy lợi ích một lần nữa phân phối. Mỗi một lần biến đổi đều tất nhiên xúc động có từ lâu quý tộc căn cơ. Đây cơ hồ là một kiện chuyện tất nhiên. Cũng tỉ như cái này thôi ân lệnh, một khi thành công, thiên hạ phiên vương thực lực đại tổn, võ chiếu quyền lợi thì tùy theo tăng vọt. Hoàng quyền cùng hân quý ở giữa tài nguyên tranh đoạt, vốn là một trận ngươi tiến ta lui đánh cược. Điểm này, Tiêu Tình thân là nhiều năm giả thái hậu, tự nhiên nhìn minh bạch. Bây giờ đại càn trung tầng quyền quý cùng sĩ tộc, khi thấy cái này một loạt chính sách, tất nhiên lòng mang sầu lo. Trần Tiên Sinh cái này một kế, chính là nhìn đúng bọn hắn uy hiếp. Diệu a, kế này công tâm là thượng sách, không uổng phí một binh một tốt, lại có thể đảo đại càn căn cơ, như thao tác đến làm, xác thực có thể khiến đại càn nhân tài cùng tài phú dẫn ra ngoài. Tiên Sinh, ngài quả nhiên có cái gì, Tiêu Tình bội phục. Tiêu Tình đầu tiên là tán thưởng một tiếng, cũng cảm thấy cái này một kế mười phần không sai, xem như một cái chính cống âm mưu, ngay sau đó liền càng thêm bức thiết truy vấn. Tiên Sinh, ngài mới vừa nói có hai kế vừa gọn đại càn quốc lực, kế thứ nhất là rút tuổi dưới đáy nổi, cái kia kế thứ hai đâu? Trần Tiên Sinh gặp kế thứ nhất được công nhận, trong lòng hơi lỏng khẩu khí, tự tin cũng theo đó mà lên, hắn tiếp lấy bỗng nhiên lên tiếng nói, ta cái này kế thứ hai, tên là Kim Lụa Động Tâm, Ly Gián Giá Họa. Nói ngắn gọn, chính là nghĩ cách tiếp cận Cao Dương Chi đệ Cao Trường Văn. Người này tham tài hào sắc, phẩm tính coi thua thiệt, đúng là chúng ta tốt nhất đột phá khẩu. Chúng ta trước lấy trọng kim hậu lễ kết hắn niềm vui, hung hăng nệ tiền, lại hợp ý, tặng chấm dứt vẻ đẹp người, khiến cho từng bước một lầm vào chúng ta bệnh là vong bên trong. Đến lúc đó, liền có thể cho chúng ta sử dụng. Lời này vừa ra, Tiêu Tình không khỏi ngây ngẩn cả người. Đưa tiền, hung hăng nệ tiền, thu mua Cao Trường Văn, lợi dụng Cao Trường Văn tới làm văn chương. Tiêu Tình trong mày không khỏi nói, tiên sinh kế thứ nhất, Tiêu Tình cảm thấy mười phần không sai, có thể cái này kế thứ hai, có phải hay không quá lý tưởng? Cái kia Cao Dương mặc dù cường, lại ngự dưới có thuật, Cao Trường Văn mặc dù tương đối hoang đường, tương đối ái tài, nhưng cũng chưa hẳn dám phản bội hắn huynh. Tiên sinh cũng đừng quên, cái này luận đạo hội sở dĩ thanh thế như thế to lớn, về căn bản ngay tại ở Cao Trường Văn dẫn xuất họa, nếu không phải Cao Dương xuất thủ, Cao Trường Văn đều phải đi thiên lao, phần này tình huynh đệ, Cao Trường Văn há có thể tùy tiện biến mất. Muốn trông cậy vào Cao Trường Văn, từ trên người hắn làm văn chương, chỉ sợ rất khó a. Trần Tiên Sinh nghe nói lời này, không chút nào hoảng, ngược lại quạt lông nhẹ lay động, trên mặt lộ ra một loại nhìn rõ nhân tính cười lạnh. Tiêu đại nhân, người đây coi như sai. Người gian ác vì em trai đứng ra, cái này xác thực không giả, Cao Trường Văn cũng nhất định trong lòng cảm kích, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta không thể đối nó làm văn chương. Tiêu Tình nhíu mày, tiên sinh lời này là ý gì? Còn xin tiên sinh giải thích nghi hoặc. Tiêu đại nhân, người đối với tình người hiểu rõ có ít, kỳ thật nhân tính chi yếu, thường thường không tại trái phải rõ ràng, mà tại thường ngày một chút ăn mòn. Người gian ác bây giờ danh vọng như mặt trời ban trưa, tuy không thể tướng tên, lại danh dương thiên hạ. Ngươi suy nghĩ một chút, Cao Trường Văn thân là thứ tử, bên trên có như thế chói mắt huynh trưởng, hắn đời này còn có thể phân đến nhiều thiếu gia sinh, còn có thể bao nhiêu ít ngày nổi danh. Cao Dương càng mạnh, Cao Trường Văn liền càng yếu, trong lòng của hắn há không oán nỗi, chỉ là ngày thường bị Cao Dương quăng mang chỗ ép, không dám biểu lộ thôi. Tiêu Tình nhíu mày, nhưng hắn huynh đệ hai người tình cảm tựa hồ mười phần không sai. Nhưng Tiêu Tình lời này mới ra, Trần Tiên Sinh liền vừa thu lại quả lông, quả quyết nói, sai, lại sai. Tiêu Tình nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Tiêu đại nhân, cái gọi là tình cảm tại lợi ích cùng dục vọng trước mặt, thường thường không chịu nổi một kích. Ta lệnh người điều tra qua Cao Trường Văn, một thân háo sắc tham tài, phẩm tính coi thua thiệt, đây là hắn nhược điểm chí mạng. Chúng ta chỉ cần hợp ý, chấm dứt vẻ đẹp người dụ chi, lại lấy trọng kim nện chi, lại để cho mỹ nhân ở hắn bên thai thì thầm, ám chỉ hắn bản có thể có được càng nhiều. Như thế tích lũy tháng ngày, trong lòng của hắn điểm này không cam lòng, liền sẽ như cỏ dại sinh trưởng tốt. Nhân tính, thường thường liền chịu không được khảo nghiệm. Tiêu Tình nghe vậy, một mặt như có điều suy nghĩ. Cao Trường Văn hoang đường đại danh, nàng cũng biết rõ. Hắn háo sắc tham tài, đích thật là Trường An độc nhất ngăn. Cái này kế, tựa hồ thật đúng là có thể đi. Lúc này, Trần Tiên Sinh một đôi ánh mắt chậm rãi đảo qua Tiêu Tình tuyệt mỹ gương mặt. Tiêu đại nhân có thể tìm ra một chút mỹ nhân thám tử, khiến cho muốn ngừng mà không được. Đương nhiên, Trần Tiên Sinh lời nói xoay chuyển, thanh âm đệ thâm nói, nếu là Tiêu đại nhân có thể tự thân xuất mã, giả ý tiếp cận, âm thầm mê hoặc, hiệu quả kia tự nhiên tốt hơn. Lấy Tiêu đại nhân tuyệt sắc dung mạo, giống Cao Trường Văn loại kia sắc bên trong quỷ đói, tất nhiên không cách nào ngăn cản. Một khi hắn trầm mê ở mỹ nhân ôn nhu hương, cái kia cho chúng ta sử dụng cũng không xa, cho dù không thể nhất cử vặn ngã Cao Dương, nhưng làm điểm độc kế cường quốc, nghe trộm một cái Cao Dương cơ mật, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Tiêu Tình nghe nói lời này, thân thể mềm mại chấn động, tấm kia tuyệt sắc trên mặt trong nháy mắt che kín kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Trần Tiên Sinh lại sẽ đem chủ ý đánh tới trên người nàng, để nàng đi thi mỹ nhân kế. Tiên Sinh, ta chính là đại tề sứ thần, há có thể? Nàng bản năng kháng cự. Cao Trường Văn người kia có não thật à? Nàng chỉ là nhìn một chút cũng đủ. Trần Tiên Sinh lại bình tĩnh nhìn xem nàng, thản nhiên nói, Tiêu đại nhân, người thành đại sự, làm không câu nệ tiểu tiết, lần này đi sứ, ngươi tất công chưa lập, nếu có thể mượn cơ hội này cầm xuống Cao Trường Văn, chẳng những có thể thu hoạch Cao Dương cơ mật, càng có thể thiết lập ván cục mưu hại Cao Dương, đây chính là một cái công lớn. Còn nữa nói, Tiêu đại nhân, đừng quên trên người ngươi gánh vác chính là cái gì. Dù sao kế ta cho, có muốn hay không báo thủ, là lừa giết Cao Dương, vẫn là từ Cao Dương trong tay đánh cắp cường quốc độc kế, cái này liền nhìn Tiêu đại nhân mình. Nói xong, Trần Tiên Sinh cực kỳ trang bước ngồi xuống, tự mình rót cho mình một ly trà, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí còn nhấp một miếng, u tán dương, trà ngon. Tiêu Tỉnh sắc mặt biến đổi không chừng, nội tâm kịch liệt dãy rủa. Cao Trường Văn thanh danh nàng tự nhiên nghe qua, tham tài hào sắc, hoang đường vô độ. Nếu thật như Trần Tiên Sinh nói, lấy tài sắc dụ trì, có lẽ thật có thể cậy mở một đường vết rách. Chỉ là, muốn nàng tự mình. Có thể khi nàng nghĩ đến trong hoàng cung từng màn, một cỗ hận ý ngập trời lại tùy theo mà đến. Nếu thật có thể khống chế Cao Trường Văn, bằng vào hắn Cao Dương thân đệ thân phận, vô luận là đánh cắp cơ mật, vẫn là thiết lập ván cục như hại, đều đem dễ như trở bàn tay. Tiêu Tỉnh trầm mặc thật lâu, cuối cùng cắn răng nói, tiên sinh cái này hai kế, quá mức kinh thế hai tụ, Tiêu Tỉnh cần viết một lá thư, đem này hai kế kỹ càng báo cáo bệ hạ, thỉnh cầu thánh tài. Trần Tiên Sinh khẽ bước cằm, nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại đem bóng ra đá ra ngoài. Cái này hai đầu độc kế, thế nhưng là hắn minh tư khổ tưởng mấy tháng tác phẩm tâm huyết, đã là đốt hết. Về phần Tề Hoàng Hải không tiếp thu, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Dù sao đối với hắn mà nói, có thể giao nộp là được. Thậm chí hắn dưới đáy lòng một trận ngạo nghễ nói, thật sự cho rằng hắn Trần Tiên Sinh là kém cỏi. Tốt xấu là trước làm Vinh Thân Vương hiệu lực, lại tại Vương Trung thủ hạ mưu sĩ, trong lòng ngực tự có thao lược. Mặc dù thao lược không nhiều lắm, nhưng cái này hai kế, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, tự tin hẳn là sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Chương 1220, Trần Bình độc kế, sinh vật tuyệt hậu kế sách. Chương 1220, Trần Bình độc kế, sinh vật tuyệt hậu kế sách. Sau 10 ngày, đại đề hoàn thành. Tề Hoàng một thân màu vàng kim long bảo, ngồi tại trên long ỷ, nhìn xem Tiêu Tỉnh khẩn cấp đưa về mật báo, ngón tay khinh khinh gõ lấy long ỷ làm căn. Trong điện vàng son lộng lẫy, hương hương lượn lờ. Tề Hoàng sắc mặt lại biến rồi lại biến. Rút đuổi dưới đáy nồi, nhân khẩu độc kế, lại lấy mỹ nhân dụ hoặc Cao Trường Văn, trọng kim lệnh Cao Trường Văn, Trần Ái Khanh lần này, ngược lại là lấy ra chút thật đồ vật. Đại Càn quốc lực ngày càng hưng thịnh, Cao Dương, Thôi Tinh Hà, một sáng một tối, đều là nhân kiệt, như mặc kệ phát triển, ta đại tế nguy rồi. Cái này ly gián thu mua kế sách tuy có điểm khó, nhưng cũng không phải nhất định không thể thành công, cũng có thể một thử, mà người này miệng kế sách, càng là kế hoạch lâu dài. Tề Hoàng trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Truyền châm ý chỉ, chuẩn Trần Ái Khanh chỗ tấu hai sách, lấy hắn toàn quyền phụ trách rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, liên hợp sở quốc, đại yến, cộng đồng thi hành, hứa lấy biên cảnh thông thương ưu đãi, cũng chia lợi tốt. Về phần ly gián kế sách, nói cho Tiêu Tỉnh, chấm cho phép nàng tùy cơ ứng biến, cũng cho nàng chuyển vận một nhóm mỹ nhân tiền đến, cần phải cầm xuống Cao Trường Văn. Nếu có thể nhờ vào đó từ Cao Dương trong miệng nhô ra thuốc nổ đơn thuốc, cường quốc kế sách, hoặc là thiết lập ván cục như hại, cái kia càng là một cái công lớn. Đại yến hoàng cung, ngự thư phòng. Yến Vô Song một thân đỏ thấm giao nhau long bảo, cầm trong tay liên quan tới đại càn luận đạo hội cùng Thôi Ân lệnh mật báo trùng điệp đập vào trên bàn, sắc mặt tâm trầm. Cái này Thôi Tinh Hà, chớp nhớ tinh tưởng, ngày xưa mộ dung phục tại đại càn trên kim điện, chỉ dựa vào răm ba câu liền hỏi cho hắn mặt đỏ tới mang tai, á khẩu không trả lời được, nghiêm nhiên một giới tầm thường. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, hắn có thể ném ra ngoài Thôi Ân lệnh bực này rút tuổi dưới đáy nổi, có thể xưng tiên cổ dương như độc kế. Thật sự là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn a. Yến Vô Song nói một mình, trong giọng nói tràn ngập kiên kỵ. Cái này Thôi Ân lệnh chi tàn nhẫn, cho dù là hắn Yến Vô Song cũng không khỏi đến động dung. Bệ hạ, theo thần nhìn, này cũng chưa hẳn. Trần Bính nghe vậy, ngẩng đầu lên, hướng phía Yến Vô Song lắc đầu, một đôi mắt cực kỳ thâm thúy. A, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Yến Vô Song nghe vậy, một mặt không hiểu. Trần Bính con ngươi sắc bén, phản phất phá vỡ thời không, thấy được đại cản bên trong chuyện phát sinh. Bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Một người tài học kiến thức, há có thể như thể hồ quán đỉnh một đêm tăng gọn. Kế này phong cách chi cay độc, đối nhân tâm năm chắc chi tinh chuẩn, bố cục sâu xa, tuyệt không phải tầm thường xuất ra. Cái kia Thôi Tinh Hà tự hạ lương liền bị Cao Dương một đường chấn áp, thường thường không có gì lạ, thậm chí bị nhục nhã, cũng lựa chọn ẩn nút. Như hắn thật có chế định Thôi Ân lệnh tài năng, há lại sẽ không có chút nào làm. Yến Vô Song lông mày nhỏ gấp, minh bạch Trần Bình ý tứ. Tiên sinh nói là. Trần Bình gật gật đầu, thần hoài nghi, cái này Thôi Ân lệnh phía sau màn có Cao Dương cái bóng, nhưng chẳng biết tại sao trở thành cái này Thôi Tinh Hà thủ bút. Cao Dương nhắc lên cái tên này, Yến Vô Song răng hàm đều đau. Cho dù thân là đại yến đế vương, Yến Vô Song đều cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Trần Bình một mặt ưu sầu, tiếp tục nói, so sánh cái này Thôi Ân lệnh, thần lo lắng hơn người gian ác tại luận đạo hội bên trên bộ kia ta tính tự mãn chi hành hợp nhất tà thuyết, lời ấy luận nhìn như của bội, kỳ thực là muốn đánh vỡ tư tưởng công xiềng, là đại càn bồi dưỡng một nhóm phải thiết thực, dám vị, không mê tín quyền ủy tiểu mới học sinh. Như cứ thế mãi xuống dưới, đại càn quan lại tư duy đem triệt để thổi biến, hắn quốc lực tăng lên đem khó mà đánh giá. Yến Vô Song nghe được lệnh cả tim, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm bốc lên cảm xúc, ái khanh nói, chính là chấm chỗ sợ. Đại càn không thể mạnh hơn, nếu không thực biết thôn tính sáu nước, thành tựu thiên cổ bá nghiệp, ái khanh xưa nay nhiều mưu, nhưng có thượng sách, có thể phá nảy tình thế nguy hiểm. Yến Vô Song đông nhiên nhìn về phía Trần Bình, trong mắt mang theo thà thiết hy vọng. Trần Bình ánh mắt buông xuống, trầm ngâm một lát, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết tấm lãnh, bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có ba thứ kết hợp. Thứ nhất, ngành thực lực đuổi theo, đem hết toàn lực nghiên cứu thuốc nổ phối phương cùng kiểu mới rèn đao chi pháp, cho dù không cách nào siêu việt, cũng không có thể lạc hậu quá nhiều. Đồng thời, chúng ta muốn phái ra thám tử gấp chằm chằm đại càn hết thể tân chính mới bận, nghĩ cách học tập, bắt trước, thậm chí đánh cắp. Thứ hai, kéo dài thần lúc trước bố cục, tại biên cảnh tiếp tục ủng hộ Hung Nô tập kích quấy rối, liên lụy đại cản tinh lực. Thứ ba, không tiếc hết thể thủ đoạn, suy yếu đại cản quốc bản, thần có ít đầu sinh vật tuyệt hậu độc kế, mặc dù thấy hiệu quả có chút chậm chạp, lại càng thêm ẩn nấp ngon động, có thể tổn hại đại cản căn cơ ở vô hình. A, tiên sinh có gì độc kế, mau mau nói tới. Tiến Vô Song nghe vậy, đột nhiên hứng thú. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, một đôi mắt rồng rơi vào Trần Bình trên thân. Trần Bình một mặt thâm trầm nói, thứ nhất, thần lúc trước liền nghe nói phương Nam Trướng Lệ chi địa có một loại quái dị sinh vật, hắn hình dữ tợn, toàn thân xích hồng, song kìm như kích, mấu chốt nhất là vật này sinh sôi chi lực cực kỳ kinh người, đồng thời nhất là ưa thích đào hang, nếu có thể nghĩ cách đại lượng dẫn vào đại càn giang nam thủy vong ruộng lúa bên trong, vật này chắc chắn sẽ hủy hoại đại càn giang nam bờ ruộng con đê, tìm đoan mạng, gặm ăn cây lúa căn, hắn hại càng hơn châu. Chấu. Đợi một thời gian, có thể lệnh đại càn đất lành, giảm sản lượng thậm chí tuyệt thu. Thứ hai, thần nghe nói còn có một loại sò hến, phổ biến tại vùng duyên hải, sẽ bám vào tại đáy thuyền, trên đá ngầm, vật này sắc ngoài cứng rắn, sinh sôi tấn mãnh, trồng chất như núi, nếu có thể đem đại lượng dẫn vào đại cản chủ yếu đường sông, bến cảng, đợi một thời gian, hắn bám vào chi lực có thể ngăn chặn âu thuyền, trầm tích đường sông, hao phí đại cản quốc lực sức dân vô số. T. Tiến Vô Song kéo nhẹ một luồng lương khí, nghe được ánh mắt một trận chớp động, này hai vật, quả thật lợi hại như thế. Trần Bình một mặt chắc chắn nói, thần đã sai người bí mật tìm kiếm, tiến hành thí nghiệm. Cái này hai vật mặc dù cần thời gian, nhưng một khi thành công dẫn vào, chính là di họa trăm năm kế sách, dưới mắt, chúng ta cần chậm đợi trời đông giá rét quá khứ, nhìn những này phút bút, như thế nào tại cái kia xuân về hoa nở thời khắc, dần dần bộc phát. Tốt. Chấm liền đợi đến tiên sinh thủ bút. Tiến Vô Song nghe vậy, không khỏi đại hỉ. Cũng liền tại lúc này. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, Lê Hoàng có mật tín cần bệ hạ thân khải. A. Tiến Vô Song một mặt hiếu kỳ. Trình lên. Tiến Vô Song tiếp nhận mật tín, nhanh chóng xem sau liền đưa cho Trần Bình. Tiên sinh thấy thế nào? Trần Bình sau khi xem xong, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, bệ hạ, Tề quốc kế sách nhìn như cao minh, kỳ thực rất dễ bị người phát giác, thần cảm thấy ta đại yến có thể bày tỏ mặt đáp ứng, nhưng không cần bỏ vào quá nhiều tinh lực, để Tề quốc cùng Sở quốc đi làm cái này chim đầu đàn a. Chúng ta trọng tâm vẫn là ứng đặt ở thực lực bản thân tăng lên cùng cái kia mấy chiêu chân chính tuyệt hậu kế bên trên, nhất là thần còn có một kế đã ở bố trí bên trong. Kế này như thành, đem trực tiếp dẫn bạo đại cản chữa vị chi tranh. Chương 1221, tướng môn quyền tử, triệu phá nô thỉnh cầu. Chương 1221, tướng môn quyền tử, triệu phá nô thỉnh cầu đại sở. Hoàng cung. Sở Hoàng một thân long bảo, đứng tại trong ngự thư phòng, mắt rồng đảo qua bách quan nói, Tề quốc có một độc kế, muốn liên thủ ngăn chặn đại cản quật khởi chi thế, hấp dẫn đại cản cảnh nội nhân tài, các ngươi nghĩ như thế nào? Một vị lao thần nghe vậy, không nhịn được đứng ra nói, bệ hạ, nước ta mới bại, thần cảm thấy dưới mắt lúc này lấy tính dưỡng làm chủ. Hoang đường. Sở Hoàng nghiêm nghị đánh gãy, như đảm nhiệm đại cản phát triển an toàn, kế tiếp diệt quốc liền là đại sở, môi hở răng lạnh đạo lý, chư vị chẳng lẽ không hiểu sao? Sở Hoàng nhìn xem trong tay mật tín, nghĩ đến cái kia 100.000 sở quân, thịt đều là đau. Tề quốc kế sách, hắn thấy sắp thực đánh trúng chỗ yếu hại, có tương đương khả thi. Bởi vậy, Sở Hoàng trực tiếp mở miệng nói, "Trẫm ý đã quyết. Chuyến trẫm ý chỉ, lần này mời chào, trẫm không cần những cái kia sẽ chỉ nói xuông hủ nho, cho trẫm trọng điểm vơ vét đại cản công tượng, nhất là sẽ tạo quân giới công tượng, còn có những cái kia nắm giữ lấy cao sản lượng thu hoạch gieo trồng kỹ xảo lão nông, một cái tinh thông nông sự lão nông, tháng qua 10 cái ba hoa trích trẻ học sinh. Những người này mới là thật sự quốc lực. Tiếp theo, mình không được, liền đến tối, có thể hứa lấy lợi lớn, hứa hẹn che chở, thậm chí có thể cho bọn hắn một chút hư trước quan thân. Chấm mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đem người, nhất là đem kỹ thuật cho chấm làm tới. Thứ ba, trọng điểm chú ý những cái kêu bởi vì tôi ân lệnh lợi ích bị hao tổn phiên vương bộ hạ cũ, môn khách, cùng những cái kêu bị đại cản tân chính xúc động lợi ích phú thương cự cổ, những người này trong lòng tất có oán khí, đúng là chúng ta khiêu động tốt nhất điểm tượng. Sở Hoàng nhìn chung quanh quần thần, ngựa khí quyết tuyệt, kế này liên quan đến quốc vận, chấm không cần quá trình, chỉ cần kết quả, ta đại sở nhất định phải từ trên người đại cản hung hăng kéo xuống một miếng thì đến. Trong chốc lát, bách quan cùng nhau bái phục, núi thở thanh âm rung khắp cung điện. Vậy hạ thánh minh. Theo Sở Hoàng mệnh lệnh, toàn bộ sở quốc trên dưới cũng lập tức động bắt đầu, chuẩn bị bắt đầu tự đại cản cướp người. Một trận nhắm ngay đại cản bên trong sinh quân thể, không thấy được cướp người phong bạo, chính lặng yên thành hình, hướng phía đại cản quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, đại cản, thành Trường An, cuối năm gần tới, chu tước đường cái hai bên cửa hàng săn sát, răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy vui mừng không khí. Định quốc công phủ, Phúc Ba bước chân vội vàng, mang trên mặt khó mà ức chế cuồng hỉ. Đại công tử, tin tức tốt, ấm trong dạng khoai lang, bắt đầu đâm chồi. Cái kia chồi non xanh biếc, mọc khả quan a. Cái gì? Cao Dương nghe xong, đông nhiên từ trên ghế bắn lên. Hắn một mặt phấn chấn chi sắc, bảo bối này cuối cùng là có động tĩnh, xem như không phí công lão tử nhiều như vậy tâm huyết, nhanh chuẩn bị một chút, bản công tử muốn đích thân đi Hắc Phong Sơn nhìn xem. Việc quan hệ tương lai có thể hay không thực hiện khoai lang nướng tự do, cái này dùng không được Cao Dương không cẩn thận. Hắn nhất định phải tự mình tiến đến nhìn xem. Cao Dương lập tức kêu gọi Thượng Quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan cùng Lữ Hữu Dung cùng nhau đi tới, nhất là Thượng Quan Uyển Nhi nghe nói khoai lang rốt cục có tính thực chất tiến triển, cũng là đôi mắt đẹp tỏa sáng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng mà ngay tại Cao Dương bọn hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, Lục La từ bên ngoài vội vàng đi đến, thấp giọng nói: Đại công tử, Lão quốc công để ngài đi một chuyến hậu viện, nói là có việc. Cao Dương nghe vậy, không khỏi sưng sờ, có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu là Cao Thiên Long tự mình gọi đến, Cao Dương vẫn là phải đi nhìn xem. Cao Dương nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi đám người mở miệng nói, "Tổ phụ có chuyện tìm ta, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi một chút liền về." Vòng qua mấy đầu hành lang, Cao Dương đi tới hậu trạch. Hắn đẩy môn, liền thấy được Cao Thiên Long ngồi ở chủ vị, dưới tay ngồi hai vị người quen, hộ quốc công Triệu Phá Nô cùng Triệu Nhật Tiên. Triệu Phá Nô thấy một lần Cao Dương, liền gợi mở cười một tiếng, "Thời gian trôi qua thật nhanh à, 2 năm trước tới này Định Quốc công phủ, tiểu tử thúi này vẫn là Trường An nổi danh hoa cố, lúc này mới qua bao lâu, lại trở thành danh dương thiên hạ, ngay cả Tam Quốc đế vương đều muốn kiêng dè không thôi người gian ác." Triệu Phá Nô ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, cũng mang theo một vòng cực kỳ hâm mộ. Cao Thiên Long thì là bưng một chén trà nóng, khóe miệng vi vi câu lên một vòng tiêu dung, cái kia nhìn về phía Cao Dương ánh mắt mang theo không che giấu chút nào hài lòng. Từng có lúc, Triệu Phá Nô trên mặt cực kỳ hâm mộ cùng phức tạp, sao lại không phải hắn Cao Thiên Long tâm cảnh? Vạn hạnh, nhà hắn cái này đã từng không đứng đắn tiểu hỗn đản, chung quy là thủy biến. Triệu gia gia quá khen, tiểu tử thẹn không dám làm. Cao Dương cười trả lời. Đồng thời, hắn còn nhìn về phía Triệu Nhật Tiên, lên tiếng chào, "Nhật Thiên huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Văn Hòa huynh." Triệu Nhật Tiên cũng là lộ ra một vòng ý cười, chào hỏi. Triệu Phá Nô cùng Triệu Nhật Thiên lại cùng Cao Dương hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo tử, nói là để Cao Dương bọn hắn trước nói chuyện chính sự. Các loại sau khi hai người đi, Cao Dương nhìn về phía Cao Thiên Long nói, "Tổ phụ, Triệu gia gia bọn hắn tìm đến ngài, nhất định là có việc gì?" Cao Thiên Long nhấp một miếng nước trà, lắc lắc đầu nói, "Không phải tìm ta, nhưng thật ra là tới tìm ngươi." "Tìm ta?" Cao Dương lông mày nhíu lại, có chút thử nói, "Là vì Nhật Thiên huynh." Cao Thiên Long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, liếc mắt nhìn chằm chằm Cao Dương. "Không sai." Hắn thở dài, giải thích nói, "Dương Nhi, Triệu gia tình huống ngươi cũng nhiều thiếu biết một chút, Lao Triệu là trong quân lao tướng, bằng chiến công phong hộ quốc công, có thể nói là uy phong cả một đời. Nhưng đây chính là võ tướng số mệnh, mặc cho ngươi đời này như thế nào huy hoàng, đời sau là hổ là chó, ai cũng không nói chắc được, đến Lao Triệu nhi tử cái kia bối phận, liền không quá đi, xem như hổ phụ quân tử. Bây giờ cái này Triệu Nhật Tiên, mặc dù dựa vào Triệu gia ban cho cùng chính hắn mấy phần dũng lực, trong quân đội lăn lộn cái tổng ngũ phẩm quan võ, nhưng cũng liền dừng bước nơi này." Nói đến đây, Cao Dương hiểu thêm. Tổng ngũ phẩm quan võ đối với dân chúng tầm thường người ta tuy là xa không thể chạm, nhưng đối với tổ phụ là đường đường hộ quốc công hiển hách dòng dõi mà nói, xác thực lộ ra có chút bất nhập lưu. Càng hỏng bét chính là, nếu như Triệu Nhật Thiên dừng bước ở đây, cái kia Triệu gia đời sau thế tất sẽ càng thêm suy sụp. Liên tưởng đến Cao Phong lúc trước thị lang bộ hộ, cái này tương đối mà nói, lấy cha hắn Cao Phong tài năng, đã là toàn lực dựa cha. Cao Thiên Long một mặt thốn tức nói, bởi vậy hiện tại Triệu gia có thể nói là mặt ngoài phong quang, kỳ thực không người kế tục ca. Trước kia Triệu gia từng cùng Giang Nam Lư gia thông gia, lúc đầu xem như môn đăng hộ đối, nhưng hôm nay Triệu gia thế nhỏ, mắt thấy không được, Lư gia lại càng hưng thịnh, cái kia Lư gia trưởng nữ thái độ đối với Triệu gia cũng là càng ngày càng cao ngạo. Lao Triệu lo lắng, một khi hắn buông tay nhân gian, Triệu gia tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là Triệu Nhật Yên, cho nên hắn liền nghĩ, Trường Văn đều có thể đi theo ngươi có chỗ tiến bộ, giải khai Mặc gia cơ quan khóa, kia liền càng đừng nói Nhật Yên. Chương 1222, khoai lang tình huống, học trồng trọt. Chương 1222, khoai lang tình huống, học trồng trọt. Cao Dương nghe vậy, triệt để minh bạch. Cao Trường Văn qua quyền uy, có thể nói là ví dụ sống sờ sờ. Cho nên Triệu Phá Nô liền đem Trấn Hưng Triệu ra hy vọng, toàn đều ký thác vào trên người hắn. Lao Triệu cùng ta là quá mệnh giao tình, hắn bình sinh cực thiếu cầu người, việc này, ngươi như cảm thấy Nhật Thiên là có thể tạo chi tài, liền dẫn dẫn hắn. Như cảm thấy không thiện, trực tiếp từ chối cũng không sao, ta đi cùng hắn nói. Cao Thiên Long như vậy nói. Cao Dương đối Triệu Nhật Thiên ấn tượng không hỏng, người này năng lực có lẽ thường thường, nhưng quý ở tâm địa không xấu, đối xử mọi người chân thành, không có gì còn con quân quân tâm tư. Trước đó hắn giải ưu các người dự, Triệu Nhật Thiên còn đặc biệt chuẩn bị phần hậu lễ đến đây chúc mừng. Lại thêm Cao Thiên Long tự mình mở miệng, mặt mũi này không thể không cấp. Cao Dương cười nói, tổ phụ đây là nói gì vậy chứ, chỉ cần Nhật Thiên huynh nguyện ý tin ta, vậy ta liền thử nhìn một chút. Cao Thiên Long gặp Cao Dương đáp ứng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt. Nhật Thiên ngay tại tiền viện chờ lấy, Lao Triệu người này ra mặt mỏng, xem như bình sinh lần thứ nhất cầu người, xem chừng sợ tự tuyệt khó xử, đã đi trước, ngươi đi xem một chút ta. Cao Dương chắp tay hành lễ, vâng. Cao Dương đi ra hậu trạch, quả nhiên thấy Triệu Nhật Thiên còn tại tiền viện chờ, Triệu Phá Nô đã trước một bước rời đi. Nhật Thiên huynh, về sau chúng ta nhưng chính là người mình, ta người này yêu cầu nghiêm, tiếp xuống ta nhưng phải đối ngươi tiến hành ma quỷ huấn luyện. Cao Dương cười nên đón tiếp lấy. Triệu Nhật Thiên nghe xong lời này, lập tức đại hỉ. Hắn vô bộ ngực nói, Cao huynh, ngươi cứ tới trà đạp ta đi, tuyệt đối không nên thương tiếc. Tổ phụ nói, ngươi để cho ta cho ngươi làm trâu, ta tuyệt không thể làm ngựa. Ngươi muốn ta cái mông, ta tuyệt không thể đưa chân. Tóm lại, toàn nghe ngươi. Cao Dương bị lần này ngay thẳng lời nói cho cười, không khỏi vô bờ vai của hắn. Nhật Thiên huynh nói quá lời, đều là huynh đệ, từ làm giúp đỡ lẫn nhau sớm. Đã ngươi tin ta, vậy ta liền cho ngươi chỉ con đường. Triệu Nhật Thiên nghe xong lời này, không khỏi nhãn tình sáng lên, bao hàm mong đợi nhìn xem Cao Dương. Hắn lại làm sao không muốn khôi phục Triệu gia uy danh, để những cái kia xem thường hắn, xem thường Triệu gia người lau mắt mà nhìn. Chỉ là trước kia chỉ có một phen hùng tâm, làm sao thực lực không cho phép a? Trong nhân thế bi ai nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng bây giờ theo Cao Dương, đây hết thảy nhưng là khác rồi. Đây chính là đại càn thứ nhất độc sĩ, thiên hạ nổi danh người gian ác. Hắn Triệu Nhật Thiên tên, cũng nên vang vọng thiên hạ. Đi, đi với ta cái địa phương. Đi cái nào? Hát Phong Sơn. Triệu Nhật Thiên sững sờ. cái này Hắc Phong Sơn hắn biết, có thể đây không phải đảo than đá loại phản quý rau quả địa phương sao? Hắn đi cái này làm gì? Nhưng từ đối với Cao Dương tín nhiệm, hắn vẫn là bản năng đi theo. Rất nhanh, Cao Dương liền dẫn Sở Thanh Loan, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Triệu Nhật Thiên chạy tới Hắc Phong Sơn. Ở bên ngoài dạng, hộ vệ 5 bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác, từng cái ánh mắt sắc bén, trên mặt túc sát. Hiển nhiên đều là nhất đẳng hảo thủ. Cao Dương mang theo mấy người bước vào ấm lều, chỉ vào cái kia vừa mới phát ra chồi non khoai lang, đối một mặt mở mịt Triệu Nhật Thiên nói, "Nhật Thiên huynh, trước mắt ngươi vật này, tên là khoai lang, chính là chân chính vô giới chi bảo." Triệu Nhật Thiên trừng to mắt, nhìn xem cái kia xấu không kéo mấy còn mang theo bùn, chỉ toát ra mấy cái nhỏ mầm điểm thân cũ, trừng mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. "Vô giới chi bảo? Liền cái này?" Cao Dương cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là tiếp tục nói, "Ta hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, liền là theo chân nơi này kinh nghiệm phong phú nhất lão nông, học tập như thế nào chăm sóc nó. Từ không ấm, vậy nước, suối đất đến ghi chép sinh trưởng, mỗi một cái câu, ngươi đều phải tự tay thăm dự, cần phải trịnh trọng, không được có mảy may lười biếng." "A, đây là một loại trồng trọt." Triệu Nhật Thiên triệt để trợn tròn mắt. Hắn dù sao cũng là cái tòng ngũ phẩm quan võ, mặc dù là cái hư chức, nhưng để hắn đến làm việc nhà nông, cái này cùng hắn tưởng tượng học bản sự, kiến công lập nghiệp, danh dương thiên hạ, tựa hồ không giống nhau lắm a. Tuy nói đều nói sĩ nông công thường, nông sắp xếp thứ hai, nhưng trong thành Trường An thế gia hoàn cố, ai có thể coi trọng trồng trọt? Hiển nhiên, Triệu Nhật Thiên cũng thâm thụ này quan niệm ảnh hưởng. Cao Dương đem Triệu Nhật Thiên do dự nhìn ở trong mắt, một đôi mắt cực kỳ thâm thúy, hắn thản nhiên nói, "Làm sao? Không nguyện ý? Nếu là không muốn, vậy liền tính toán." Triệu Nhật Thiên nhìn xem Cao Dương bình tĩnh ánh mắt, lại nghĩ tới tổ phụ chờ đợi cùng Lưu Gia bên kia ánh mắt, hắn quyết tâm liều mạng, cắn răng nói, "Cao huynh, ta tin ngươi, ngươi nói thứ này là bảo vật vô giá, vậy nó liền nhất định là bảo vật vô giá. Chỉ là trông chọn, ta Triệu Nhật Thiên làm." Nói xong, Triệu Nhật Thiên lại thật quấn lên tay áo, đi đến một bên lão nông bên người, có mô hình học dạng bắt đầu quan sát ghi chép nhiệt độ. Cái kia nghiêm túc tư thế, mặc dù bụng bể, lại lộ ra một cố quyết tâm. Nhìn xem Triệu Nhật Thiên tại lão nông chỉ đạo hạ bắt đầu bận rộn, Cao Dương không khỏi một mặt vui mừng. Sở Thanh Loan lông mày nhíu lại, không khỏi tại Cao Dương bên người nói khẽ, "Phu quân, ngươi phần này lễ, đưa đến thật đúng là đủ dày nặng." Thượng Quan Huyền Nhi cũng gật đầu nói, "Như khoai lang đúng như phu quân nói, mẫu sinh mấy chục thạch, cái kia tham dự bồi dưỡng người, hẳn là lưu danh sử xanh, ân trạch bản dân. Triệu tiểu công gia nếu có thể kiên trì nổi, phần này tư lịch, đủ để cho hắn thoát khỏi hổ phụ quyền tử tên, tại triều tại giã, đứng vững gót chân. Thậm chí, toàn bộ Triệu gia đều sẽ bởi vì này được lợi." Cao Dương cười cười, ánh mắt xa xăm, "Công lao tại ta, đã mất đại dụng, phân một chút ra ngoài, cũng không phải chuyện xấu. Triệu Nhật Thiên người này, bản chất không hỏng, cái kia thiên tặng cho ta hải cầu hoàn, phẩm chất vô cùng tốt, đã hắn hưu tâm tỉnh lại, cái kia vi phu giúp hắn một chút, cớ sao mà không làm? Dù sao cũng tốt hơn hắn một mực bị cái kia Lư gia chi nữ xem thường, vất ức trăm bể địa sinh hoạt." Hai nữ nghe vậy, đều là gật đầu. Cao Dương cũng tự mình nhìn một hồi khoai lang trạng thái, cùng một đám lao nông hàn huyên trò chuyện, vừa uống miếng nước công phu. Trần Thắng liền từ bên ngoài bước nhanh đi tới, bẩm báo nói, "Đại công tử, Thôi đại nhân mang theo mặt nạ, ngay tại giải ưu các bên ngoài, hắn muốn gặp ngài." Cao Dương nghe vậy, lông mày nhíu lại. "A, Thôi Trạng Nguyên lại tới. Nhiều như vậy thời gian không đến, bản công tử thật đúng là rất là tưởng niệm a, đi, trở về nhìn xem, cũng không thể để Thôi Trạng Nguyên đợi lâu." Hắn hướng Triệu Nhật Thiên nói một tiếng, "Nhật Thiên huynh, ngươi liền trước tiên ở nơi này nghiên cứu đi, ta còn có cái lao bằng hưu muốn gặp, liền đi trước." "Tốt." Triệu Nhật Thiên lên tiếng. Hắn nhìn trước mắt ấm lều, đột nhiên cảm giác vẫn rất thú vị. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xem Cao Dương trong nháy mắt biến đầy nhiệt tình mặt, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng cùng nhau là Thôi Tinh Hà mặc niệm một cái trước mắt. Giải ưu các. Lầu 2. Thôi Minh. Hồi lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia a. Cao Dương vẻ mặt tươi cười, mười phần nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Thôi Tinh Hà một thanh lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra tấm kia có chút sinh không thể luyến mặt. Nghe nói Thôi Minh ngày trước dâng lên Thôi ân lệnh, chấn động triều chính, bây giờ đã là danh khắp thiên hạ độc sĩ, thật sự là thật đáng mừng. Thôi Tinh Hà nhìn xem Cao Dương cái tia nụ cười sán lạ, khoe miệng nhỏ không thể thấy địa co quắp một cái, trong lòng một trận nhức cả trứng. Hắn giờ phút này mới biết được, cái gì gọi là muốn mang vương miệng, tất thủ hắn nặng. Hắn những ngày này có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Thôi ân lệnh vừa ra, hắn tên Thôi Tinh Hà là vang vọng triều chính, cực kỳ uy phong, nhưng cùng lúc cũng thành vô số tông thất huân quý, thậm chí một chút đồng liêu cái đinh trong mắt. Mỗi ngày vào triều đều cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. Mỗi ngày hạ triều cũng không dám đi đường nhỏ, sợ cái nào sừng thú mọi ngóc ngách sắp đống nhiên chui ra một nhóm đao phủ thủ muốn chém chết hắn. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, chắp tay, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Cao tướng quá khen rồi, Tinh Hà thẹn không dám làm. Hôm nay mạo muội tới chơi, thật sự là có một chuyện muốn nhờ." Chương 1223, cái này đều lao diễn viên, làm sao còn cười trận đâu? Chương 1223, cái này đều lao diễn viên, làm sao còn cười trận đâu? A, lúc này mới qua bao lâu, Thôi đại nhân liền lại có việc tới trước. Cao Dương cố ý lên tiếng, một mặt vẻ tò mò. Tiếp lấy, hắn liền nhiệt tình mở miệng cười nói, "Thôi đại nhân, ngươi cái này dù sao cũng hơi khách khí, lấy ngươi ta quan hệ trong đó, có việc trực tiếp mở miệng, không cần như thế khách sáo." Thôi Tinh Hà nhìn xem Cao Dương trên mặt cái kia cực kỳ nụ cười sán lạ, chỉ cảm thấy khỏe mắt của loạn, trong lòng một trận nhức cả trứng. Việc này Diêm Vương cười một tiếng, chỉ sợ chờ một lúc mở miệng có thể dọa hắn nhảy một cái a. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, hắn bây giờ đã là đâm lao phải theo lao. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, lên tiếng nói, cao tướng, chúng ta cũng là bạn cũ, cho nên hạ quan liền nói thẳng, từ khi ta trên triều đình đưa ra thôi ân lệnh về sau, vậy hạ đối hạ quan là càng coi trọng, thậm chí ẩn ẩn có ủy thác trách nhiệm chi ý. A, vậy cái này là chuyện tốt ta, thôi đại nhân lẽ ra Xuân Phong đắc ý mới là, làm sao ngược lại mặt ủ mày cho. Cao Dương bưng lên trong tay trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi hơi, ngựa khí mang theo vài phần vừa đúng hiếu kỳ. Thôi Tinh Hà thở dài nói, cái này chuyện tốt là chuyện tốt, có thể bởi vì cái gọi là trong phúc có họa. Hai ngày này, bệ hạ đơn độc triệu kiến hạ quan, nói về địa phương hương thân họa, nói về sát nhập, thôn tính thổ địa, ẩn để loạn thuế má, cầm giữ địa phương, nuôi to khó bấy, cứ thế mãi, sợ thành quốc họa lớn. Bởi vậy, bệ hạ hỏi tham quan nhưng có thượng sách, một có thể ngăn chặn những địa phương này hương thân, hai có thể tăng cường nền tảng lập quốc. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước hạ quan còn múa dịu qua mắt tợ, tại cao tướng cùng trước mặt bệ hạ đưa ra cái gọi là mạ non pháp, chọc tới cho cười. Có thể cái này từ xưa đến nay, thổ địa sát nhập, thôn tính, thân sĩ chi mắc, vậy cũng là vô giải nan đề, lần này quan nào có biện pháp. Hết lần này tới lần khác bệ hạ. Lời vừa nói ra, Cao Dương lông mày níu lại, trong nháy mắt liền hiểu. Võ Chiếu đây là muốn đem lưới đao chỉ hướng chiếm cứ địa phương thân sĩ tập đoàn. Đồng thời, Cao Dương vội ho một tiếng, nói, xã này thân họa, tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, xác thực có thể xương tiên cổ nan đề, khó làm, khó làm a. Thôi Tinh Hà trong đầu không khỏi hiện ra Võ Chiếu tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng nàng vỗ mình bả vai lúc, cái kia ngự trọng tâm trường thanh âm. Thôi Ái Khanh, ngươi lúc trước chỗ hiến thôi ân lệnh, rất được châm tâm. Châm biết ngươi ngực có đổi núi, chính là quốc chi lá chắn, xã này thân chi tệ, thói quen khó sửa, không phải đại phách lực, đại trí tuệ không thể giải, nhưng cũng không thể không giải, chấm, đối ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng, không cần thiết để châm thất vọng a. Nói xong, Võ Chiếu còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái vỗ này, nhìn như là vinh hạnh đặc biệt, kỳ thực là gãy mất đường lui của hắn. Một nước chi nữ đế tự tay đập vai, ngôn ngữ khẩn thiết, ký thác kỳ vọng. Thế này sao lại là thương lượng, rõ ràng là bất đắc dĩ. Hắn Thôi Tinh Hà chẳng lẽ có thể nói thần tài sơ học tiện, làm không được sao? Vậy hắn tại Võ Chiếu trong lòng vừa thành lập độc sĩ hình tượng, chẳng phải là trong nháy mắt sụp đổ. Trước đó đầu nhập, há không toàn đều trôi theo dòng nước. Bởi vậy, hắn trở về suy nghĩ trọn vẹn mấy ngày, ý đồ dựa vào chính mình tìm được phá cục chi pháp, miễn cho bị Cao Dương đau nhức làm thịt một đau. Nhưng ý nghĩ là tốt, thực lực lại dù sao cũng hơi không cho phép. Cao tướng, nói đúng là a. Hạ quan vốn định chối từ, cũng đã nói khó làm, có thể bệ hạ lại vỗ bờ vai của ta nói tin tưởng hạ quan, đối hạ quan ký thác kỳ vọng. Bệ hạ tự tay mà vai, nói với hạ quan ký thác kỳ vọng, lần này quan dù là không được vậy cũng phải được à, có thể vấn đề này lại xác thực khó giải quyết, hạ quan chỉ có thể tìm đến cao tướng. Nói đến đây, Thôi Tinh Hà một đôi mắt cực kỳ bức thiết nhìn về phía Cao Dương, cao tướng, ngài lần này cần phải giúp ta à. Phốc thử. Thượng quan Uyển Nhi đứng ở một bên, nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Thôi Tinh Hà lại nghe cực kỳ rõ ràng. Hắn không khỏi nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi, một mặt không hiểu. Thượng quan đại nhân, hạ quan lời này, cười đã chưa? Thôi Tinh Hà một mặt buồn bực. Thượng quan Uyển Nhi trắng non gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đỏ ửng, liền nói ngay, thôi đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chút buồn cười sự tình, nhất thời thất thố, còn xin thôi đại nhân thứ lỗi. Cao Dương không kềm được, cái này Uyển Nhi đều lao diễn viên, làm sao còn cười trận đâu? Mặc dù hắn cũng có chút không nín được, Cao Dương lập tức lên tiếng khiển trách, Uyển Nhi, ngươi làm sao làm? Thôi đại nhân gặp được như thế nan đề, chính là tâm phiền buồn khổ thời điểm, ngươi thế mà còn có thể cười ra tiếng, lương tâm ở đâu? Đồng tình tâm ở đâu? Nếu không phải thôi đại nhân ở đây, vi phu tất yếu hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, còn không mau mau xuống dưới tỉnh lại. Cao Dương quát lớn. Thượng quan Uyển Nhi tự biết đối lý, lặng lẽ nhìn Cao Dương một chút, hành lễ nói, là phu quân dạy phải, Uyển Nhi biết sai rồi, cái này liền xuống dưới tỉnh lại. Nói xong, Thượng quan Uyển Nhi liền đi xuống lầu dưới. Sở Thanh Loan ngửi được không đúng, cũng lập tức đi theo. Uyển Nhi, tình huống như thế nào? Sở Thanh Loan hạ giọng, một mặt hiếu kỳ. Trực giác nói cho nàng, Thượng quan Uyển Nhi cười cùng Cao Dương phản ứng, cũng nói rõ việc này không tầm thường. Thượng quan Uyển Nhi tiến lên trước, tại Sở Thanh Loan bên thai thấp giọng nói, cái này đối phó hương thân độc kế, bệ hạ đã sớm biết, phu quân từng cùng bệ hạ nói qua. Lời này vừa nói ra, t, Sở Thanh Loan lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp trừng lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Thanh Loan liền minh bạch hết thảy. Trời ạ, Sở Thanh Loan một mặt rung động. Cùng lúc đó, lầu hai, cao tướng, thượng quan đại nhân bất quá là vô tâm chi thất, thoáng răn dạy hai câu cũng không sao, không cần như thế nghiêm khắc à. Thôi Tinh Hà nhìn về phía Cao Dương, vẫn có chút không nghĩ ra. Cao Dương lại một mặt nghiêm túc nói, thôi đại nhân, lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là trị gia như trị quốc, há có thể nhân nhượng. Nữ nhân ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói, chỉ là huấn một trận, có quan hệ gì? Thôi Tinh Hà nghe vậy, một mặt kính để nói, cao tướng gia đình địa vị, Tinh Hà bội phục. Đây chính là thượng quan Uyển Nhi, trường ăn vô số nam tử tha thiết ước mơ nữ tử, ngày xưa bên cạnh bệ hạ nữ quan, lại bị Cao Dương như thế quát lớn. Đồng thời, còn như thế nghe lời. Cao Dương mượn cơ hội lên tiếng nói, thôi đại nhân, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, xã này thân họa tuy khó, có thể xưng khó giải chi để, nhưng biện pháp này nha, cũng là không phải là không có. Thôi Tinh Hà nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn, cao tướng có gì cao kiến? Cao Dương lần nữa cười, hắn không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Thôi Tinh Hà. Thôi Tinh Hà minh bạch, hắn thử nói, cao tướng, xã này thân độc kế, muốn bao nhiêu thiếu bạc? Cao Dương nghe vậy, đột nhiên cất cao thanh âm, thôi đại nhân, lời này của ngươi nói, cao mộ há lại loại này người tham của? ta cái này giải ưu cát, luôn luôn không cầu tài chỉ nói duyên. Nếu là thôi đại nhân chỉ nói hơi tiền, vậy liền nhìn lầm cao mỗ, vẫn là sớm làm rời đi thôi. Thôi Tinh Hà nghe nói lời này, vội vàng nói, cao tướng chớ có tức giận, là Tinh Hà nói sai. Hạ quan không nên hỏi cao tướng muốn bao nhiêu thiếu bạc, mà là xã này thần độc kế, cần nhiều thiếu duyên. Cao Dương lúc này mới lộ ra tiểu dung, thôi đại nhân, này mới đúng mà. Đảo cũng không nhiều, 10.000 duyên là được rồi. Điểm ấy duyên lấy thôi đại nhân thực lực, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thôi Tinh Hà nghe vậy, da mặt hung hăng co lại, hít sâu một hơi. Cái gì? 1 vạn lượng. Cái đồ chơi này so thôi ân lệnh còn muốn đắt, đây là muốn bắt hắn Thôi Tinh Hà làm heo làm thịt ta. Cao tướng, có thể hay không tiện nghi một chút? Tốt xấu đều là khách hàng cũ, nhiều thiếu giảm giá. Thôi Tinh Hà hạ giọng nói. Cao Dương lại lắc đầu. Thôi đại nhân, cái này 1 vạn lượng đều là lỗ vốn đại bán phá giá, nhưng ngươi yên tâm, kế này tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Kế này vừa ra, đủ để cho Thôi đại nhân lần nữa dương danh, với lại tuyệt đối đủ hung ác, đủ kinh đạo, đủ để cho bệ hạ long tâm cực kỳ vui mừng. Thôi Tinh Hà thấy thế, trầm mặc. Hắn tính thấy rõ, cái này Cao Dương lần này là hạ quyết tâm, muốn để hắn xuất một chút máu. Nhưng nghĩ tới võ chiếu 2 ngày này bức thiết, tha thiết hy vọng. Thôi Tinh Hà nhắm lại mắt, cắn răng một cái, lại mở mắt ra nhìn về phía Cao Dương. Cao tướng, thật ác như vậy, đủ để khiến Thôi Mỗ dương danh. Thôi Tinh Hà truy vấn. Bao? Cao Dương gật gật đầu, cực kỳ khẳng định. Thôi Tinh Hà nghĩ đến Thôi Ân lệnh hiệu quả, cắn răng, từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu đặt lên bàn. Cao tướng, ta tin ngươi. 1 vạn lượng liền 1 vạn lượng, còn xin cao tướng chỉ giáo. Trần Thắng nhìn thấy ngân phiếu, liền vội vàng tiến lên kiểm kê, tiếp lấy hướng Cao Dương nhẹ gật đầu. Cao Dương bất động thanh sắc, lại vỗ bàn một cái, cao giọng nói, thôi đại nhân sảng khoái, cái kia cao mỗ liền cũng không che giấu, cái này tên là một đầu tiên pháp. Chương 1224, lắc lư, tiếp tục lắc lư. Chương 1224, lắc lư, tiếp tục lắc lư một đầu tiên pháp. Thôi Tinh Hà nghe vậy, đầy dây yếu kỳ. Cao Dương lên tiếng giải thích nói, cái gọi là một đầu tiên pháp, liền đem ta đại cản các quận huyện thuế ruộng, lao dịch cùng với các tạp trình tất cả cho một đầu, từ triều đình cùng nhau trưng thu ngân lượng, theo mẫu quy ra giao nạp. Nói trắng ra là, những này hương thân sở dĩ có thể làm to, đơn giản liền là khi dễ bách tính không biết pháp, siêu cao thuế nặng quá nhiều, bọn hắn nói cái gì chính là cái đó, từ đó mưu lợi bất chính. Nhưng nếu đem kết hợp một đầu, hóa phức tạp thành đơn giản, vậy liền thật to giản hóa chế độ thuế, ở giữa có thể động thủ chân khâu liền thiếu đi. Đồng thời đo đạc đại cản thiên hạ thổ địa, tính toán mẫu số, thống nhất chính bạc, những cái kia hương thân muốn ẩn nấp điển sản ruộng đất độ khó cũng liền gia tăng thật lớn. Phương pháp này chẳng những có thể áp chế phương hương thân thế lực, còn có thể bảo đảm quốc khố thu nhập, đồng thời cũng có thể giảm bớt ta đại cản bách tính gánh vác. Ông. Thôi Tinh Hà nghe, con mắt càng trừng càng lớn, phía sau mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn không thể tin nhìn về phía Cao Dương, trên mặt viết đầy chấn kinh. Kế sách này quả thực là trực tiếp đâm hướng đại cản thiên hạ hương thân hào cường túi tiền. Độc kế này là muốn đảo căn a. Hung ác, quá độc ác. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đây đúng là trực chỉ vấn đề hạch tâm diệu pháp, không, là một đầu tuyệt diệu độc kế. Hương thân hào cường vì sao có thể làm to? Về căn bản ngay tại ở siêu cao thuế nặng nhiều lắm, cho bọn hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Có thể đầu này tiên pháp vừa ra, hết thảy đều đem bại lộ dưới ánh mặt trời. Đám này hương thân hào cường ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Một đầu tiên pháp, đo đạc thổ địa, thống nhất chính bản. Thôi Tinh Hà tự lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy đến phương pháp này uy lực to lớn, đồng thời cũng dự cảm đến mình một khi đưa ra, cái kia nhất định sẽ lại lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu công kích. Về sau hạ triều, đó là tuyệt đối không có thể đi đường nhỏ trở về phủ. Thậm chí, hắn thôi ra bản thân cũng thuộc về địa phương hào cường, nhưng hắn đã không có đường lui. Cao Dương con ngươi sâu thẳm, thôi đại nhân, tiền ta thu, độc kế ta cũng cho, về phần có cần hay không, khi nào dùng, liền nhìn thôi đại nhân chính ngươi. Thôi Tinh Hà lấy lại tinh thần, hắn chăm chú nhìn Cao Dương, biết được Cao Dương ý tứ. Đầu này tiên pháp vừa ra, đại càn thiên hạ hương thân hảo cường không được đem hắn ăn a. Nhưng không có cách nào, vì thôi ra, vì độc sĩ nhân thiết, vì võ chiếu kỳ vọng, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thiên hạ phiên vương đều đắc tội, lại thêm đám này hương thân hảo cường, vậy cũng còn tốt. Nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Mấu chốt nhất là, không cần, tiền này cũng không cách nào lui. Thôi Tinh Hà đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, đối Cao Dương thật sâu bái chào. Cao tướng đại tài, Tinh Hà, cái này đi chuẩn bị. Nói xong, Thôi Tinh Hà liền dẫn đầu này đủ để lần nữa chấn động triều chính độc kế, xoay người sang chỗ khác, muốn rời đi. Thôi đại nhân, không có cách, một phương muốn được lợi ích, liền tất nhiên sẽ tổn hại một cái khác phương lợi ích. Đây là năng lượng định luật bảo toàn, ngươi nếu muốn dùng loại độc này kế, ngàn vạn nhớ lấy, chớ có đi. Đường ban đêm. Thôi Tinh Hà nghe vậy, bước chân đống nhiên một trận. Hắn quay đầu nhìn về phía Cao Dương, trịnh trọng chắp tay nói, cảm ơn ngươi, Cao tướng. Nói xong, Thôi Tinh Hà không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân rời đi. Đợi đến Thôi Tinh Hà sau khi đi, Cao Dương cúi đầu một trận lầu bầu nói, ai, cuối cùng vẫn là không làm được sao? Cao Dương a Cao Dương, ngươi vẫn là quá mức thiệt lương. Thượng quan Huyền Nhi cùng Sở Thanh Loan gặp Thôi Tinh Hà rời đi, liền bước nhanh đi tới. Phu quân, là ta nghe lầm sao? Thôi đại nhân trước khi đi, tựa hồ hướng ngươi nói một câu tạ ơn. Thượng quan Huyền Nhi trên mặt có chút quái dị. Cao Dương ngẩng đầu lên nói, à, ta bất quá là nhắc nhở hắn, dâng lên này sách về sau, cần phải chú ý an toàn, chớ có một mình dạ hành. Thôi đại nhân khả năng cảm thấy chúng ta tốt à, nói tạ ơn tới. Thượng quan Huyền Nhi. Sở Thanh Loan. Thượng quan Huyền Nhi khỏe miệng vì co quắp một cái, nhìn xem Cao Dương mở miệng nói, phu phu quân, bệ hạ rõ ràng biết được ngăn chặn Hương Thân Hào cường độc kế, có thể bệ hạ hết lần này tới lần khác lại cầm xã này thân họa đến hỏi Thôi Tinh Hà, trong lời nói còn ký thác kỳ vọng, làm áp lực. Cái này không phải liền là buộc Thôi Tinh Hà cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, đến đây cho ngươi đưa tiền, cầm tới biện pháp, sau đó để hắn đi phía trước đỉnh lấy sao? Nàng càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cao Dương nói, phu quân, tại sao ta cảm giác cái này Thôi đại nhân giống như là bệ hạ cùng phu quân các ngươi chơi đùa một vòng? Cao Dương nghe vậy, chỉ là nâng chung trà lên, lại chậm rãi uống một ngụm. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn, tươi đẹp lóa mắt. Cao Dương gật đầu nói, lời này có chút cầu thả, nhưng lý lại không cầu thả. Từ đó về sau, sợ là ta lúc trước cùng bệ hạ nói tới tất cả độc kế, đều muốn bị Thôi Tinh Hà mua đi. Nhưng khoan hãy nói, vẫn rất có ý tứ. Hai người khỏe miệng cùng nhau co lại. Các nàng không nói chuyện. Đây là thật có ý tứ, chỉ là suy nghĩ một chút Thôi Tinh Hà đã cảm thấy có chút đáng thương. Chẳng những móc rông vô liếng, đắc tội thiên hạ phiên vương cùng Hương Thân Hào Cường, ngày đêm đều muốn lo lắng ám sát, còn không có mỏ lấy nửa điểm tốt. Cùng lúc đó, hoàng cung, ngự thư phòng bên ngoài, Thôi Tinh Hà từ quan bảo bên trong lặng lẽ lấy ra một khối nhỏ gừng, không để lại dấu vết rủi rủi con mắt, lệ nước mắt bao tác, hai mắt phím hồng. Chính trong cao giọng nói, vậy hạ, thần bên trong sách xá nhân Thôi Tinh Hà cầu kiến. Tuyên. Rất nhanh, trong ngự thư phòng truyền đến một trận thanh âm uy nghiêm. Thôi Tinh Hà bước nhanh đi tới ngự thư phòng chính giữa, đầu tiên là thi lễ một cái, tiếp lấy liền nhìn về phía võ chiếu cao giọng nói, bệ hạ, từ khi bệ hạ ngài đưa ra Hương Thân Hào Cường họa về sau, thần liền lo lắng hết lòng, ngày nhớ đêm mong, suy tư cái này khoáng thế nan đề. May nhờ bệ hạ thiên uy phù hộ, trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng để thần tại ngàn vạn đầu mối bên trong khám phá mê trướng, muốn ra một sách. Này sách có thể chỉnh hợp thuế khóa lao dịch, ly thanh đồng ruộng, đoạn hào cường chi nhanh bước, mạo xưng đại cản chi phủ khố, giải thiên hạ bách tính chi treo ngược. Cái này tên là một đầu tiên pháp. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hăng hái, thanh âm vang vọng toàn bộ ngự thư phòng. Chỉ là chẳng biết tại sao, Thôi Tinh Hà luôn cảm giác võ chiếu nhìn về phía hắn cặp mắt kia thần, khá là ý vị sâu xa. Chương 1225, đại càn tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nhiều, may mắn có Thôi Khanh. Chương 1225, đại càn tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nhiều, may mắn có Thôi Khanh. Cái gì? Thôi Khanh lại có kế này. Đầu này tiên pháp ra sao kế, Thôi Khanh mau nói đi. Trong ngự thư phòng, võ chiếu thanh âm đột nhiên vang lên. Thôi Tinh Hà có thể cực kỳ thấy rõ ràng, võ chiếu trên mặt tuân ra chấn kinh cùng vui sướng, không giống giả mạo, tựa như phát ra từ đáy lòng. Ảo giác, vừa mới nhất định là ảo giác. Thôi Tinh Hà đè xuống nội tâm ý nghĩ, biết thời khắc mấu chốt tới, hắn hít sâu một hơi, cố gắng đem thanh âm biến bình ổn, đem từ Cao Dương nơi đó nghe được tinh túy, lấy lời nói của chính mình đi ra. Bệ hạ, thiên hạ Hương Thân Hào Cường sở dĩ đuôi to khó gãy, về căn bản ngay tại ở ta đại cản siêu cao thuế nặng quá nhiều, dân chúng tầm thường chữ lớn đều không biết mấy cái, chớ nói chi là biết rõ ràng những này tầm tầng tăng giá cả thuế, thường thường là tư lại Hương Thân nói giao cái gì, giao nhiều ít, bách tính cũng chỉ có thể mơ hồ địa móc nhiều thiếu. Ở trong đó thao tác không gian quá lớn, cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Kéo dài như thế, quá đau đớn nền tảng lập quốc. Bởi vậy thần liền muốn ra đầu này tiên pháp, kế này hạch tâm liền đem ta đại cản các nơi danh mục phong phú, tầng tầng tăng giá cả thuế ruộng, lao dịch, tạp trinh, toàn bộ sát nhập quý nhất, chỉ trưng thu ngân lượng. Đồng thời, đo đạc thiên hạ đồng ruộng, vô luận quan điển dân ruộng, đều là theo thực tế mẫu số quy ra giao nạp, từ triều đình thống nhất trưng thu, giải vận. Một khi như thế, cái kia các nơi vương tư lại, thương thân hào cường, sẽ lại khó có nhúng tay bóc lột cơ hội. Thôi Tinh Hà nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút, vụ trộm dương mắt dò xét võ chiếu một chút. Võ chiếu trong mắt lượt là vui sắc, mắt phượng rơi vào trên người hắn, dường như cực kỳ hài lòng, càng mang theo một phần cổ vũ. Thôi Tinh Hà hoàn toàn yên tâm, lực lượng càng đầy, nói tiếp, như vậy, chế độ thuế giản lược, lô thủng ngăn chặn, những địa phương kia hương thân đem khó mà ẩn nấp điển sản ruộng đất, triều đình thuế má nhất định có thể tăng nhiều, mà bách tính gánh vác, trên lý luận cũng có thể giảm bớt. Đây là thần đăm chiêu đã vài ngày, hao phí vô số tâm huyết, lúc này mới muốn ra rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Nói xong, Thôi Tinh Hà liền chờ lấy võ chiếu phản ứng. Võ chiếu trên mặt đại hỉ, thậm chí trực tiếp đứng lên đến, không chút nào keo kiệt sự tán dương của nàng. Tốt, tốt một cái rút tuổi dưới đáy nổi, tốt một cái hóa phức tạp thành đơn giản. Võ chiếu một đôi mắt vượng rơi vào Thôi Tinh Hà trên thân, mang theo một vòng thưởng thức nói, Thôi Ái Khanh, chấm quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên có đại tài. Này sách tinh chuẩn tàn nhẫn, trực kích yếu hại, có thể xương tuyệt diệu, Ái Khanh thật là ta đại cản chi lương đống, chấm chi xương cánh tay. Chấm cũng biết rõ, bây giờ đại cản tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nhiều, muốn dân giàu nước mạnh, thành tựu một phen tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chi vĩ nghiệp, có thể nói đường xá gian nan, may mắn có Thôi Khanh như vậy trung thần năng thần, là chấm phân ưu. T. Võ chiếu lời này vừa ra, cái này thưởng thức tiếng cười, không che giấu chút nào tán dương, Thôi Tinh Hà chỉ cảm thấy là liệt nhật bên trong một vùng cam lâm, toàn thân trên dưới 36.000 cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Hắn chỉ có một chữ, thoải mái. Hai chữ, quá sung sướng. Có thể được võ chiếu như thế tán dương, hắn chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạ, sáng như ban ngày. Không, tiền đồ không có tối như vậy. Xem ra đầu này tiên pháp, võ chiếu hết sức hài lòng. Cao Dương cái kia người gian ác mặc dù lòng dạ hiểm độc, nhưng bán đồ vật là thật có tác dụng à? Hắn vội vàng quỳ xuống đất nói, bệ hạ quá khen, thần thẹn không dám làm, thần chẳng qua là tận trung cương vị công tác, là bệ hạ phân ưu mà thôi. Võ chiếu nhìn xem quỳ xuống đất Thôi Tinh Hà, mắt vượng càng phát ra tinh mịch. Thôi Ái Khanh làm gì như thế khiêm tốn, đầu này tiên pháp rất tốt, chấm rất là hài lòng, Minh Nhật Tảo Triều liền do Thôi Khanh tự mình đưa ra đầu này tiên pháp, tấu tại đỉnh nghị a. Võ Chiếu nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng, cũng không cho Thôi Tinh Hà cơ hội nói chuyện, liền một đôi mắt vượng nhìn chăm chú lên Thôi Tinh Hà nói, chỉ là, lại phải vất vả Thôi Khanh, vì ta đại cản, vì chấm, xông pha chiến đấu. Cái này kế vừa ra, chỉ sợ cả triều văn võ, địa phương hào cường, đều muốn đem cái này đầu mâu chỉ hướng Ái Khanh ngươi, chấm vừa nghĩ tới đó, liền không đành lòng a. Cũng không có biện pháp, lợi quốc lợi dân sự tình, dù sao cũng phải có người đi làm. Bây giờ phóng nhãn cái này cả triều văn võ, chấm bên người có tài người, còn không sợ đắc tội quyền quý, chỉ có Ái Khanh ngươi một người. Võ Chiếu nói đến đây, mang theo cảm khái, ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Thôi Tinh Hà lại nghe kích động không thôi. Đây là cái gì? Đây là bệ hạ đối với hắn vô hạn tín nhiệm, đây là bệ hạ đối với hắn nể trọng, là biết rõ con đường phía trước gian nguy, lại cầm trong tay sắc bén nhất chi đao giao cho tay hắn phó thác. Mà dưới mắt, cũng chính là hắn biểu trung tâm thời điểm. Thôi Tinh Hà đứng lên đến, vỗ vỗ lồng ngực, cao giọng nói: "Bệ hạ, là bệ hạ phân ưu, vì đại càn giang sơn xã tắc, thần muôn lần chết không chối từ, chớ nói một chút đeo danh cùng nguy hiểm, chính là núi đao biển lửa, thần cũng nguyện vì bệ hạ, vì đại càn, xông vào một lần. Đây là thần gốc dễ phân, càng là thần chi vinh quang. Thần không sợ đắc tội người." Võ Chiếu nghe vậy, thiếu dung càng phát ra nồng đậm, khen: "Tốt, có yêu khanh lời ấy, chấm lòng rất an ủi, xuống dưới chuẩn bị cẩn thận đi, chấm chờ mong Thôi Khanh minh nhận trên kim điện phong thái." "Thần tuân chỉ." Thôi Tinh Hà lần nữa dập đầu, quay người ra ngự thư phòng. Nhìn xem Thôi Tinh Hà bóng lưng biến mất, Võ Chiếu trên mặt cái kia tha thiết mong đợi tiếu dung chậm rãi thu liễm, trong nháy mắt khôi phục ngày thường thanh lãnh. Giờ phút này, Tiểu Diên đứng ở một bên nói: "Vậy hạ, đầu này tiên pháp, nô tỳ nếu là nhớ không lầm, tựa hồ là..." Nhưng nàng câu nói này còn chưa nói xong, Võ Chiếu liền chậm rãi đưa tay, đã ngừng lại nàng câu nói kế tiếp. Nàng đi vào phía trước cửa sổ, nhìn lấy thiên cung nói: "Tên kia từng nói qua, thiên hạ này năng lượng là bảo toàn, chấm muốn được lợi, như vậy nhất định có người thất bại. Cho nên, dù sao cũng phải có người xông pha chiến đấu, đi chống được cái này ngập trời đeo danh, đi hấp dẫn hỏa lực, chấm là thiên tử, chấm không thể là người kia. Cái này Thôi Tinh Hà rất tốt, hắn lại thích hợp bất quá." Võ Chiếu nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy chậm rãi duỗi ra thon thon tay ngọc, trên trời vài miếng lẻ tẻ bông tuyết bay xuống, tại nàng trắng nõn lòng bàn tay trong nháy mắt hòa tan. Võ Chiếu nhìn xem cái kia biến mất trong suốt, khóe miệng đống nhiên câu lên một vòng kinh tâm động phách tiêu dung. Nàng phảng phất lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói: "Mặc dù chấm cảm thấy rất không có khả năng, hắn đời này cũng không muốn lại vào triều đình làm quan, có thể, vạn nhất đâu. Những này đắc tội với người đồ vật, cũng không thể hắn nhắc tới a." Lời này vừa nói ra, Tiểu Diên trong nháy mắt minh bạch. Võ Chiếu đây là đem tất cả công việc bẩn thỉu việc cực, toàn đều ném cho Thôi Tinh Hà, để hắn đi gánh chịu hết thảy, như vậy, đã phổ biến có lợi đại cản quốc sách, cũng vì cao tướng về sau nói không chừng lại vào triều đình, sớm dọn sạch chướng ngại. Tiểu Diên khẽ miệng không nhịn được khinh khinh co lại, trong lòng là Thôi Tinh Hà mặc niệm nửa giây. Tên kia mấy ngày nay vì sao không có tin tức? Hắn đang làm những gì? Võ Chiếu đông nhiên lên tiếng hỏi. Tiểu Diên vội vàng tập trung ý chí, cung kính trả lời: "Bẩm bệ hạ, cao tướng mấy ngày nay ngoại trừ ở ngoài thành Hắc Phong Sơn, không biết chơi đùa lấy cái gì, lúc khác chính là đợi tại trong phủ, cũng không quá nhiều đặc biệt cử động." Hắn ngược lại là tiêu dao khoái hoạt. Võ Chiếu nói một mình, lắc đầu, sau đó phất phất tay: "Chấm biết, đi xuống đi." "Vâng." Rất nhanh, trong ngự thư phòng yên tĩnh như cũ, chỉ có bút son không ngừng phê duyệt tấu chương tiếng xào xạc. Chương 1226, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chương 1226, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đêm khuya, Thôi ra thư phòng. "Cha, việc này Diêm Vương thay mặt đánh phục vụ đơn giản quá mạnh, cái này một vạn lượng có thể được bệ hạ như thế tán dương, đơn giản đăng giá." Dù cho là đến đêm khuya, Thôi Tinh Hà trên mặt kích động còn chưa rút đi, hắn nhìn về phía một bên ngồi Thôi Kiện, thanh âm tràn ngập hưng phấn. Thôi Kiện nghe xong cũng khiếp sợ không thôi. "Bệ hạ nhất quốc chi quân, coi là thật như thế tán dương ngươi." Đồng thời còn nói, "Muốn thành tựu một phen vĩ nghiệp, con đường phía trước gian nan, nhưng may mắn có ngươi." "Cha, cái này còn có thể là giả?" Thôi Tinh Hà ngẩng đầu đỡ ngực, nói thẳng, "Hải Nhi chính thai chỗ nghe, cái này sách bệ hạ đó là tương đương hài lòng, ngài liền đợi đến xem đi, minh nhật trên kim loan điện, chính là Hải Nhi lần nữa dương danh lập vạn thời điểm, đợi một thời gian, Hải Nhi nói không chừng thật có thể là tướng. Đến lúc đó, cái này chỗ hoa bạc, toàn đều đáng giá." Thôi Tinh Hà trên mặt kích động, trong mắt tản ra trước này chưa có quang. Hắn có người gian ác thay mặt đánh, làm không sợ thế gian hết thảy chi địch. Trần Bình là cái lông, chỉ cần hắn Thôi Tinh Hà có đầy đủ bạc, một dạng nghiền ép. Thôi Kiện lúc đầu cũng thập phần hưng phấn, nhưng luôn cảm giác trong lòng không hiểu có chút không ổn, hắn có chút lo lắng nói: "Tinh Hà, dương danh là thiên đại hảo sự, vi phụ cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng, thế nhưng tuyệt đối không nên bởi vậy đánh mất lý trí, vi phụ luôn cảm thấy, vấn đề này lộ ra một cố kỳ quặc." "Kỳ quặc?" Thôi Tinh Hà lông mày nhíu lại, nhìn về phía Thôi Kiện. Thôi Kiện mở miệng nói: "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Từ Thôi Ân lệnh đến xã này thân kế sách, làm sao cái này Cao Dương mỗi lần đều có thể xuất ra bực này trực chỉ hệ tâm, tàn nhẫn dị thường độc kế. Với lại, cái này tất cả đều bị ngươi đuổi kịp, cái này không khỏi quá mức trùng hợp chút, vi phụ sợ trong này có chúng ta không biết hô a." Thôi Tinh Hà nghe vậy, lại chỉ là cười ha ha một tiếng, hắn mở miệng nói: "Cha, ngài là sợ cái kia người gian ác hô ta, nhưng Hải Nhi há lại những cái kia ngực không một chút mực hoàn cố, Hải Nhi so cái kia trên núi hầu tử đều tinh. Ngài nói tới, Hải Nhi đã sớm nghĩ tới." Thôi Tinh Hà một mặt tự tin nói: "Phụ thân đại nhân, ngài cũng đừng quên, vô luận là Thôi Ân lệnh, vẫn là xã này thần kế sách, đây đều là Hải Nhi chủ động đi tìm hắn. Hải Nhi thừa nhận, người gian ác mưu trí vô song, tính toán kinh người, nhưng hắn lại có thể tính toán, chẳng lẽ còn có thể biết trước, tính tới ta sẽ khi nào đi, vì chuyện gì đi. Trừ phi. Thôi Tinh Hà nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy mình đều cảm thấy hoang đường cười bắt đầu, trừ phi là bệ hạ cùng hắn liên thủ, cố ý thiết lập ván cục dẫn ta vào trọng, nhưng cũng làm sao có thể, bệ hạ là bực nào thân phận, lại vì sao muốn lừa ta đâu. Bệ hạ động cơ ở đâu? Thôi Tinh Hà càng nói càng cảm thấy mình lo dịp không có kẽ hở, đồng thời, xã này thân kế sách là bệ hạ tìm, có thể cái này thôi ân lệnh, lại chỉ là bởi vì Hải Nhi muốn dựng danh, lúc này mới tìm đi giải ưu cát. Cha, ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần bệ hạ không có nói tiên tri hiểu cái này hai kế, chỉ cần kế sách này trên danh nghĩa là ta nói lên, coi như tương lai Cao Dương chính mình nói đi ra, cái này hiến kế chi công, cũng là ta Thôi Tinh Hà. Húng chi, cái kia người gian ác căn bản không có quay về triều đình chi tâm, nếu không làm gì quyết liệt. Thôi Kiện nghe xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng hắn rất nhanh cười khổ nói, đầu này tiên pháp hoàn toàn chính xác đủ hung ác, là muốn thiên hạ hương thân hào cường mệnh, nhưng ta Thôi ra, ở địa phương, cũng là hào cường liệt kê a. Ngươi đầu này tiên pháp như đi, ta Thôi ra danh nghĩa những cái kia chưa từng hoàn toàn đăng ký trong danh sách đồng ruộng, hàng năm muốn bao nhiêu giao nộp nhiều thiếu thuế má. Đó cũng đều là trắng bóng bạc, huống chi, bây giờ trong nhà bị ngươi mua trước bức tiên nghệ thuận họa, lại tìm người gian ác thay mặt đánh, có thể nói là chi tiêu to lớn. Hắn Thôi Kiện cả đời, chưa hề là tiền bạc như thế phát sổ qua, nhưng ngắn ngủi này trong một năm, nhất là gần nhất, thật sự là sầu đến tóc bạc mấy túm. Thôi Tinh Hà nghe vậy, cũng biết Thôi Kiện áp lực. Hắn nắm chặt Thôi Kiện tay, mở miệng nói, cha, chúng ta ánh mắt muốn thả lâu dài. Bởi vì cái gọi là không bỏ được hải tử không bắt được lang, chút tổn thất này, cùng bệ hạ tín nhiệm, cùng tương lai quyền thế so sánh, lại coi là cái gì? Chỉ cần có thể bắt lấy thánh tâm, ổn định nhân thiết, ngày khác đứng hàng tăng công, còn sợ không có bạc sao. Mặc dù Hải Nhi sẽ không bớt, đến lúc đó tìm người gian ác thỉnh giáo một phen, vậy cũng nhất định có thể bớt đầy buồn đầy bát. Thôi Kiện đối với cái này, cũng không nói chuyện. Như Thôi Tinh Hà nói, chỉ cần có thể đứng hàng tăng công, hết thể liền đều là đáng giá. Trước tôi ấn lệnh, đắc tội thiên hạ phiên vương, sau lại phải làm ra một đầu tiên pháp, đắc tội thiên hạ hương thân hào cường, cái này cần tội người, khá là nhiều a. Thôi Kiện lẩm bẩm nói. Thôi Tinh Hà lại sâu hít một hơi, không có cách, cha, đây chính là thông hướng quyền lực định phong chi lộ, nhất định trả ra đại giới. Hải Nhi chuẩn bị kỹ càng. Sinh tử coi nhẹ, hai mắt vừa mở liền là làm, còn có thể hô hấp, vậy liền tương lai đều có thể. Ngày kế tiếp, Kim Luân Điện. Thần Hy hơi lộ ra, trung cổ tế minh. Bách quan người mặc triều phục, nối đuôi nhau mà bảo, liệt tại đại điện hai bên. Võ Chiếu một thân đỏ thấm giao nhau long bảo, cả người tràn ngập một vòng cao quý uy nghiêm. Chư vị ái khanh, có việc khởi bẩm, vô sự liền bái triều a. Khi đang nói chuyện, Võ Chiếu một đôi mắt phượng nhìn như cực kỳ tùy ý đảo qua phía dưới, chậm rãi rơi vào Thôi Tinh Hà trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Thôi Tinh Hà hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết cuộn cuộn, liền tại bách quan ánh mắt kinh ngạc bên trong, dứt khoát kiên quyết bước về phía trước một bước, cao giọng nói: "Bệ hạ, thần, bên trong sách xá nhân Thôi Tinh Hà, có bản khởi bẩm." Ông nương theo lấy Thôi Tinh Hà đứng ra. Bên trong đại điện lập tức vang lên một trận rất nhỏ bạo động. Xoát, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Thôi Tinh Hà trên thân. Khí thế kia, cái này quyết tuyệt bộ dáng. Vương Trung nhìn chằm chằm Thôi Tinh Hà, chỉ cảm thấy một trận không ổn. Cái này Thôi Tinh Hà muốn làm gì? Lư Văn cũng ánh mắt siết chặt. Trong chốc lát, chết đi ký ức công kích tới hắn. Lần trước Thôi Tinh Hà bộ dáng này, liền đưa ra long trời lở đất Thôi ấn lệnh, lần này lại muốn làm gì? Thôi Tinh Hà cảm thụ được cái này vô số đạo ngưng tụ đến ánh mắt, chẳng những không có luống cuống, tương phản trong lòng dâng lên một vòng không hiểu hư vấn. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thôi Tinh Hà cao giọng nói: "Bệ hạ, thần gần đây ưu tư ta đại càn quốc bản, mắt thấy địa phương tệ nạn kéo dài lâu ngày, đơn giản đau lòng nhức óc, đêm không thể say giấc. Ta thao hắn đám này địa phương hảo cường tư lại 18 bối tổ tông, bọn hắn đơn giản liền là một đám ghé vào triều đình cùng bách tính trên thân bóc lột đến tận xương thủy mọn, là một đám nuôi không quen bạch nhãn làng, là một tổ hại nước hại dân cất chuột. Thần hôm nay thật nhịn không được." Chương 1227, đại càn người tàn nhẫn số 1, Thôi Tinh Hà. Chương 1227, đại càn người tàn nhẫn số 1, Thôi Tinh Hà. T. Nương theo lấy Thôi Tinh Hà cái này không có dấu hiệu nào, đồng thời lối ra chính là thô bị lời dạo đầu, trong nháy mắt liền để cả triều văn võ sợ ngây người. Từ Cao Dương sau khi đi, khi nào còn có như thế thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng chửi đồng tức về tội. Thôi Tinh Hà cái này mới mở miệng, liền để văn võ bá quan cùng nhau để một hơi. Vương Trung trực tiếp sợ ngây người. Lần trước kiếm chỉ thiên hạ phiên vương, làm ra Thôi ấn lệnh, lúc này mới cách bao lâu, không ngờ lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay rắc rối khó gỡ thiên hạ hương thân hào cường. Những địa phương này thế lực, đơn sách đi ra có lẽ không có thành tựu, nhưng nếu hội tụ bắt đầu, vậy cũng tuyệt không so thiên hạ phiên vương yếu à. Cái này Thôi Tinh Hà là ăn hùng tâm báo tử đảm không thành, lại dũng mãnh như vậy. Vương Trung sắc mặt một trận biến ảo. Lư Văn đồng dạng chấn kinh đến tột đỉnh. Vạch tội thiên hạ hương thân hào cường, điên rồi. Đừng quên, ngươi Thanh Hà Thôi thị bản thân liền là thiên hạ ít ỏi hào cường thứ nhất ta. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trang nghiêm túc mục Kim Luân Điện, bởi vì Thôi Tinh Hà cái này lòng trời lở đất mở màn, đột nhiên sôi trào bắt đầu. Võ Chiếu mắt phượng vi híp bắt đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà phát giác ý cười, lại cố ý sụ mặt, trầm giọng nói: "Thôi Khanh, lời này của ngươi là ý gì?" Trên kim điện, nhiều thiếu độ lượng rộng rãi một chút. Võ Chiếu mở miệng: "Lời này nghe giống như là gian dạy, kỳ thực không đau không ngứa, thậm chí ẩn ẩn là Thôi Tinh Hà tiếp xuống biểu diễn đưa ra không gian. Vạn chúng chú mục phía dưới, Thôi Tinh Hà cũng là không quan tâm, hắn càng mắng càng hăng say, nước miếng băng tung tóe, "Bệ hạ, không phải thần bất nhã lượng, kỳ thực là những này quốc chi mọn, quá lệnh thần đau lòng. Bệ hạ có biết, bây giờ ta đại cản trên dưới, siêu cao thuế nặng đã đến cỡ nào nhìn thấy mà giật mình tình trạng." Thôi Tinh Hà một mặt đau lòng, thuộc như lòng bàn tay nói, "Ta đại cản bất tính, vất vả trồng trọt một mẫu đất, chứ muốn giao nộp cái gì thuế ruộng chính thuế, tiếp theo là lửa hao tổn bạc. Lửa này hao tổn bạc vốn là quan phủ dung bạc hao tổn, địa phương hương thân hảo cường lại mượn bổ hao tổn cớ, mỗi mẫu dám thu nhiều ba thành, một lượng bạc đám hỗn đản kia có thể gầy ra nửa lượng đến. Ngoại trừ thuế ruộng, còn có theo đầu người thu lấy đinh bạc, vô luận bách tính là bần là giàu, là già yếu vẫn là hài đồng, chỉ cần có một người, liền phải giao nộp tiền. Năm ngoái Duyện Châu đại hạ, bách tính không thu hoạch được một hạt nào, bán con cái đều thu thập không đủ đinh bạc, hương thân lại ẩn nấp tự mình đến khẩu, mấy trăm nhân khẩu chỉ báo mấy chục miệng, một phân tiền đều không ra. Đáng giận hơn là miễn dịch tiền, triều đình bản ý là giao nộp tiền miễn dịch, nhưng đến địa phương, hương thân giao nộp tiền, thật sự không cần đi tu sông, đi xây thành, nhưng dân chúng bình thường giao nộp tiền, làm theo bị cưỡng kéo đi người hầu, có chút phản kháng liền là kháng chỉ. Trừ cái đó ra, những cái kia đồ hỗn trướng càng là tìm kế, siêu cao thuế nặng, địa phương siêu cao thuế nặng nhiều vô số kể, cái gì cày thuế ruộng, cái cốt thuế, cửa sổ thuế, bếp lò thuế, nhiều như rừng có thể cao tới trên trăm loại, đáng hận hơn chính là, còn có cái gì lâm thời phân chia. Bệ hạ khánh thọ muốn quên, biên cảnh luyện binh muốn quên, thậm chí quan địa phương đóng cái phủ đệ, đều muốn hướng bách tính đòi tiền, số tiền này, cái nào một bút tiến vào quốc khố. Ta đường đường đại cản, huy hoàng thiên triều, lại có mấy trăm đầu hút tùy mút máu siêu cao thuế nặng, đây không phải đối bệ hạ phản bội là cái gì? Thôi Tinh Hà thanh âm như là cựu tiên chi lôi, nổ vang tại yên tĩnh trên Kim Loan điện. Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan đều cảm thấy một cỗ thấm cốt hàn ý, từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía Thôi Tinh Hà, cả người đều tê. Vương Trung con mắt trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này Thôi Tinh Hà, là thực có can đảm nói a? Như thế pháo binh tệ nạn kéo dài lâu ngày, đây là ngay cả sau khi chết bị người đào mộ hầm thi còn không sợ. Võ Chiếu cao mày, Vô Long nghỉ, sắc mặt khó coi nói, địa phương nền chính trị hà khắc, không ngờ thối nát đến tận đây. Thôi Khanh, vậy ngươi nhưng có diệu kế. Thôi Tinh Hà nghe vậy, thân thể thẳng tắp, cao giọng nói, thần đã là bệ hạ muốn ra nhất pháp, phương pháp này tên là một đầu tiên pháp. Kế này hạch tâm liền đem ta đại càn các nơi danh mục phong phú, tầng tầng tăng giá cả thuế ruộng, lao dịch, tạp trinh, toàn bộ sát nhập quý nhất, chỉ trưng thu ngân lượng. Đồng thời, đo đạc thiên hạ đồng ruộng, vô luận quan điển dân ruộng, đều là theo thực tế mẫu số quy ra giao nạp, từ triều đình thống nhất trưng thu, giải vận. Một khi như thế, cái kia các nơi vương tư lại, thương thân hảo cường, sẽ lại khó có nhúng tay bóc lột cơ hội. Một đầu tiên pháp phía dưới, ta đại càn đem chế độ thuế giản lược, lỗ thủng ngăn chặn, những địa phương kia hương thân đem khó mà ẩn nấp điền sản ruộng đất, triều đình thuế má nhất định có thể tăng nhiều, mà bách tính gánh vác. Trên lý luận cũng có thể thật to giảm bớt. Kế này vừa ra, cả triều văn võ cùng nhau mắt trợn tròn, cái này Thôi Tinh Hà mỗi một chữ đều giống như một thanh đũa tạng, hung hăng nện ở đầu của bọn hắn bên trên. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị đầu này tiên pháp tàn nhẫn triệt để chấn kinh. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Thôi Tinh Hà, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nói ác như vậy, làm tựa như là người Thôi gia không phải địa phương hào cường. Cái này Thôi Tinh Hà quá độc ác, điên bắt đầu ngay cả mình đều chặt một đao. Thật độc sĩ. Bách quan trong lòng cùng nhau toát ra ý nghĩ này. Cái này Thôi Tinh Hà lúc trước thật đang giả heo ăn hổ, ẩn tàng quá sâu. Thôi Ân lệnh phân hóa phiên vương, một đầu tiên pháp kiếm chỉ hào cường. Một kế so một kế hung ác, một chiêu so một chiêu độc. Này sách như đi, thiên hạ hương thân hào cường, chỉ sợ ăn sống hắn thịt, nâng ly hắn máu tâm đều có. Một chút đứng cách Thôi Tinh Hà hơi gần quan biên, thậm chí không tự chủ lui ra phía sau một bước, một mặt kiên kỵ. Kẻ này tâm tính chi tàn nhẫn, như đồ ác độc, đơn giản làm cho người giận sôi. Võ Chiếu đem phía dưới bách quan chấn kinh, toàn đều thu hết vào mắt. Trong nội tâm nàng một trận cười lạnh, trên mặt lại là một mảnh vui mừng, nhìn về phía bách quan nói, đầu này tiên pháp, chấm cảm thấy rất tốt. Gia công, các ngươi cảm thấy thế nào? Trong chốc lát, bách quan một mảnh im lặng, ai cũng không dám đứng ra. Cái này rõ ràng là nhằm vào thiên hạ hương thân hảo cường độc kế, cái nào thế gia xuất thân quan viên dám đứng ra công nhiên phản đối, đây chẳng phải là mang ý nghĩa trong lòng có quỷ. Mà hàn môn xuất thân quan viên, càng là vui thấy kỳ thành, thận không thể giơ hai tay tán thành. Thôi đại nhân kế này rất hay, thần tán thành. Thần tán thành. Trong lúc nhất thời, phản đối thanh âm gần như không có, ngược lại vang lên một mảng lớn tiếng phụ họa. Võ Chiếu thấy thế, thanh âm vang lên, đã gia công đều cảm thấy tốt, không người phản đối, vậy liền dựa theo này đến xử lý a. Nay một đầu tiên pháp, chính là nước giàu binh mạnh kế sách, chấm chuẩn đấu. Lấy hộ bộ, lại bộ lập tức cùng giải quyết Thôi Ái Khanh, định ra kỹ càng điều lệ, mau chóng thí điểm phổ biến, từng bước mở rộng cả nước. Bách quan cùng nhau không người, nói, bệ hạ thánh minh. Bại triều a. Võ Chiếu đứng dậy, long bào vung lên, trực tiếp rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, nàng còn đặc biệt hướng Thôi Tinh Hà lộ ra một vòng cực kỳ thưởng thức tiếu dung, làm cổ vũ. Bệ hạ, cười. Thôi Tinh Hà nhìn thấy cái này bôi tiếu dung, trong lòng hít sâu một hơi. Đáng giá. Hết thể đều đáng giá. Mà bách quan nhóm, thì là một mảnh im lặng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Thôi Tinh Hà bóng lưng, không ít người trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Hạ triều về sau, Vương Trung cùng Lư Văn sóng vai đi tại xuất cung trên ngự đạo, hai người trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn Lư Văn mở miệng trước, ngựa khí mang theo một tia khó tả phức tạp, "Vương lão tướng quân, cái này Thôi Tinh Hà thật hung ác à?" "Ai nói không phải đâu." Vương Trung sắc mặt cũng hết sức phức tạp, cái này Thôi Tinh Hà đối với mình còn đều hung ác, vì quyền thế, vì bệ hạ thưởng thức, thậm chí không tiếc đẩy ra một đầu tiên pháp, ngay cả mình đều chặt một đao, huống chi đối với người khác. Phần này tàn nhẫn, sợ là cao tướng năm đó cũng có chỗ không kịp a. Lư Văn nghe vậy, ngửa đầu nhìn qua thành cung phía trên nhỏ hẹp bầu trời nói, cao tướng mặc dù độc, nhưng giống tôi ấn lệnh, một đầu tiên pháp như vậy đắc tội với người tuyệt hậu kế, dùng vô cùng ít, kẻ này lại khác, hắn là thật hung ác a. Chẳng biết tại sao, lão phu lại có chút tưởng niệm cao tướng tại triều đình thời điểm quan cảnh. Vương Trung nghe xong lời này, cũng dừng bước. Hắn cũng cảm thán nói, lão phu không phải là không, chí ít cao tướng tuy xấu, nhưng lại không đến mức biến thái như vậy. Chương 1228, một đầu tiên pháp, thiên hạ hương thân trời sập. Chương 1228, một đầu tiên pháp, thiên hạ hương thân trời sập rất nhanh. Tin tức như là cắm lên cánh, cấp tốc truyền khắp thành Trường An, đồng thời lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng phía đại cản các quận huyện lan tràn mà đi. Thôi Tinh Hà đại danh, nương theo lấy một đầu tiên pháp cùng hắn tại trên Kim Loan điện cái kia phiên kinh thiên động địa quốc túy chi mắng, như là như phong bạo, tịch quyển thiên hạ, chân chính làm được danh dương tứ hải, người nghe biến sắc. Cái này sợ là Định Quốc công phủ Cao Dương nghe vậy, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. T. Vẫn phải là Thôi Trạng Nguyên, đầu tiên là Thôi ấn lệnh, lại là một đầu tiên pháp, hắn là thật dũng a, cao mộ bội phủ. Cao Dương như vậy nói. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan, Lữ Hữu Dung ba người cùng nhau xem ra, thần sắc quái dị. Các phu nhân, các ngươi nhìn như vậy vi phu làm gì? Vi phu trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu. Cao Dương kinh ngạc nói. Một giây sau, tam nữ cùng nhau lắc đầu, hiển nhiên là quen thuộc Cao Dương vô sỉ. Tuy Dương quận, Trần Thị, Trần gia gia chủ Trần Vạn Niên chính nhàn nhã ngồi tại buồng lò sưởi bên trong, tay nâng lấy một chiếc lư mính, nghe quản gia bưng lấy thật dày một chồng sổ sách, nước miếng văng tung tóe địa hồi báo năm sau kiếm tiền kế hoạch. Lao ra, dựa theo những năm qua lệ cũ, cái này cày bừa vụ xuân lửa hao tổn chúng ta mỗi mẫu đất có thể thu nhiều 3 phần bạc, chỉ là chúng ta danh nghĩa treo 8.000 mẫu đất, cái này một hạng liền có thể thêm ra 1.500 lượng. Còn có cái này cày đầu thuế hạt giống quên tên tuổi đều là có sẵn, chúng ta một phát lời nói, phía dưới lớp người quê mùa ai dám không giao? Trần Vạn Niên hí mắt, chậm rãi nói, ân, không sai. Năm ngoái Duyện Châu bên kia không phải náo loạn nạn hạn hán à? Triều đình mặc dù miễn đi thuế, nhưng chúng ta cho mượn đi mạ non tiền, lợi tức cũng không thể thiếu. Mặt khác, quận trưởng đại nhân không phải muốn sửa chữa quan nha à? Với bạn, có thể lại thêm một bút xây thành quyền, theo hộ thu lấy, mỗi hộ 50 văn, không nhiều lắm đâu. Không nhiều không nhiều. Quản gia liên tục gật đầu, lao ra anh minh, ta nghe nói bệ hạ sinh nhật sắp tới, cái này vạn thọ quyền cũng phải sớm chuẩn bị bắt đầu, đây chính là trung quân ái quốc đại sự, ai dám lãnh đạo? 7-8 phần tính được, năm nay chúng ta trong phủ chỉ là từ những này thuế phụ thu bên trong qua tay rút thành, chí ít cũng có thể lại doanh thu 5.000 lượng đồng tuyết bạc. Chủ tớ hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong không khí tràn ngập ngầm hiểu lẫn nhau hài lòng. Những này tầng tầng tăng giá cả siêu cao thuế nặng, liền như là vô số đầu tinh mịn đường ống, cuối cùng đem máu của dân chúng mồ hôi liên tục không ngừng địa chuyển vận đến bọn hắn dạng này hào cường trong túi. Cái này đã là kéo dài mấy trăm năm quy củ, là bọn hắn gắn bó xa hoa lãng phí sinh hoạt nền tảng. Nhưng mà đúng lúc này, một tên gia phó ngay cả lăn bò địa vào, sắc mặt trắng bệch, thanh âm cũng thay đổi điệu, lao ra, việc lớn không tốt, Trường An. Trường An chuyển đến tin tức. Trần Vạn Niên nhướng mày, không vui nói, đội cái gì? Trời sập không xuống. Lao ra, thiên. Người thơ nhanh sập. Trong chiều cái kia bên trong sách xá nhân Thôi Tinh Hà, dâng lên một đầu roi. Roi. Hồ tiên. Trần Vạn Niên sửng sốt. Không phải, là cái gì một đầu tiên pháp, bệ hạ đã chuẩn. Nói là muốn đem tất cả thuế ruộng, lao dịch, tạp trinh, toàn bộ sát nhập, chỉ lấy ngân lượng, đồng thời còn muốn đo đạc thiên hạ đồng ruộng, theo thực nộp thuế, từ triều đỉnh thống nhất chứng thu. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Trần Vạn Niên trong tay chén trà bột một tiếng rơi vỡ nát, nóng hổi nước trà tung tóe hắn một thân, hắn lại không hề hay biết. Sáp nhập, đo đạc, thống nhất chứng thu. Hắn lẩm bẩm tái diễn mấy chữ này, cái này mỗi một chữ đều giống như một thanh búa tạ, hung hăng nện ở ngực của hắn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn Trần gia danh nghĩa những cái kia lấy các loại thủ đoạn ẩn nấp, sáp nhập, thôn tính mà đến mấy ngàn mẫu ruộng đồng, đem không chỗ che thân, muốn chi tiết giao nạp kết sổ thuế ruộng. Mang ý nghĩa những cái kia tìm kế, trung gian kiếm lời túi tiền riêng lừa hao tổn quyên góp đem triệt để mất đi tồn tại thổ nhưỡng. Mang ý nghĩa bọn hắn bóc lột máy tính, dở cho không gian bị triệt để phá hỏng. Cái này không chỉ là gây mất bọn hắn tài lộ, đây quả thực là muốn mạng của bọn hắn. Thôi Tinh Hà, ta, cỏ, mẹ ngươi, ngươi sữa, ngươi tổ tông 18 đời a. Bên kia, Thanh Thủy huyện, Tư Lại phòng trực. Mấy cái ngày bình thường tại trong huyện làm mưa làm gió, dựa vào thu lấy các loại thuế phụ thu ăn hối lộ Tư Lại, chính vây quanh một chương mới vừa lấy được cơ báo, mặt xám như cho. Một đầu tiên pháp, thuế ruộng lao dịch tạm trình hợp nhất, chết ngân chứng thu, quan thu quan giải. Một cái lao Tư Lại há miệng run rẩy đọc lấy, hắn mỗi niệm một câu, sắc mặt liền hôi bại một điểm. Lão đại, cái này, đây là ý gì? Một cái tuổi trẻ điểm Tư Lại một mặt một bức, vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Có ý tứ gì? Lao Tư Lại bỗng nhiên đem công báo vô lên bàn, ánh mắt tựa như là muốn ăn người đồng dạng, tê thanh nói, ý tứ chính là, về sau không còn có cái gì cậy đầu thuế cửa sổ thuế để chúng ta đi thu, cũng không có lựa hao tổn bạc để chúng ta đi tăng thêm. Đại can tất cả thuế, dân chúng trực tiếp giao bạc cho quan phủ, cấp trên thống nhất trở đi, chúng ta về sau ngay cả khẩu thang đều uống không lên. T. Lời này vừa nói ra, phòng trực bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Cái này, như vậy sao được? không có những ngày tiền thu, chúng ta sống thế nào? Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu a. Ai ác như vậy độc, đưa ra dạng này sinh nhi tử không có đít mắt được kế. Là sống Diêm Vương. Có người hoảng sợ, trách mắng âm thanh đến. Không, các ngươi hiểu lầm, là Thôi Tinh Hà. Lão Tư lại một trận lên tiếng nói. Cái gì? Thôi Tinh Hà? Ta biết được hắn, Thôi Ân Lệnh cũng là hắn nói lên, lúc này mới bao lâu, liền làm ra một đầu tiên pháp. Thật hung ác a. Cái này Thiên Sát Vương bắt đạn, ta thao hắn tổ tông a. Trong lúc nhất thời, bách tính nhao nhao reo hò. Nhưng ngục trộm, Thôi Tinh Hà đã thành vô số người nghiến răng nghiến lợi, cam thủ đến tận xương tủy nguyền rủa đối tượng, thậm chí có đại tổng, còn không tiếc phái ra tử sĩ, tiến về thành Trường An, còn liên tục dặn dò. Thấy rõ chân dung, tuyệt đối không nên chặt nhầm người, là cái này Thôi Tinh Hà, không phải Cao Dương. Chương 1229, Tiêu Tình hưng phấn, trời cũng giúp ta. Chương 1229, Tiêu Tình hưng phấn, trời cũng giúp ta. Cùng lúc đó, đại càn, thành Trường An, làm thủ hạ tâm phúc kỹ càng nói ra một đầu tiên pháp nội dung, Tiêu Tình trên mặt cũng là không che giấu được phân chấn. Cái gì? Việc này là thật là giả? Cái kia Thôi Tinh Hà coi là thật như thế, hung hãn không sợ chết. Tiêu Tình nhìn về phía tâm phúc, một trương tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy chấn kinh. Đại nhân, việc này thiên chân vạn sát, bây giờ toàn bộ đại càn đều tại thị truyền, chợ búa bách tính đều tại ca tụng Thôi Tinh Hà là dân trở lệ, mà những cái kia hương thân hào cường, nghe nói đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, như cha mẹ chết, bọn hắn thiên đều nhanh sợ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tình cặp kia hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên bắn ra trước nay chưa có ánh sáng. Tốt một cái một đầu tiên pháp, tốt một cái đo đạc thổ địa, thống nhất chính bạc, ha ha, đây thật là trời cũng giúp ta. Nàng nhìn về phía một bên Trần Tiên Sinh nói, tiên sinh, ta lúc trước thật đúng là coi thường cái này Thôi Tinh Hà, không nghĩ tới hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là như thế long trời lở đất. Hắn chiêu này, đối với mình hung ác, đối với thiên hạ thân sĩ ác hơn, nhưng cái này hoàn toàn là giúp chúng ta thiên đại chiếu cố. Trần Tiên Sinh cũng từ ban sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giấy lên trước nay chưa có giá vọng, thậm chí một lần có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Thiên Sát Lao Tặc Tiên, đây là rốt cục mở mắt, bắt đầu chiếu cố hắn Trần Mỗ người sao? Nếu như nói hắn lúc trước rút tuổi dưới đáy nổi, nhân khẩu độc kế, chỉ là thượng đẳng độc kế, cần kiên nhẫn bố cục, cái kia tại đầu này tiên pháp phía dưới sẽ thành tuyệt diệu độc kế. Tiêu đại nhân, đây là cơ hội nghìn năm, đầu này tiên pháp vừa ra, thiên hạ hương thân hào cường đều kêu rên, lợi ích bị hao tổn, đối đại càn tất nhiên tiếng oán than dậy đất. Thật sự là ngủ gật tới có người đưa cái gối, phương pháp này vừa ra, chúng ta có thể hữu hiệu hơn lôi kéo, thu mua đại càn nhân tài, công tượng, thậm chí là những cái kia thất ý hương thân. Dưới mắt, tốt nhất đột phá khẩu, đã đưa mình tới cửa. Tiêu Tình ngay vậy, khoe miệng cũng câu lên một vòng tình thế bắt buộc độ cong, tâm tình vô cùng thư sướng, không sai, nguyên bản chúng ta còn cần chậm chậm lưu toan, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cái này Thôi Tinh Hà, lại trực tiếp giúp chúng ta xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Hiện tại, chỉ chờ bệ hạ mệnh lệnh. Trần Tiên Sinh cũng là ánh mắt lấp lóe, trước nay chưa có tự tin. Lần này, rốt cục muốn thành sao? 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Chính làm Tiêu Tình có chút vội vàng sao động bất an thời điểm, Tề Hoàng phái ra mật sứ rốt cục đến, đồng thời còn đưa tới một phong xì mật tín. Đại nhân, bệ hạ mật lệnh, mệnh ngươi thân khải. Thủ hạ tâm phúc cung kính nói. Tiêu Tình một mặt sốt ruột, nhanh chóng mở ra trong tay mật tín, quét tới, cặp kia đôi mắt đẹp cũng là càng ngày càng sáng. Trần Tiên Sinh từ một bên đụng lên đến nói, đại nhân, bệ hạ nói thế nào? Hắn thấy, thời khắc này nhân khẩu độc kế, có thể nói là thiên hạ nhất đẳng độc kế, cái này nếu là không dùng, quả thực là phung phí của trời. Tiêu Tình ngước mắt, nhìn về phía Trần Tiên Sinh, trung điệp gật đầu nói, bệ hạ xưng, cái này hai kế rất tốt, toàn bộ tiếp thu. Nhóm đầu tiên 10 vạn lượng độc kế tài chính, cũng đã phái người đưa đến. Lệnh chúng ta toàn diện thôi động người này miệng độc kế, đào móc đại càn bên trong sinh nhân tài, đồng thời hối lộ Cao Trường Văn, nghị trăm phương ngàn kế làm hắn vì bọn ta sử dụng, nếu có thể từ hắn nơi này mở ra đột phá khẩu, biết được thuốc nổ phối phương, đó chính là một phần đại công. Mặc dù không thành, nếu có thể nghĩ cách làm đến một hai cái cường quốc độc kế, đó cũng là kiếm lớn. Trần Tiên Sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra ngạo nghệ cùng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Vậy hạ thánh minh, này hai kế đích thật là hiếm có độc kế. Tiêu Tình cũng là lôi lệ phong hành, kế hoạch đã sớm chế định tốt, chỉ chờ Tề Hoàng cuối cùng mệnh lệnh. Bởi vậy mệnh lệnh vừa đến, Tiêu Tình liền hướng phía thủ hạ nói: "Ngươi tới, truyền lệnh xuống, đem tất cả âm thầm tuyên truyền cùng lôi kéo trọng điểm, đều cùng đầu này tiên pháp móc nối, chúng ta muốn để đại càn các anh ta biết, đến ta đại tề, chính là tìm kiếm công bằng cùng đối xử tử tế cử chỉ sáng suốt." Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Định Quốc công phủ vị trí, ánh mắt cực nóng mà tràn ngập chờ mong. Chỉ cần làm đổ đại càn, cái kia nàng lúc báo thủ, liền cũng không xa. Tiêu Tình đáy mắt tràn ngập ngập trời hận ý. Trần Tiên Sinh lông mày nhíu lại, mở miệng nói: "Lại nhân, cái kia Cao Trường Văn đâu? Ngươi tính làm sao bây giờ?" Tiêu Tình mắt phượng lấp lóe, một trương tuyệt mỹ trên mặt, đống nhiên tách ra một vòng ý cười. Cái này Cao Trường Văn, ta tự mình đến. Chỉ là một cái háo sắc hoàng cố, thậm chí là nhược trí, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Thời gian lưu chuyển, cuối năm hàn ý càng sâu nặng. Tại Thôi Ân Lệnh, một đầu tiên pháp lên men, cùng các quốc gia khua chiêng gõ chống quần quần sóng ngầm phía dưới, trong thành Trường An niên kỷ vị cũng dần dần nồng đậm bắt đầu. Hai bên đường phố, từng nhà bắt đầu treo lên vui mừng đèn lồng đỏ. Thôi Tinh Hà từ một đầu tiên pháp về sau, liền lại không có tới giải ưu cát, đương nhiên chủ yếu là vì tiết kiệm tiền. Cao Dương cũng không có việc gì, cuộc sống tạm bợ cực kỳ tiêu xái, ngoại trừ tạo em bé, xâm nhập nghiên cứu thảo luận khởi nguồn của sự sống, chính là đi Hắc Phong Sơn nhìn khoai lang sinh trưởng. Cái này khoai lang xu hướng tăng, so với hắn dự liệu còn muốn khả quan. Cao Dương bản ý là muốn cho Triệu Nhật Thiên đi cái quá trình, đưa Triệu ra một phần ngập trời đại công, không nghĩ tới Triệu Nhật Thiên đối trồng trọt hết sức cảm thấy hứng thú. Đoạn thời gian này, nghiễm nhiên từ bắt đầu dân nuôi tầm tân thủ, hóa thành lao nông. Mỗi ngày đi sớm về tối đến đây Hắc Phong Sơn, phơi gió phơi nắng, mật thiết chú ý khoai lang sinh trưởng, tỉ mỉ che chở. Như thế Cao Dương không ngờ tới, nhưng ở trong mắt của hắn, nghề nghiệp không phân cao thấp quý tiện, cho nên liền cũng tùy theo Triệu Nhật Thiên, thậm chí cho Triệu Nhật Thiên nói một chút tạp giao lúa nước nguyên lý. Rất nhanh, cuối năm gần tới, hộ quốc công phủ, đêm khuya, Triệu Nhật Thiên kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại trong phủ, giày bên trên dính đầy chưa hóa tuyết bùn, và áo còn mang theo Hắc Phong Sơn đặc hữu đất đen vết tích. Trong sảnh, Triệu Phá Nô đợi đã lâu, khi thấy Triệu Nhật Thiên bộ dáng như vậy, chung quy là một cái nhịn không được, trầm giọng hỏi: "Thiên Nhi, ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ, liền theo cái kia Cao Dương tại Hắc Phong Sơn học trông chọn?" Triệu Nhật Thiên dùng khăn nóng trà sát đem mặt, chất phát gật đầu, trên mặt thậm chí mang theo một tia thỏa mãn: "Đúng vậy à, tổ phụ. Ngài là không có nhìn, cái kia trong đất mới rụng mầm, dáng dấp đáng mừng người." Triệu Phá Nô nghe vậy, khoe miệng hung hăng co quắp một cái. Một giây sau, một cỗ vô danh lửa vụt địa liền mọc lên. "Khả quan, ta xem là làm giận." Ban đầu nghe nói lúc, hắn liền một mặt không thể tin. Hắn cùng Cao Thiên Long là quá mệnh giao tình, cái này Cao Dương không đáp ứng còn chưa tính, đáp ứng về sau, lại mang theo Triệu Nhật Thiên tiến đến trồng trọt. Nhưng từ đối với Cao Thiên Long tín nhiệm, đối Cao Dương tín nhiệm, hắn liền cố nén không nói chuyện, chỉ cho là Thiên muốn hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí, cực khổ hắn gân cốt. Đủ loại địa, ăn một chút khổ, cũng là rất tốt. Nhưng cái này một loại chính là thời gian lâu như vậy, cái này ai chịu nổi? Triệu Phá Nô đông nhiên vỗ bàn một cái, lẽ nào lại như vậy, cái này Cao Dương để ngươi loại một ngày hai ngày liền cũng được, cái này đều trồng bao lâu? Hắn càng nói càng tức, lồng ngực chập trùng, không thành. Minh Nhật tổ phụ liền đi Ngũ Quân Đô đốc phủ, đánh bạc tấm mặt mo này, cho ngươi thêm tìm cái thực thiếu, nếu không tổ phụ trăm năm về sau, ta Triệu ra tại cái này Trường An, sợ là ngay cả đầu đều nâng không nổi tới. Chương 1230, cửa ải cuối năm, nhân sinh muôn màu. Chương 1230, cửa ải cuối năm, nhân sinh muôn màu. Triệu Nhật Tiên nhìn vẻ mặt nổi giận Triệu Phá Nô, rơi vào trầm mặc. Hắn cúi đầu, ánh mắt tạm đạm. Nói xong, Triệu Phá Nô giống như là nhớ ra cái gì đó, chuyển hướng một bên quản gia, ngựa khi đè nén không thích nói: "Lư thị đâu? Bữa tối còn chưa tới." Quản gia cẩn thận từng ly từng tí trả lời: "Quốc công gia, phu nhân. Phu nhân nói để ngài cùng thiếu gia trước dùng, mẹ nàng gia huynh giải đến, đang tại tự thoại." Triệu Phá Nô sắc mặt trong nháy mắt âm trầm mấy phần, phất phất tay để quản gia xuống dưới. Lư thị nhà mẹ đẻ năm gần đây thế lực dần dần lên, đối với hắn ngày hôm đó dần dần thế nhỏ hộ quốc công phủ, thái độ là càng phát ra kiêu căng. Thậm chí ngay tiếp theo Lư thị về nhà ngoại số lần đều thường xuyên rất nhiều, có khi ngay cả cùng nhau dùng bữa đều muốn ba mời bốn thúc. Một hơi này, hắn kìm nén đến khó chịu, lại bởi vì mình cao tuổi, trong quân lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng nóng lòng địa hy vọng Triệu Nhật Thiên có thể trọng trấn cạnh cửa. Việc này vậy cứ thế quyết định. Minh Nhật ngươi cũng đừng đi cái gì Hắc Phong Sơn trồng trọt, đi theo tổ phụ đi Ngũ Quân Đô đốc phủ, tổ phụ lần này không thèm đếm xỉa, cũng phải vì ngươi tranh thủ một lần. Triệu Phá Nô ngữ khí không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn liền muốn quay người. Nghe xong về sau đều không cần đi Hắc Phong Sơn, Triệu Nhật Thiên trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. "Tổ phụ, Tôn Nhi không đi." Triệu Nhật Thiên thanh âm mười phần kiên định. "Cái gì? Ngươi không đi?" Triệu Phá Nô bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Nhật Thiên. "Ngươi đi Ngũ Quân Đô đốc phủ nhậm chức, không thể so với trồng trọt có tiền đồ." Triệu Phá Nô một mặt không dám tin. Triệu Nhật Thiên lại kiên định lạ thường địa lắc đầu, "Tổ phụ, Tôn Nhi liền ưa thích trồng trọt, cái kia trồng đất có tình cảm." "Tình cảm? Hồ đồ. Trồng trọt có thể trồng ra cái hầu tức tới sao? Có thể làm cho ta Triệu gia tái hiện ngày xưa vinh quang sao? Có thể làm cho cái kia Lư thị xem trọng ngươi một điểm sao? Chỉ sợ hiện tại ngay cả đụng cũng không cho ngươi đụng phải a. Những này, ngươi chẳng lẽ cũng không biết?" Triệu Phá Nô một mặt đau lòng như bóc. Những lời này từng từ đâm thẳng vào tim gan, Triệu Nhật Thiên sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, "Tôn Nhi, biết." Hắn hít sâu một hơi, nên tiếp Triệu Phá Nô phẫn nộ mà thất vọng ánh mắt, thanh âm mang theo run rẩy, "Có thể tổ phụ, Tôn Nhi gần nhất minh bạch một cái đạo lý, người thiên phú là khác biệt, cho nên có nhiều thứ cũng không phải cơ cầu. Có người trời sinh liền sẽ ra độc kế, như Cao tướng, như cái kia Thôi Tinh Hà, có người trời sinh sẽ chế dược, như Cao Trường Văn, đó là bọn họ đường. Tôn Nhi ngu dốt, ở quan trường trong quân, sẽ chỉ đụng đến đầu rơi máu chảy, tăng thêm trò cười. Cao tướng không có mặc kệ Tôn Nhi, càng không có xem thường Tôn Nhi, hắn để Tôn Nhi tìm tới chính mình có thể làm, đồng thời cũng ưa thích làm sự tình, nắm cái quốc, trồng địa, Tôn Nhi trong lòng an tâm, đất này Tôn Nhi loại đến cam tâm tình nguyện, loại đến rất thoải mái." Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Triệu Nhật Thiên trong mắt tràn đầy ý cười cùng an tâm. "Ông." Nhìn xem Triệu Nhật Thiên trong mắt hiếm thấy quan mang, Triệu Phá Nô hết lửa giận giống như là bị một chậu tuyết nước dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Hắn chán nản ngồi trở lại trong ghế, phản phất trong nháy mắt lại già mua mấy tuổi. Cuối cùng, hắn một mặt cười khổ, phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài, "Thôi, đều là mệnh. Ngươi muốn cả một đời trồng trọt vậy liền đi thôi, hết thảy đều từ ngươi đi." Triệu Nhật Thiên nghe vậy, một mặt vui mừng, đa tạ tổ phụ. "Tổ phụ chớ có thất vọng, Cao tướng nói, còn dạy ta cái gì tạp giao kỹ thuật, hắn nói loại này trồng trọt tốt, tương lai có lẽ có một phần ngập trời kinh hỉ chờ lấy Tôn Nhi đâu, thậm chí về sau có thể phong hầu thành thánh đâu. Phong hầu thành thánh? Triệu Phá Nô nghe vậy, không nói một lời, chỉ là khỏe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Hắn Triệu Phá Nô sống cả một đời, còn chưa hề nghe nói trồng trọt có thể trồng ra hầu tước, kia liền càng đừng nói thành thánh. Chớ nói thành thánh, cho dù là phong tước, hắn Triệu Phá Nô trực tiếp liếm khắp Trường An tất cả hố phân, dựa vào ăn. Với lại hắn Triệu Phá Nô từ trước đến nay nói chuyện một miếng nước bọt một cái đinh, cũng không phải Vương Trung như vậy nói không giữ lời hạng người. Nhưng điều này có thể sao? Hắn lắc đầu. Cùng lúc đó, Định Quốc công phủ, đêm 30, rộng rãi trong khách sảnh, ở giữa đặt một cái đặc chế nồi đồng, phía dưới lửa than chính vượng, trong nồi tương ớt lan lộn, hương khí bốn phía. Cao Dương, Thượng Quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan, Lữ Hữu Dung cả một nhà ngồi vây quanh cùng một chỗ, thưởng thụ lấy cái này đống nhiên phong phú niên kỷ cơm tối. Đồ ăn bao no, đều là mình loại phản quý rau quả, an yên tâm, cái này thịt gà cùng thịt heo cũng đều có thể yên tâm, gà là Trường Văn nuôi 2 năm rưỡi, heo cũng là Trường Văn mình nuôi, mọi người bung ra ăn. Cao Dương cười hô, không sai, cái này thịt heo hầm đến nhừ, hương mà không án, không sai. Cao Thiên Long nuốt dâu khen, xác thực, so trên thị trường vị thị tuần hậu nhiều. Cao Phong cùng Cao Lâm Viễn cũng liền gật đầu liên tục. Cao Trường Văn một mặt bi thống, nhìn xem nóng hôi hổi nồi lẩu, tâm đều tại run rẩy. Cái này gà, ta có thể nuôi 2 năm rồi a. Cái này heo, ta đều có tình cảm, mỗi ngày nghe ta đọc sách, rất có linh tính, đáng tiếc vẫn là không có gắng gượng qua cửa ải cuối năm, quá tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn. Cao Linh kẹp một khối thịt heo, đưa đến Cao Trường Văn trong chén, lên tiếng nói, nhị ca, được rồi, cái này không đều là ngươi lúc trước uống nhiều quá, nói qua năm làm thịt cho mọi người trợ hứng sao? Mau ăn, lao thơm. Lời say ha có thể coi là thật. Cao Trường Văn một mặt bi phẫn, nhưng ánh mắt chạm đến trong chén cái kia run rẩy, tản ra mùi hương ngây ngất khối thịt lúc, tiết hầu không tự giác điệu đông lúc nhích qua một cái. Ta không ăn, ta Cao Trường Văn cho dù là chết đói, cũng sẽ không ăn cái này một ngụm. Lâu chừng nửa nén nhang. Thật là thơm. Cao Trường Văn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, nô. Thịt này chất, cái này cảm giác. Quả nhiên là ta Cao Trường Văn tự tay nuôi lớn, liền là không giống nhau. Phúc bá, cho ta đến bát cơm, đơn giản ăn ngon đến tát bạn hai đều không buông tay. Đây là ta nuôi, ta lẽ ra ăn nhiều một chút. Đám người thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Sau khi cơm nước no nê, Cao Dương cười thần bí, hướng phía Thượng Quan Uyển Nhi đám người nói, đi, mang các ngươi đi xem điểm đồ tốt. Phu quân, là cái gì a? Sở Thanh Loan một mặt hiếu kỳ. Đi chẳng phải sẽ biết. Cao Dương cười nói. Trong đình viện, Phúc Ba sớm đã dẫn người chuẩn bị xong từng dãy tạo hình khác nhau pháo hoa. Đại công tử, hiện tại thả sao? Phúc Ba hỏi. Thả. Trường An lại không có lệnh cấm không cho phép thả pháo hoa, lần này chúng ta muốn thả đến thoải mái. Rất nhanh. Theo Cao Dương ra lệnh một tiếng, ngoài nổ bị nhen lửa. Hiu, bành, thứ nhất đóa pháo hoa chui lên bầu trời đêm, ầm vang nở rộ, màu vàng ánh sáng như là thác nước đổ xuống, trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Ngay sau đó, thứ hai đóa, thứ ba đóa, nhiều loại pháo hoa cảnh tướng lên không, xen lẫn thành một mảnh chói lọi chói mắt thiên mạng, hỏa thụ ngân hoa, sáng chói huy hoàng. Trong lúc nhất thời, Định Quốc công phủ bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày, cũng đưa tới Trường An vô số dân chúng sợ hãi thán phục. Thật đẹp. Thượng Quan Uyển Nhi tựa tại Cao Dương bên cạnh thân, trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy đầy trời màu mè, nhẹ giọng cảm thán. Sở Thanh Loan cùng Lữ Hữu Dung cũng ngửa đầu, nhìn lấy thiên khung bên trên pháo hoa. Bên kia, hoàng cung, ngự thư phòng bên ngoài, Võ Chiếu Chính hất lên một kiện thật dày lông trồn, suy tư hung nô vấn đề. Cửa ải cuối năm thoáng qua một cái, đầu xuân cũng không xa, đây chính là hung nô trong vòng một năm nhất là suy yếu thời điểm. Muốn hay không xuất binh tiến đánh? Đương nhiên, nàng bị nơi xa liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàn cùng ánh sáng hấp dẫn. Đó là Định Quốc công phủ phương hướng. Võ Chiếu ngước mắt nhìn lại, một trận tự lẩm bẩm. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tuyệt mỹ khuôn mặt ở ngoài sáng sáng tắt diệt quang ảnh trông được không chân thiết, chỉ có một đôi mắt phượng cực kỳ thâm thúy. Thuốc lá này hoa, thật đúng là để mắt. Tiểu tử này, ngược lại là sẽ lấy nữ nhân niềm vui. Đồng nhiên, Tiểu Diên tiến lên, hạ giọng lên tiếng nói, "Vậy hạ, Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ có chuyện quan trọng cầu kiến." "Chuyện gì?" Võ Chiếu nhíu mày. Tiểu Diên không người nói là biết được bệ hạ bởi vì hung nô mà tâm phiền, cho nên chuyên tới để tiến cử một tên có thể đối kháng hung nô đại tướng. Hàn phong phất qua, Võ Chiếu bó lấy lông chồn, hồi lâu mới quay người đi trở về cái kia đèn đuốc sáng trưng nhưng như cũ thanh lãnh ngự thư phòng. Chương 1231, bước chân quá lớn dễ dàng dắt chứng. Chương 1231, bước chân quá lớn dễ dàng dắt chứng tuyên. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn trên long ỷ, khuôn mặt tự phụ, lên tiếng nói. Dưới mắt, đầu xuân sắp đến, băng tuyết tan rã. Đây chính là hung nô đã trải qua một cái tàn khốc trời đông giá rét, người kiệt sức, ngựa hết hơi, thực lực suy yếu nhất thời điểm. Đại càn trong vòng một năm nếu muốn xuất binh, xuân hạ là cơ hội tốt nhất. Như xuân hạ không giúp đỡ lôi đình đả kích, đợi cho cuối thu ngựa mập thời điểm, biên cảnh chắc chắn lại đốt phong hỏa, vĩnh viễn cùng ngày yên tĩnh. Huống chi, Võ Chiếu biết rõ một sự kiện, dưới mắt đại cản các loại cường quốc kế sách, còn có Bạch Ngọc Đường, Liệt Hữu, xà phòng các loại kiếm tiền chi pháp, lại có thuốc nổ. Tiến, đủ, Sở Tam Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm, đến đỡ hung nô lấy chế đại cản, nhất định sẽ tiếp tục. Nói cách khác, xuân hạ nàng không xuất binh, thu đông hung nô nhất định xuôi nam cướp bóc. Nhìn chung toàn bộ đại cản, duy nhất có thể làm cho nàng ký thác kỳ vọng chính là Cao Dương. Có thể Cao Dương hết lần này tới lần khác từ quan, cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến hung nô càng phát ra kiêng kỵ. Mặc dù Vương Tiêu, Lý Nhị Kê các loại một đám tuổi trẻ tướng lĩnh quân công hiển hách, nhưng hắn huy hoàng phần lớn cùng Cao Dương chặt chẽ không thể tách rời, nếu để cho bọn hắn đơn độc thống lĩnh đại quân tiến hành xuất chinh, cuối cùng để cho người ta không yên lòng. Giờ phút này Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ đến đây tiến cử tướng tài, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, quả thật làm cho Võ Chiếu có chút tâm động. Rất nhanh, Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ hai người không người đi bảo, đại lễ tham viếng. Bình thân, Võ Chiếu mắt sáng như đuốc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, mới tiểu diên bẩm báo, nói hai người các ngươi có phá Hung Nô Chi Lương tướng tiến cử. Bây giờ quốc sự gian nan, chấm cao khát nhân tài, nếu thật có thực học, cứ nói đừng ngại. Trương Bình nghe vậy, biết được đến đúng. Bệ hạ quả nhiên đối Hung Nô có ý tưởng. Hắn tiến lên một bước, không người nói, bẩm bệ hạ, chúng thần biết rõ bệ hạ là xâm phạm biên giới lo lắng, cho nên lo lắng hết lòng, mệnh dưới trướng cầm y để vệ đi thăm biên quan, cuối cùng được một tuyệt thế tướng tài. Tuyệt thế tướng tài? Là ai? Võ Chiếu lên tiếng hỏi. Người này tên là Lý Quảng Lợi. Trương Bình dẫn đầu nói. Lý Quảng Lợi. Võ Chiếu mắt phượng nhắm lại, cái tên này nàng có chút ấn tượng, nhưng cũng không sâu khắc. Trương Thọ đội vàng nói tiếp, bệ hạ, Lý Quảng Lợi chính là Lũng Tây Lý thị dòng chính là chân chính tướng môn hộ tử, hắn Lý gia thời đại trấn thủ Tây Thủy, uy trấn cương hồ, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải bình thường vân quý, nhưng so sánh Lý Quảng Lợi bản thân càng là cao minh, thở nhỏ lớn ở biên tái, am hiểu sâu Hung Nô chiến pháp tập tính, dụng binh kỳ quỷ tàn nhẫn, thường lấy ít thắng nhiều, tại biên cảnh có quỷ diện tướng quân danh sừng, người Hung Nô nghe kỳ danh mà sợ hãi. Như lấy người này làm tướng, mùa xuân xuất chinh, nhất định có thể hung hăng đả kích Hung Nô, cho thứ nhất định uy hiếp, vỡ nát Tam Quốc đến đỡ Hung Nô lấy chế ta đại càn âm mưu. Võ Chiếu nghe hai người miêu tả, trong lòng sát thực nổi lên gợn sóng. Nàng cũng nhớ ra rồi, lúc Tây Lý thị, đó là đại càn chân chính trăm năm quân sự thế gia, nội tình thậm chí vượt qua một chút khai quốc vân quý. Lý Quảng Lợi lâu dài trấn thủ biên cương, kinh nghiệm phong phú, cũng coi là một tên lao tướng, ngay bắt đầu đúng là dưới mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng mà, ngay tại Võ Chiếu tâm động thời điểm, trong đầu, một đạo cực kỳ lười biếng thanh âm lại không hiểu quanh quẩn ra. "Vậy hạ, chỉ đại quốc như nấu món ngon, hỏa hầu gấp dễ dàng dán, bước chân bước quá đại, dễ dàng dắt chứ a." Lúc ấy, cũng là tại cái này ngự thư phòng. Cao Dương hiến kế một đầu tiên pháp, nhưng cũng cấp ra câu nói này. Bởi vì câu này bước chân bước quá đại dễ dàng kéo tới chứng, cho nên nàng ấn tượng rất sâu. Mặc dù lời nói rất có điểm cầu thả, nhưng vẫn là rất có đạo lý. Bây giờ thôi ân lệnh cùng một đầu tiên pháp chính như lửa như đổ, triều đình địa phương đã là ám lưu hùng dũng, nếu nàng lại hướng Hung Nô độc thủ, việc này tử, có phải hay không cũng quá lớn điểm. Nàng mặc dù không có chứng, nhưng cũng xét ta. Nghĩ đến đây, Võ Chiếu nhiệt huyết sôi trào thoáng làm lạnh. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống lập tức quyết đoán xúc động, ánh mắt khôi phục ngày thường thâm thúy cùng băng lãnh. Lý Quảng Lợi, chấm biết, hai vị ái khanh tiến cử có công, tâm ý chấp nhận, chỉ là việc này liên quan đến quốc vận, cần bàn bạc kỹ hơn, cho chấm suy nghĩ lại một chút. Nếu không bước chân bước quá lớn dễ dàng kéo tới chứng, các ngươi lui xuống trước đi à? Võ Chiếu thanh âm băng lãnh, nghe không ra nửa điểm hỉ nộ. Trương Bình, Trương Thọ nghe vậy, trên mặt tự tin trong nháy mắt cứng đờ, hóa thành kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Võ Chiếu vừa rồi đã tâm động, làm sao đảo mắt liền thay đổi quẻ. Đồng thời còn bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới chứng, đạo lý kia, Võ Chiếu là thế nào biết đến? Nhưng Võ Chiếu đã mở miệng, hai người cũng không dám dừng lại, liền vội vàng hành lễ nói, chúng thần cáo lui. Huynh đệ hai người không người rời khỏi ngự thư phòng, thẳng đến đi ra cửa cùng, Trương Thọ mới nhịn không được hạ giọng nói, đại ca, bệ hạ rõ ràng tâm động, vì sao đột nhiên đổi giọng? Cái này không có đạo lý a. Trương Bình cũng là một mặt phiền muộn, ta cũng không biết, nhưng bệ hạ nói bước chân bước quá lớn dễ dàng kéo tới chứng, có thể là lo lắng quốc lực a. Trương Thọ mở to hai mắt nhìn, một mặt mở mịt cùng kinh dị, chứng. Bệ hạ, có chứng sao? Cái này từ đâu bước lên a? Hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy thánh tâm khó dò, như là ngắm hoa trong màn sương. Năm sau, thành Trương An, định quốc công phủ, Cao Dương nằm tại đặc chế trên ghế xích đu, khi mắt phơi nắng, một mặt hưởng thụ cùng hài lòng. Cái này mới là sinh hoạt ta. Thượng quan Uyển Nhi ngồi ở một bên, mảnh khảnh ngón tay linh xảo bóc lấy quýt, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức, phu quân, ngươi cùng bệ hạ chiêu này, thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao, đầu này tiên pháp bây giờ thật đúng là vang danh thiên hạ, nghe nói các nơi quận huyện tố khổ, vậy tội, cầu tình tấu trường, đều nhanh đem thông chính ti cánh cửa đạp phá. Chỉ là khổ thôi đại nhân, bây giờ hắn không riêng gì đại càn nổi danh độc sĩ, càng là cô thần, nghe nói năm trước còn tao ngộ tử sĩ hành thích, may mắn hộ vệ đắc lực, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Khi đang nói chuyện, thượng quan Uyển Nhi truyền đạt một quyết. Cao Dương há mồm tiếp nhận quyết, chậm rãi ngay lấy, phun ra bên trong tử, một mặt bất mãn nói, Uyển Nhi, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được à? Đầu này tiên pháp chính là thôi trạng nguyên tâm lo lê dân, ý chí thiên hạ, trầm tư suy nghĩ chỗ sách chi thượng sách, cùng ta Cao Dương có nửa văn tiền quan hệ, ngươi cũng không thể chống rông âu người trong sạch. Thượng quan Uyển Nhi, nàng xem thấy Cao Dương chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, không khỏi khoe miệng giật một cái, lườm hắn một cái, lại đem một quyết đưa qua đi, sáng giọng, đúng đúng đúng, cùng phu quân ngươi không quan hệ. Khắp thiên hạ là thuộc phu quân ngươi nhất trong sạch vô tội. Vậy dĩ nhiên. Lúc này, Cao Trường Văn sôi động địa từ bên ngoài chạy vào, trên mặt chất đống định nọt lại định nọt tiêu dung. Huynh trưởng, đi a, tốt như vậy thời tiết, đều ở nhà ấp trứng đâu. Cùng đi ra chơi đùa à, nghe nói Đông thị mới tới một cái Tây vực gánh xiếc bát tử, ngực nát đại thạch, rất lợi hại. Cao Dương ngay lấy quýt, lười biếng sốc lên mí mắt, liếc Cao Trường Văn một chút, sau đó rất thẳng thắn nói, "Không đi." "Huynh trưởng, vì sao a?" Cao Trường Văn nụ cười trên mặt cứng đờ, phản phất nghe được cái gì thiên lý nan dung sự tình, cao giọng nói, huynh trưởng, như thế vào đông nắng ấm, cô phụ là muốn tiên lôi đánh xuống. Ha ha, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Cao Dương cười nạo một tiếng, nhắm mắt lại, ngựa khí chắc chắn, tiểu tử ngươi vểnh lên cái mông, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân, trước kia có ngực nát đại thạch, thế nào không gặp ngươi gọi vi huynh đi xem. Tiểu tử ngươi khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm, chuẩn không có chuyện tốt. Cao Trường Văn, hán phụ, không hổ là thiên hạ đệ nhất độc sĩ, phần này xuyên thủng lòng người bản sự đơn giản tuyệt. Chương 1232, mỹ nhân kế, trực chỉ Cao Trường Văn. Chương 1232, mỹ nhân kế, trực chỉ Cao Trường Văn. Cao Trường Văn mặt mò đỏ ửng, ngượng ngùng xoa xoa tay. Hắn xích lại gần Cao Dương, định ngọt nói, huynh trưởng, lời cũng không thể nói khó nghe như vậy thôi đi. Đây không phải tổ phụ sinh nhật nhanh đến sao? Ta cái này làm tôn nhi, dù sao cũng phải bày tỏ một chút, mua phần ra dáng lễ vật hiếu kính lão nhân gia ông ta à. Liền nghĩ huynh trưởng ngươi ánh mắt độc đáo, kiến thức siêu phàm, vừa bạn giúp ta kiểm định một chút. Sau đó thì sao? Cao Dương dù bận vẫn ung dung hỏi. Cao Trường Văn mặt mo lại là đỏ lên, thanh âm không tự giác dưới đất thấp xuống dưới, hàm hồ nói, thuận tiện, giúp ta đem tiền giao một cái. Một bên thượng quan huyện nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng lớn. Trường Văn, bạc của ngươi đâu? Đoạn thời gian trước phản quý rau quả cùng trường sinh dưa chia hoa hồng, không phải vừa cho ngươi 3.000 lượng sao? Lúc này mới bao lâu, mất giáo. Cao Trường Văn mặt mo lại lần nữa đỏ lên, thanh âm thấp hơn nói, tẩu tẩu, ngươi cũng biết, ta chính là tính tình bên trong người, lúc đầu bạc là dư giả, nhưng người nào biết đi ngang qua túy hoa các thời điểm, đúng lúc nhìn thấy tú bà giận đánh những cái kia đáng thương tây vực nữ tử, cái kia đánh, ngực đều sưng phù. Ta thực sự không đành lòng. Thượng quan huyện nhi kinh ngạc, cất cao thanh âm, cứu một cái, 3.000 lượng cũng bị mất. Cao Trường Văn mặt mo đỏ như mông khỉ, cứu một cái, vậy đối cái khác nữ tử chẳng phải là rất tàn nhẫn? Cho nên ta cắn răng một cái, đem mới tới 10 cái, toàn cứu được. Thượng quan huyện nhi, nàng nhất thời không gây nói mà chống đỡ. Cao Dương thật sự là nghẹn không nổi nữa. Lan, mình suy nghĩ biện pháp. Cao Dương bộ mặt tức giận, đau lòng như góc. Cái này đạp mã là người làm sự tình. Chọn vẹn 10 cái mới tới Tây vực Mỹ cơ, lúc ấy không nhớ rõ hắn người huynh trưởng này, dưới mắt không có tiền, liền nhớ lại hắn người huynh trưởng này. Đơn giản đạo đức không có, lương tâm bị chó ăn. Cao Trường Văn nghe xong lời này, cảm giác thiên đều sập. Hắn vẻ mặt cầu xin, bổ nhào vào ghế đu một bên, cơ hồ thanh lệ câu hạ nói, huynh trưởng, ta văn ngươi. Phụ thân đại nhân hắn biết ta có khoản này chia hoa hồng, cái này nếu là tổ phụ thọ thần sinh nhật bên trên, ta móc không ra một phần ra dáng lễ vật, lão nhân gia ông ta chắc chắn cảm thấy ta bất hiếu, ngay cả tổ phụ thọ thần sinh nhật đều không xem ra gì, lại nói tiếp trong lòng có sự cảm thông liên tưởng đến mình thọ thần sinh nhật, chắc chắn đánh gãy ta hai chân. Huynh trưởng, ngươi liền nhẫn tâm nhìn người duy nhất đệ đệ biến thành người thọ sao? Ngươi thật nhẫn tâm sao? Cao Dương bị hắn làm cho não nhân đau, bay thẳng đến thượng quan huyện nhi nói, huyện nhi, ngươi đi lấy cây cổ đến, không nhọc phụ thân đại nhân độc thủ, ta tự mình đến. T. Cao Trường Văn nghe xong lời này, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, dưới chân hắn nhanh chóng trực tiếp chuẩn đi. Huynh trưởng, làm ta không có tới. Cao Trường Văn gia định quốc công phủ, đi tại phi thường náo nhiệt chu tức trên đường cái, chỉ cảm thấy đời này vô vọng. Ai, nửa tháng sau liền là tổ phụ thọ thần sinh nhật, phải làm sao mới ổn đây, sớm biết liền không như vậy tính tình. Cao Trường Văn túi đầu tính toán làm sao kiếm tiền, đó là càng nghĩ càng tuyệt vọng. Hồ Băng Cầu Hữu không trông cậy được vào. Kiếm tiền chi pháp, hắn không biết ta. Tìm người viết điểm huynh trưởng cùng Hữu Dung tẩu tẩu chiến trường định tình phần tiếp theo. Chính làm Cao Trường Văn suy tư thời điểm. Đồng nhiên, ba, một cây dài nhỏ cửa sổ xiên cán, từ Cao Trường Văn trên đỉnh đầu lầu 2 trở xuống, công bằng, đúng lúc nện chúng ở trên trán của hắn. A, Cao Trường Văn bị đau, kêu thảm một tiếng. Ta có ngươi cái máu ngựa, mở cửa sổ không biết cẩn thận một chút ta. Hắn vô ý thức liền một trận mở phun nói. Nhưng hắn nghĩ lại, T, đây không phải cơ hội phát tài tới rồi sao? Thế là, Cao Trường Văn lảo đảo hai bước, che cái trán. A, đầu của ta, đau quá. Tựa hồ, náo tận phạm bảo. Khi đang nói chuyện, hắn liền hướng một bên ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền. Lầu 2, Tiêu Tình mặc một bộ màu tím nhạt lưu vân gấm váy, ánh nắng vẩy vào nàng tình xảo bên cạnh trên mặt, da thịt trắng hơn tuyết, đẹp đến nổi người ngạt thở. Cái góc độ này là tỉ mỉ tìm. Cái này Cao Trường Văn cũng là phái người theo dõi, sớm dự phán. Liền ngay cả cái này cửa sổ cán dài cũng là tỉ mỉ nện xuống. Hết thảy tất cả cũng là vì chế tạo một trận hoàn mỹ ngẫu nhiên gặp, để Cao Trường Văn ngẩng đầu liền có thể trông thấy nàng dung nhan tuyệt thế. Tiếp theo, lại lệnh Cao Trường Văn si mê cho đến luân hãm. Nhưng Tiêu Tình nghe bên tai khoa trương thanh âm, cùng dưới đáy giống như chó chết nằm xuống Cao Trường Văn. Khoe miệng của nàng đang điên cuồng run rẩy. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Cao Trường Văn lại trực tiếp nằm xuống. Đồng thời diễn kỹ còn như thế bộ vẻ. Tiêu Tình phục. Nhưng vì nhiệm vụ, nàng nhẫn. Công tử, ngài không có sao chứ? Tiêu Tình không có cách, hướng xuống mở miệng. Thanh âm này thanh thúy êm tai, giống như hoàng ly đồng dạng. Ân. Mỹ nhân. Cao Trường Văn lỗ tai khẽ nhúc đích, vô ý thức mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt, chính là Tiêu Tình tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt, môi đỏ nhấp nhẹ, da thịt như tuyết, chính một mặt lo lắng nhìn xem hắn. T. Cái nhìn này, cho dù là để tự xưng là thường thấy mỹ nhân Cao Trường Văn cũng không khỏi đến trong nháy mắt thất thần, hít sâu một hơi. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có, cho dù là so các tẩu tẩu, cũng không kém bao nhiêu. Hắn một cái bắn ra, tại dân chúng vây xem ánh mắt khiếp sợ dưới, cực kỳ lưu loát đứng lên đến, còn thuận tay sửa sang lại một cái trường bào nếp lớn, sau đó hất đầu phát, cười nói, vị cô nương này, tại hạ Cao Trường Văn, hôm nay nhìn thấy cô nương, mới biết như thế nào khuynh thành chi sắc, đơn giản tam sinh hữu hạnh. Dân chúng bây xem. Tiểu Tình nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bay lên hai bôi vừa đúng hồng hà, thanh âm mang theo một tia mềm mại đáng yêu cùng bất an, vị công tử này, thật xin lỗi, tiểu nữ tử mở cửa sổ lúc vô ý đem chống đỡ cửa sổ cán dài rất xuống, nện vào công tử, thật sự là sai lầm. Công tử, ngài chờ một chút ta. Nói xong, Tiêu Tình nhanh chóng từ dưới bậc thang đến, đi vào Cao Trường Văn trước mặt, vén áo thi lễ, tư thái ưu nhã. Như thế mỹ nhân tuyệt sắc, còn như thế nho nhã lễ độ, Cao Trường Văn hết lửa giận trong nháy mắt tan thành mây khói, vội vàng khoát tay, một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Không sao không sao, chỉ là việc nhỏ, cô nương không cần quan tâm, là tại hạ đi đường vô ý, chưa từng lưu ý. Tiêu Tình nâng lên cặp kia hồn siêu phách lạc đôi mắt đẹp, nhìn kỹ một chút Cao Trường Văn cái trán, ngựa khí mang theo một vòng ân cần nói. Công tử cái trán tựa hồ có chút vết đỏ, nếu không chê, hàn xá ngay tại Tây Ngoại Ô, chuẩn bị tốt nhất kim xăng dược, có thể mời công tử giải bước, để tiểu nữ tử lược tận sức mọn, để bày tỏ ấy nấy. T. Thiên hạ này, lại còn có cái này chuyện tốt. Đây là toàn bộ thành Trường An, đầu một cái nghe thấy hắn Cao Trường Văn đại danh, lại không như gặp lão thử, thét lên chạy trốn mỹ nhân. Với lại Trường An Tây Ngoại Ô, cái này một mảnh đều là đại trạch, gia cảnh đều có chút giàu có. Trước mắt cô nương này, không có đạo lý không biết hắn Cao Trường Văn đại danh. Cao Trường Văn không nhịn được lặp lại một tiếng, cô nương, ngươi để cho ta Cao Trường Văn đi chỗ ở của ngươi, thật sao? Tiêu Tình sững sờ. Không phải. Cái này Cao Trường Văn có bị bệnh không? Điều này chẳng lẽ có gì không ổn sao? Nhưng nghĩ đến Cao Trường Văn nhược trí tên, 10 tuổi đái dầm sự tình, Tiêu Tình liền bình thường trở lại. Người phi thường, đi phi thường sự tình, lý giải. Nhưng trên mặt, Tiêu Tình vẫn là mang theo hãy nay tiểu dung, hướng Cao Trường Văn mở miệng nói, Cao công tử, tiểu nữ tử đã đập ngài đầu, thử phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cái này đi trong phủ tốt nhất thuốc, theo lý thường ứng làm. Cao Trường Văn lông mày nhíu lại, nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt sắc dung nhan, trực tiếp điểm đầu nói, như thế. Vậy liền quấy rầy cô nương. Chương 1233, Tiêu Tình gặp Cao Trường Văn, thiên đại tra tấn. Chương 1233, Tiêu Tình gặp Cao Trường Văn, thiên đại tra tấn. Rất nhanh. Cao Trường Văn cùng Tiêu Tình ngồi lên trang trí lịch sự tao nhã xe ngựa, bánh xe từng tiếng bên trong, hướng phía thành Trường An Tây chạy tới. Không biết cô nương tính danh. Cao Trường Văn một mặt như quen thuộc mà hỏi. Tiêu Tình ánh mắt lưu chuyển, nhuận miệng cười, giống như xuân hoa mới nở, nô gia họ Tô, tuy dương người, Cao công tử gọi ta Tô Thủy Nhi thuận tiện. Tô Thủy Nhi. Cao Trường Văn nghe vậy, đồng nhiên vô đuổi nói, tốt. Cái tên này đơn giản lên quá tốt rồi. Tiêu Tình nghe xong lời này, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chân chính kinh ngạc. Nha, không nghĩ tới cái này Cao Trường Văn lại vẫn có thể bình luận tên họ, xem ra cũng không hoàn toàn là bao cỏ. Với bạn, nếu có thể nhờ vào đó dẫn hắn tán dương một phen, mình lại thuận thế toát ra mấy phần hâm mộ, quan hệ này tiến lên bắt đầu há không càng thêm tự nhiên. Nàng lúc này thanh âm thả càng đu, mang theo vài phần hiếu kỳ, nghe Cao công tử lời nói, tựa hồ đối tiểu nữ tử danh tự này có chút độc đáo kiến giải. Há lại chỉ có từng đó là độc đáo, quả thực là đúng mức, người cũng như tên. Cao Trường Văn cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng. A, Tiêu Tình càng phát ra hiếu kỳ. Công tử có thể hay không? Cụ thể nói một chút. Tô cô nương cái này Thủy Nhi hai chữ, đơn giản quá tốt, thân thể nở nàng, tướng mạo tuyệt mỹ, nhất là cái này một đôi cặp đùi đẹp, không giống loại kia đũa mảnh vẻ đẹp, mà là mang theo một điểm lục cảm, khép lại lúc kín kẽ, đơn giản người cũng như tên. Cao Trường Văn to gan quét mắt Tiêu Tình, đó là càng xem càng sợ hãi thán phục. Tiêu Tình, khoe miệng của nàng hung hăng co lại. Cao Trường Văn xe này bánh xe, trực tiếp ép đến trên mặt nàng. Giờ khắc này, nàng tâm tính có chút nhỏ băng. Cao Trường Văn cũng ý thức được lời nói quá ngay thẳng, vội vàng bổ cứu nói, ta nói chính là cô nương làn da kiều nộn, phản phất có thể bóp ra nước đến, Tô cô nương không cần thiết nghĩ sai. Tiêu Tình nội tâm đã là vạn mã buông đằng, trên mặt lại là cười ha ha nói, Cao công tử thật đúng là khôi hài. Nói xong câu này, Tiêu Tình quyết định tạm thời im miệng. Nói thật, nàng là chuyên nghiệp, đồng thời nhận qua tương quan phương diện huấn luyện, cũng hiểu biết quá nhiều tiếp cận nam tử, lôi kéo làm quen biện pháp. Nhưng như Cao Trường Văn dạng này cực phẩm, nàng thật sự là lần đầu gặp. Tiểu thư, đến. Lúc này, lái xe mã phu thanh âm vang lên, xe ngựa vững vàng dừng ở một tòa có chút khí phái Tô phủ ngoài cửa. Tiêu Tình như được đại xá, vội vàng hướng Cao Trường Văn nói, Cao công tử, đến, nô gia đi cho ngài bôi thuốc. Nàng nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Đối phó Cao Trường Văn loại này sắc bên trong quỷ đói, thậm chí muốn để hắn làm việc, nhất định phải nắm giữ quyền chủ động, cho Cao Trường Văn một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nhưng lại ăn không được cảm giác. Mà cái này ở trên thuốc động tác này, hội chiến lãm hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó, lại tìm mấy cái chủ đề, đơn giản trò chuyện chút hứng thú yêu thích, nàng lại thuận thế thổi phồng một phen, cái này ấn tượng cũng liền lưu lại. Lần thứ nhất gặp mặt tiếp xúc thời gian, cũng không nên quá dài. Điểm này, Tiêu Tình tự nhiên biết rõ. Cao Trường Văn nghe vậy, xuống xe ngựa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô phủ hai cái chữ to, cứng cáp hữu lực, chỉnh thể mặc dù kém xa Định Quốc công phủ lớn, nhưng cũng rất có thực lực. Không sai. Cao Trường Văn con mắt tỏa sáng, dưới đáy lòng âm thầm nói. Rất nhanh. Cao Trường Văn liền đi theo Tiêu Tình, chậm rãi bước vào Tô phủ. Thị nữ dâng lên hương mính về sau, liền lặng lẽ lui ra. Toàn bộ đại đường, liền chỉ còn lại Tiêu Tình cùng Cao Trường Văn hai người. Tiêu Tình mang tới một cái tinh xảo hộp thuốc, đầu ngón tay chám lạnh buốt dược cao, động tác êm ái bôi lên tại Cao Trường Văn cái kia ửng đỏ trên trán. Bởi vì bôi thuốc tư thế, khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp có thể nghe. Cao Trường Văn có thể thấy rõ Tiêu Tình quyển bệnh lên lông mi, tinh mịn quyển bệnh lên, cùng cái kia thổi qua liền phá trắng non da thịt. Tim của hắn đập không tự chủ được gia tốc, ánh mắt cũng vô ý thức hướng không nên nghiêng mắt nhìn địa phương nghiêng mắt nhìn đi. Một chút, hai mắt, không kiêng nể gì cả. Tiêu Tỉnh. Tiêu Tỉnh gặp quá nhiều đồ hào sắc, như Trần Tiên Sinh cũng thế, nhưng giống trực tiếp như vậy nhìn hắn, lại nhìn không chuyển mắt nhìn, thật đúng là chỉ có Cao Trường Văn một cái. Nàng cố nén đem Cao Trường Văn trong mắt móc đi ra xúc động, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy dịu dàng tiêu dung. Quả nhiên là cái dê sồn, ánh mắt dâm tà, tâm trí nông cạn. Vì đại kế, ta nhẫn. Cao công tử, thuốc tốt nhất. Tiêu Tỉnh lui lại một bước, kéo dài khoảng cách, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. A. Cao Trường Văn lấy lại tinh thần, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tiêu Tỉnh nâng lên một chén trà nóng, cười nói, Cao công tử đại danh, Thủy Nhi cũng hơi có nghe thấy, nhưng hôm nay gặp mặt, Cao công tử cùng trong truyền thuyết vẫn có chút khác biệt. Ngoại giới chi nghe đồn, quả nhiên không thể tin hết ta. Lời này nghe được Cao Trường Văn toàn thân thoải mái, lông mày giãn ra, phản phất như gặp phải chi âm. Tô cô nương thật sự là hảo nhãn lực, kỳ thật ta một mực đều có kinh thế chi tài, chỉ là làm sao thế nhân đối ta hiểu lầm quá sâu. Cao Trường Văn nói xong, mở miệng hỏi, Tô cô nương, ngươi thật có ánh mắt, không biết Tô cô nương ngày thường có cái gì yêu thích à? Tiểu nữ tử yêu thích vẫn tương đối rộng khắp, giống ra khỏi thành đạt thành, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, đều có chút ưa thích, chỉ là kỹ nghệ thô thiện, khó mà đến được nơi thanh nhã. Cao công tử, ngươi đây. Tiêu Tỉnh đôi mắt đẹp cực nóng, trong lòng khen lớn. Đề tài này chẳng phải trò chuyện đi lên. Tiếp xuống lại từ Cao Trường Văn nói tới yêu thích tới tay, tiến hành tán dương, nói chuyện ăn ý một điểm, hôm nay mục đích liền cũng liền đạt thành. Cao Trường Văn nghe xong cái này, cũng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cái kia không dối gạt Tô cô nương, bản công tử yêu thích, đó cũng là tương đương rộng khắp. Bạn công tử thích nhất đi quần phương các nghe hát, đi hoàng gia số 1 hội sở dựa chân, còn có đi như ý phường chơi hai thanh, à đúng, đông thị trọi gà trận cũng là thường đi, ta cái kia thường thắng tướng quân thế nhưng là vì ta thắng không thiếu tặng thưởng. Cao Trường Văn nói chuyện đến những này, không khỏi thao thao bất tuyệt, không hề hay biết mỹ nhân đối diện Tiếu Dung đã có chút cứng ngắc. Tiêu Tỉnh khỏe miệng lại quất, nội tâm cơ hồ đang gầm thét. Thanh lâu, song bạc, trọi gà, đây đều là cái gì hạ lưu yêu thích? Cái này khiến nàng làm sao tiếp? Làm sao thổi phồng? Làm sao hợp ý tiến tới thu hoạch tín nhiệm? Tiêu Tỉnh cảm giác mình nhiều năm tu dưỡng cùng ẩn nút định lực, đang tại chịu đựng trước nay chưa có khảo nghiệm. Tuy nói nàng bị Cao Dương khám phá âm mưu, chồng chết tử vong, mặc dù cực kỳ bi thương, hận ý ngập trời, nhưng chí ít đối thủ là Cao Dương giả như vậy ngân tệ, nàng bại cũng bị bại. Có tôn nghiêm. Nhưng trước mắt này cái, là cái quái gì? Thất sách. Thật không nên tự thân xuất mã. Nhưng việc đã đến nước này, vì đại kế, nàng lại nhẫn. Tiêu Tỉnh hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một tia lý giải Tiêu Dung, Cao công tử thật sự là tính tình bên trong người, hiểu sinh hoạt. Không dối gạt Cao công tử. Thủy Nhi cũng có chút ưa thích trọi gà, chỉ là trở ngại nữ tử thân phận, lúc này mới không có cách nào tiếp xúc, thực sự đáng tiếc. A, ngươi cũng ưa thích trọi gà. Cao Trường Văn trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, hứng thú. Hắn không khỏi nói càng hăng say. Tiêu Tỉnh đối với cái này, chỉ có thể cố nén kiên nhẫn nghe, vẻ mặt thành thật, thỉnh thoảng còn theo Cao Trường Văn lời nói, trên mặt chấn kinh, nhẹ che môi đỏ, còn đúng lúc đó tiến hành đổi phòng. Tra tấn. Quá tra tấn. Trọn vẹn lâu chừng nửa nén nhang. Cao Trường Văn lúc này mới có chút mệt mỏi, nhấp một miếng nước trà, mắt nhìn lấy Cao Trường Văn muốn tiếp tục nói. Tiêu Tỉnh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cao công tử, ngài những ngày nhã tốt, thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng trừ cái đó ra, ngài còn có chút đừng nhã được không? Tiêu Tỉnh hỏi. Lời này vừa nói ra, Cao Trường Văn rơi vào trầm mặc. Cái này dù sao cũng hơi làm khó hắn. Nhưng đã mỹ nhân hỏi, cái này không đáp cũng là không tốt, thế là hắn thử mở miệng nói, ta thích nuôi điểm sủng vật, đây coi là sao? Chương 1234, ta thích nuôi sủng vật, thịt của bọn hắn ăn thật ngon. Chương 1234, ta thích nuôi sủng vật, thịt của bọn hắn ăn thật ngon. Trời xanh có mắt. Tiêu Tỉnh sắc khóc, cái này du một cú cục cuối cùng mở điểm thiếu. Tiêu Tỉnh vội vàng phụ họa, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bắt đầu tràn ngập hứng thú, tính. Cái này ưa thích nuôi sủng vật, tự nhiên tính. Thủy Nhi cũng không nghĩ tới công tử còn có như thế nhàn hạ thoải mái, chỉ là không biết công tử đều ưa thích nuôi thứ gì chủng loại. Tây vực mà sao? Vẫn là báo tuyết con non. Tiêu Tỉnh đôi mắt đẹp cùng sáng, ném ra ngoài mấy cái trường an hoàn khố có chút yêu thích sủng vật. Đó cũng không phải, ta thích nuôi chút gà a, heo a cái gì? Tiêu Tỉnh nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Gà, heo. Thiên hạ còn có ưa thích nuôi cái đồ chơi này. Cao Trường Văn tiếp tục nói, với ta mà nói, có thể hay không yêu không trọng yếu, hung không hung ác cũng không trọng yếu, trọng yếu là muốn thực dụng. Ta nuôi những cái kia gà, nấu canh đặc biệt hương, nuôi heo, không phải ta tuổi, càng là nhất tuyệt, từng cái phiêu phì thể trắng, chất thịt tăng đầy, làm thành thịt kho tàu, gọi là một cái vào miệng tan đi, miệng đầy lưu hương. Nhất là gần nhất ăn tiết làm thịt đầu kia, chậc chậc, dư vị vô tận à, hôm nào ta ra lệnh hạ nhân cho Tô cô nương đưa chút tới, không thể ăn trực tiếp cầm dao chặt ta. Tiêu Tình nhìn chằm chằm Cao Trường Văn, nụ cười trên mặt đọng lại. Nàng cảm giác mình trong đầu có sợi dây, ba một tiếng, trực tiếp gây mất. Thiên sát. Nàng chăn nuôi sủng vật là vì giải quyết tình mình, ký thác tình cảm. Mà Cao Trường Văn nuôi gà chăn heo là vì ăn thịt, thậm chí còn cùng với nàng thảo luận làm thế nào mới tốt ăn. Một cố khó nói lên lời hoang đường cảm giác cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Nàng thậm chí cảm thấy đến, so với hiện tại loại này trên tinh thần tra tấn, năm đó đối mặt Cao Dương khinh bạc lúc, cái kia cố phát ra từ đáy lòng cốt đục, ngược lại không có như vậy sụp đổ. Chỉ ít khi đó, nàng biết rõ mình tại vì cái gì mà thống khổ, vì cái gì mà cứu hận. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình giống như là tại đối một bãi bùn nhau đàn tấu cao sơn lưu thủy. Nhưng, vì báo thủ, vì Tề quốc bá nghiệp. Tiêu Tình gắt gao siết chặt trong tay áo nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, mới cưỡng ép đè xuống phẩy tay áo bỏ đi thậm chí một đao đâm chết thằng ngu này xúc động. Ta tiếp tục nhẫn. Cao Trường Văn gặp Tiêu Tình trên mặt biểu lộ không đúng, cũng hiểu biết nói sai, hắn chặn lại nói, Tô cô nương chớ có sinh khí, kỳ thật ta nói thịt món ăn chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, trọng yếu nhất chính là ta có thể từ chăn nuôi bọn chúng quá trình bên trong lĩnh ngộ một số người sinh triết lý.
A,
cái gì nhân sinh triết lý? Tiêu Tình phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, lên dây cót tinh thần. Cao Trường Văn lời nói này, nàng nếu không tức giận, cái kia mục đích tính cũng quá rõ ràng chút, mặc dù là đối mặt một cái nhược trí, nhưng cũng là có phong hiểm. Nhưng nếu tức giận, cái kia đằng sau làm như thế nào diễn? Nhưng Cao Trường Văn lời nói này vừa ra, vậy liền có thao tác không gian. Nàng liền có thể cho người mượn sinh triết lý đem viên hồi đi. Cao Trường Văn vừa định nói, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có chút không tốt, không khỏi gãi gãi đầu nói, Tô cô nương, ta nói cái này, tựa hồ không tốt lắm. Tiêu Tình một đôi ngọc thủ đều đang run rẩy, nhưng vì duy trì trên mặt biểu lộ, nàng nâng chung trà lên nói, đã là nhân sinh triết lý, có cái gì không tốt? Cao công tử đều có thể nói chính là. Tiêu Tình rất bình tĩnh, thậm chí tự mình nhấp một ly trà. Nhiều như vậy không hợp thói thường lời nói đều nghe, còn có cái gì không tốt lắm? Chẳng lẽ còn có thể càng kỳ quái hơn sao? Cao Trường Văn gặp Tiêu Tình như vậy kiên trì, đó cũng là không chút do dự, hướng Tiêu Tình nói, cái này nhân sinh triết lý, chính là ta từ nuôi gà lĩnh ngộ. Ta phát hiện cái này gà rất kỳ quái, nếu ta trong tay có gạo, bọn chúng liền chạy theo như vịt, vây quanh ta chuyển, nhưng ta như trong tay không gạo, bọn chúng liền hờ hững, nhìn cũng không nhìn ta một chút. Đồng thời cái này gà à, nếu là ta đưa trong tay hạt gạo toàn đều giải ra, cái kia gà liền sẽ con ta, ăn trên đất mét. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, cái kia trái lại, trong tay có gạo chẳng phải là tự có xảo phụ đến. Lời này vừa nói ra, phúc, Tiêu Tình rốt cuộc không kèm được, trực tiếp đem trong miệng nước trà phun tới. Người tốt nhất nói thật sự là nuôi sủng vật gà đạo lý, không hợp thói thường. Thật sự là không hợp thói thường, mẹ của nàng cho không hợp thói thường khai môn, không hợp thói thường đến nhà. Nghịch tiên, cái này Cao Trường Văn quá nghịch tiên. Tiêu Tình rốt cuộc không kèm được, hướng Cao Trường Văn nói, Cao công tử, Thủy Nhi có chút thất thố, để ngươi chê cười, ta đi thay quần áo khác, ngài chờ một lát một lát. Nói xong, Tiêu Tình bước nhanh rời đi, không dám dừng lại một giây, cơ hội là chạy chối chết. Nàng nhất định phải chậm một cái, nếu không, cái này ra mỹ nhân kế thật sự hát không nổi nữa. Sau một lúc lâu, Tiêu Tình đổi một thân càng có thể phát họa tư thái quần dài màu đỏ, một lần nữa bộ trang, điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ, mang theo ngọt ngào ý cười trở lại trong sảnh. Nhưng không đợi Tiêu Tình chủ động mở miệng, Cao Trường Văn liền đứng lên đến, xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt chất lên lịnh nọt nụ cười nói, Tô cô nương, thời điểm cũng không sớm, ta đợi tiếp nữa cũng không tốt, nhưng ngươi nhìn chúng ta trò chuyện như thế hợp ý, cũng coi là bằng hữu a. Tiêu Tình nghe xong lời này, trong lòng còi báo động đại tác, có loại dự cảm bất tường, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đáp, Cao công tử lời nói này, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta tự nhiên xem như bằng hữu. Vậy thì tốt quá. Cao Trường Văn vỗ đùi, hưng phấn nói, nếu là bằng hữu, vậy liền nên giúp đỡ cho nhau đúng hay không? Đúng lúc ta hiện tại gặp được điểm khó xử, trong tay có chút gấp, có thể tổ phụ lập tức liền muốn mừng thọ, ta cái này làm tôn nhi không thể tay không đi thôi. Tô cô nương ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền ứng khẩn cấp? Không nhiều, liền 1.000 lượng. Tiêu Tình, nàng một đôi mắt đẹp trừng lớn, cảm giác mình huyết áp trong nháy mắt tăng gọn. Cái kia điều chỉnh tốt cảm xúc, lại tựa hồ tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mới quen không đến nửa canh giờ, liền mở miệng cho mượn 1.000 lượng. Cái này đã không đơn thuần là nhục trí, đây là vô sỉ, là vô liêm sỉ. Tiêu Tình cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, Cao công tử nói đùa, tiểu nữ tử tuy là thương nhân nhà, nhưng 1.000 lượng cũng không phải số lượng nhỏ, nhất thời chỉ sợ. Ai nha, nghĩ một chút biện pháp mà. Cao Trường Văn không hề hay biết, ngược lại xích lại gần chút, một bộ hai ta ai cùng ai biểu lộ, đều là bằng hữu, giúp đỡ chút mà. Chờ ta có tiền, nhất định còn ngươi. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem trọi gà, đi sòng bạc, muốn đi đâu đều được. Tiêu Tình nhắm mắt lại, hít sâu trọn vẹn 30 khí, mới đè xuống rút đao chém người xúc động. Nàng sợ mình lại nhiều nhìn gương mặt này một chút, sẽ triệt để mất khống chế. Công tử, việc này quá lớn, cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, hôm nay sắc trời không còn sớm, Cao công tử về trước đi, nhưng Thủy Nhi cam đoan, việc này được hay không được, đều sẽ phái người cho công tử đưa cái tin. Cao Trường Văn mặc dù không có lập tức cầm tới tiền có chút thất vọng, nhưng gặp Tiêu Tình không có một ngụm từ chối, liền cũng thấy tốt thì lấy. Vậy được đi, ta đi về trước, Tô cô nương, chuyện mượn tiền ngươi có thể ngàn bạn để ở trong lòng a, ta chờ ngươi tin tức. Nói xong, Cao Trường Văn liền quay người rời đi. Đưa tiễn Cao hứng bừng bừng Cao Trường Văn, Tiêu Tình trở lại trong sảnh, cả người như là hư thoát tựa ở thành ghế bên trên, sắc mặt tái nhợt, ngực một trận kịch liệt chập trùng. Rất nhanh, Trần Tiên Sinh từ hậu viện chuyển ra, nhìn xem Tiêu Tình bộ dáng, cũng đã nhận ra một chút không đúng. Đại nhân, chẳng lẽ tiến triển không thuận? Nhưng lấy đại nhân tuyệt sắc, cái này không nên a. Chẳng lẽ ra cái gì chỗ sơ suất? Tiêu Tình nghe vậy, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đều là không đè nén được nổi giận cùng sụp đổ, nàng một tay lấy chén trà trên bàn quét xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Nào chỉ là không thuận, ta chưa bao giờ thấy qua như thế. Như thế vô liêm sỉ, ngu không ai bằng chi đồ. Tham tài hào sắc, xuân độn như heo, ngôn ngữ vô dáng, tư duy thanh kỳ, nói nhiều với hắn một câu, ta đều cảm thấy là đối ta trí thông minh vũ đủ. Nàng xoa chán đầu, cảm giác huyệt thái dương đều tại thỉnh thịch trực ngày. Tiêu Tình lấy một loại cực kỳ mệt mỏi giọng nói, Trần Tiên Sinh, nhiệm vụ này so ta tưởng tượng phải gian nan gấp trăm lần. Ta tình nguyện lại đi đối mặt 10 cái cao dương, cũng không muốn lại ứng phó cái này nhược trí một phút. Chương 1235, chỉ là thọ lễ, cũng không nhọc đến huynh trưởng phí tâm. Chương 1235, chỉ là thọ lễ, cũng không nhọc đến huynh trưởng phí tâm trong tố phủ. Tiêu Tình một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, phẫn nộ mà tái nhợt. Hiển nhiên, nàng còn không có chỉ hoàn qua đến. Nàng Tiêu Tình cũng coi như trải qua phong vũ, kiến thức rộng rãi, người nào chưa thấy qua, lại vẫn là lần đầu gặp phải Cao Trường Văn như vậy. Nghịch thiên người. Từ nàng danh tự bắt đầu giải đọc, sau đó là nhà tốt, lại đến cuối cùng vô liêm sỉ vay tiền. Người này, quả thực là không có chút nào danh giới cuối cùng. Đại nhân, cuối cùng là phát sinh cái gì? Trần Tiên Sinh nhìn chằm chằm Tiêu Tình, có chút mộng bức. Lấy Tiêu Tình lòng dạ, cái này lại suýt nữa phá phòng, có thể thấy được Cao Trường Văn chi uy lực, nhưng cái này cũng thành công khơi gợi lên Trần Tiên Sinh lòng hiếu kỳ. Tiêu Tình hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm quần quần cảm xúc. Nàng tận khả năng bình tĩnh, đem vừa mới phát sinh hết thảy, toàn mới nói đi ra. T. Cái gì? Trần Tiên Sinh nghe xong Tiêu Tình gần như sụp đổ tự thuật, trầm mặc trọn vẹn nửa ngày, mới tay vướt tròm dâu nói, nghe đại nhân miêu tả, cái này Cao Trường Văn, sát thực người phi thường có thể bằng, hắn nói chuyện hành động chi. Nhảy thoát, tư duy chi thanh kỳ, đã không phải hoàn khố hai chữ có thể khái quát. Như thế hành vi, sát thực. Tựa như nao tật. Nhưng nói đến đây, Trần Tiên Sinh đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia tinh minh tính và nói, bất quá, việc này có lẽ cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, cũng không phải là chuyện xấu. Tiêu Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lửa giận chưa tiêu, "Tiên sinh, ngươi có biết bên ta mới đã trải qua cái gì?" "Vậy đơn giản là trên tinh thần lăng trì, thuộc hạ minh bạch, đại nhân chịu ủy khuất. Nhưng mời đại nhân nghĩ lại, như kẻ này chi nhược trí cũng không phải là nguy trang, mà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, vậy đối chúng ta mà nói, ý vị như thế nào?" Tiêu Tình nhíu mày, lý trí cũng dần dần trở về. Nàng lông mày nhíu lại, cũng ý thức được trọng điểm. Mọi thứ có lợi liền có hại. Cao Trường Văn nói chuyện hành động như thế chi người tiên, nghiễm nhiên một bộ có não tật dáng vẻ, mặc dù đưa cho nàng trên tinh thần cực kỳ nặng nề đả kích, nhưng cái này nhưng cũng đại biểu cho tiên sinh nói là cái này cũng mang ý nghĩa hắn không chút tâm cơ nào, dễ dàng khống chế. Không sai. Trần Tiên Sinh nói tiếp, ngữ khí chắc chắn, chính là bởi vì cái này Cao Trường Văn đầu óc khác hẳn với thường nhân, cho nên đại nhân rất nhiều phản ứng, cho dù hơi có vẻ tận lực, tỉ như hắn như thế mạo phạm, nói nuôi sủng là vì ăn thịt, đại nhân lại chưa chân chính tức giận. Cử chỉ này nhưng thật ra là không quá hợp lý, như đối người thường mà nói, sợ dẫn hoài nghi. Nhưng nếu là đối mặt Cao Trường Văn, cái này liền không đủ gây sợ. Hết thảy không hợp lý chỗ tại cái kia thanh kỳ não mạch kín bên trong, có lẽ đều có thể tự biên kỳ thuyết, thậm chí cảm thấy đến đại nhân ngài phá lệ khéo hiểu lòng người. Nhược trí tốt, có não tật cũng tốt à, đây càng dễ dàng để cho chúng ta vì đó khống chế, một khi có thể thu hoạch tín nhiệm của hắn, chính là đầy trời phú quý. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tình một đôi mắt đẹp cũng đột nhiên sáng lên. Đúng vậy a. Nàng hết lửa giận cùng ủy khuất, trong nháy mắt biến mất. Trong góc, Cao Trường Văn cái kia không có chút nào tạp chất, thuần túy đến như ngu xuẩn ánh mắt xuất hiện lần nữa. Lời này, đúng là lý. Trần Tiên Sinh cười, một mặt tự tin nói, cho nên, đại nhân thất thố, thậm chí ngẫu nhiên không kịp phản ứng, tại người này trong mắt, có lẽ đều thành chân thành cùng đặc biệt. Nhìn từ góc độ này, Cao Trường Văn càng là người tiên, đối với chúng ta kế hoạch, thì càng có lợi. Tiêu Tình thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, phản phất dạng này có thể tẩy đi mới một cái kia canh giờ tinh thần ô nhiễm. Tiên Sinh nói, không phải không có lý, là bản quan nhất thời tức bất tỉnh đầu, vậy theo Tiên Sinh đến xem. Này 1002, có cho hay là không? Tiêu Tình lên tiếng hỏi. Tự nhiên muốn cho. Kẻ này háo sắc lại tham tài, vậy liền lấy đại nhân sắc đẹp dụ chi, lấy bạc nện chi, tiền này nếu là không cho, bất lợi cho đến tiếp sau kế hoạch tiến lên. Tiêu Tình cũng gật đầu nói, Tiên Sinh nói, cùng bản quan không như mà hợp. Nhưng tiền này không thể lập tức cho, muốn trước phơi hắn mấy ngày, để hắn sốt ruột, để hắn cảm thấy tiền này kiếm không dễ, mấy ngày nữa rồi nói sau, dưới mắt trọng tâm, vẫn là nhân khẩu độc kế. Tiêu Tình xoay người, trên mặt đã không vương vắn mới sụp đổ, mà là tràn ngập tỉnh táo cùng băng lãnh. Dưới mắt một đầu tiên pháp càng ngày càng nghiêm trọng, đại căn nội bộ tiếng oán than dậy đất, đây là cơ hội trời cho, chúng ta giải đại tề ưu đãi sĩ tượng, thuế phú công bằng chi ngôn luận, đã bắt đầu thấy hiệu quả. Tiếp đó, còn muốn tăng lớn cường độ, kích động dư luận, cần phải để đầu này rút lương chi hỏa, thiêu đến vượng hơn. Vâng. Cùng lúc đó, Hát Phong Sơn. Cao Dương chính ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, tra xét tại đặc chế ấm trong dạng qua đồng khoai lang mẫu bản. Đi qua những ngày này tỉ mỉ bảo dưỡng, khoai lang dây leo mọc vô cùng tốt, mấy ngày nữa liền có thể bắt đầu đại lượng lấy ra khoai dây leo, tiến hành mùa xuân trồng cây giống. Cao Dương trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ. An khoai lang nướng thời gian không xa. Lúc này, Cao Dương nhìn thấy Cao Trường Văn thân ảnh, hắn lông mày nhíu lại nói, "Trường Văn, làm sao ngươi tới Hát Phong Sơn? Còn muốn bay tiền?" Hắn đứng người lên, ra vẻ đau lòng nói, "Mới biển nhi tại, vi minh khó mà nói ngươi. Chính ngươi phân xử thử, làm là nhân sự sao? 10 cái hồ cơ, ngươi cũng không biết sẽ vì mình một tiếng." Cao Trường Văn sững sờ. Hắn trừng to mắt, nhìn xem Cao Dương, hiển nhiên không ngờ tới là cái này nguyên do. Tiểu nói này, hắn thật là có chút áy náy. Cao Trường Văn gãi gãi đầu nói, huynh trưởng, việc này đích thật là ngu đệ không chính cống, lúc ấy đầu góc nóng lên đem quên đi, chờ thêm chút thời gian, ngu đệ đang tìm 10 cái hồ cơ, huynh đệ ta cùng đi, định để các nàng. Đầu đôi không được chiếu cố. Thôi, Vi Minh cũng liền nói một chút, Vi Minh là cái loại người này sao? Chủ yếu là ngươi phần này tâm ý có chút trọng yếu. Lễ vật thứ này ngươi không cần phải lo lắng, Vi Minh chuẩn bị cho ngươi một phần chính là. Cao Dương quét Cao Trường Văn một chút, một lần nữa nhìn về phía mọc cực tốt khoai lang, tùy ý nói. Nhưng Cao Trường Văn nghe nói lời này, lại một mặt ngạo nghễ, lắc lắc đầu nói, huynh trưởng, không cần. Chỉ là thọ lễ, ngu đệ mình đến giải quyết ta. Cao Dương động tác một trận, hơi kinh ngạc nhìn về phía Cao Trường Văn, chính ngươi giải quyết. Ngươi lấy tiền ở đâu? T. Chẳng lẽ lại, ngươi lại muốn biết vi huynh cùng Hữu Dung tiểu hoàng văn? Đừng trách vi huynh không nói, ngươi còn dám biết thứ này, dù là vi huynh đánh không chết ngươi, Hữu Dung đều phải đánh chết ngươi. Cao Dương nghĩ đến cái này, cả người đều không bình tĩnh. Lấy hắn đối Cao Trường Văn hiểu rõ, hôn đản này thật làm ra việc này. Cao Trường Văn mặt mo đỏ ửng, vội vàng giải thích nói, huynh trưởng, nhìn lời này của ngươi nói, ngu đệ giống như là cái loại người này sao? Thật. Cao Dương lông mày nhíu lại, biểu thị hoài nghi. Ta lấy mệnh căn tử cam đoan. Lời này vừa nói ra, Cao Dương lúc này mới yên tâm. Vậy ngươi từ chỗ nào làm tiền? Cao Dương nhìn về phía Cao Trường Văn có chút hiếu kỳ. Cao Trường Văn cười hắc hắc, cực kỳ thần bí nói, huynh trưởng, ngươi đây cũng đừng quản, bởi vì cái gọi là mèo có mèo nói, chuột có chuột nói, hôm nay vừa ra khỏi cửa liền gặp mấy cái oan đại đầu, vừa vặn có thể từ trên người bọn họ hố một đợt. Cao Dương nhìn chằm chằm Cao Trường Văn một chút, không hỏi thêm nữa. Dù sao có thể bị Cao Trường Văn hố, cái này đã nói rõ vấn đề. Cao Dương đứng người lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua trống trải ruộng đồng, lông mày cau lại. Chương 1236, Triệu gia xỉ nhục, thật lớn bị cắm sừng. Chương 1236, Triệu gia xỉ nhục, thật lớn bị cắm sừng. Phúc bá, Nhật Thiên hôm nay không có tới. Toàn bộ mùa đông, vô luận phong tuyết bao lớn, Triệu Nhật Thiên đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở đây, giống che chở hải tử một dạng chăm sóc những này khoai lang ngậm, hắn chuyên chú nhiệt tình, ngay cả Cao Dương đều âm thầm gật đầu. Hôm nay bực này mấu chốt thời tiết, hắn lại vắng mặt. Phúc bá nghe vậy, trả lời, về đại công tử, hộ quốc công phủ bên kia, không gặp Triệu tiểu công ra tới, cũng không có phái người truyền lời. Cao Dương trong lòng lướt qua một tia lo nghĩ. Triệu Nhật Thiên đối nông nghiệp nghiêm túc trình độ, hắn là nhìn ở trong mắt, tuyệt không phải bỏ dở nửa chừng người. Đột nhiên cũng đến, tất có nguyên do. Trương Văn, ngươi đi một chuyến hộ quốc công phủ, hỏi một chút Nhật Thiên chuyện gì xảy ra, nếu là thân thể khó chịu, liền mời trong phủ đại phu cực kỳ chăm sóc, nếu là... Cao Dương dừng một chút, nếu là hộ quốc công không cho phép hắn lại đến, ngươi cũng hỏi thăm rõ ràng, ta hồi phủ chờ ngươi. Tốt. Cao Trường Văn nghe vậy, bước nhanh mà rời đi. Cao Dương thì là hạ sơn, hướng phía Định Quốc công phủ mà đi. Ước chừng một lúc lâu sau, Cao Trường Văn trở về, sau lưng còn đi theo hai người, chính là hộ quốc công Triệu Phá Nô cùng Triệu Nhật Thiên. Chỉ là, hai người này sắc mặt đều dị thường khó coi. Triệu Phá Nô râu tóc đều dựng, mắt hổ hàm sát, phản phất một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Triệu Nhật Thiên thì đi theo Triệu Phá Nô sau lưng, túi đầu, nắm đấm nắm chặt, khắp khuôn mặt là khuất nhục cùng phẫn uất. Cao Dương thấy thế, trực tiếp tiến lên đón, chắp tay nói, Cao Dương gặp qua Triệu gia gia, thế nhưng là cái này Hắc Phong Sơn trồng trọt một chuyện, dẫn tới ngài không vui. Việc này quái tiểu tử cân nhắc không chu toàn, kỳ thật cái này khoai lang. Cao Dương vốn định thuận thế đem khoai lang cao sản, cùng đối tương lai đại cản quốc sách tầm quan trọng cáo chi một hai, dù sao Triệu Nhật Thiên thân phận không tầm thường, trồng trọt trồng lâu như vậy, lấy Triệu gia tình cảnh hiện tại, sốt ruột cũng rất bình thường. Mà bây giờ khoai lang gây giống thành công sắp đến, việc này cũng không cần thiết giấu giếm. Nhưng mà, Triệu Phá Nô lại bỗng nhiên khoát tay chặn lại, Cao gia tiểu tử, ngươi hiểu lầm, lão phu hôm nay đến đây, cùng trồng trọt không quan hệ. Nói đến đây, Triệu Phá Nô đầu tiên là một trận, tiếp lấy mặt mo đỏ lên, hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân nói, lão phu là muốn đến đi đi người cửa sau. T. Lời này vừa ra, Cao Trường Văn sắc mặt trực tiếp thay đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của hắn trực tiếp biến hoảng sợ. Triệu Phá Nô sắc mặt tối đen, hướng phía Cao Trường Văn nói, lão phu nói tới cửa sau, không phải như lời ngươi nói cái kia, còn dám lấy loại ánh mắt này nhìn lão phu trực tiếp phát nổ ngươi. Nói thật, đừng nói là Cao Trường Văn, liền ngay cả Cao Dương chợt nghe xong đều bị giật nảy mình. Lời này cũng quá dọa người. Nhưng như thế nghe xong, Cao Dương cũng minh bạch hết thảy. Triệu gia gia, thế nhưng là Triệu gia chuyện gì xảy ra? Cao Dương thử nói. Triệu Nhật Thiên nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu, hốc mắt phím hồng, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói, Cao tướng, là Lư Thị. Cái này Lư Thị, nàng khinh người quá đáng. Rất nhanh, theo Triệu Nhật Thiên giảng thuật, một đoạn làm cho người huyết áp tăng vọt gia tộc bê bối dần dần để lộ. Triệu Nhật Thiên vợ Lư Thị, xuất thân từ năm gần đây cấp tốc quật khởi Phạm Dương Lư Thị, cha hắn Lư Chính Phong quan bái Phạm Dương quân thủ, đồng thời Lư Thị vốn là đại tộc, mấy năm gần đây Lư gia sinh ý càng là trải rộng giang nam, thanh thế ngày long. Trái lại Triệu gia, từ Triệu Nhật Thiên phụ thân mất sớm tại biên quan về sau, liền không người kế tục, toàn bộ nhờ Triệu Phá Nô tôn này lao xoáy chống đỡ bề ngoài. Nhưng tất cả mọi người đều biết, một khi Triệu Phá Nô cây to này ngã xuống, Triệu gia liền đem triệt để rời khỏi đỉnh cấp vân quý hàng ngũ. Lư Thị gả vào Triệu gia, vốn là một trận chính trị thông gia, sơ kỳ còn tính an phận. Nhưng theo Lư gia dần dần thế lớn, Triệu gia thế nhỏ, Lư Thị liền đối với văn không thành võ chẳng phải, không có chút nào tiền đồ, thậm chí hiện tại bắt đầu đi theo Cao Dương chồng chọn Triệu Nhật Thiên, càng phát ra không để vào mắt, trong ngôn ngữ cũng thường xuyên bộc lộ khinh miệt. Đồng thời từ năm trước bắt đầu, nàng liền thường xuyên lấy tham gia thi hội, đặt thanh làm lý do, đi sớm về trễ. Mới đầu, ta chỉ khi nàng có chịu, ra ngoài giải sầu. Triệu Nhật Thiên cắn răng nói, ta còn quên nàng, như cảm thấy trong phủ không thú vị, có thể nhiều mời chút bạn thân giao đến trong phủ gặp nhau, có thể về sau ta mới ngẫu nhiên biết được, nàng cái gọi là thi hội, hơn phân nửa là cùng cái kia Vinh Dương quý gia nhị thiếu gia, Quý Bắc Trưởng pha trộn. Quý Bắc Trưởng? Cao Dương lông mày nhíu lại. Cái tên này vừa ra, Cao Dương liền minh bạch hết thảy. Như thế nói đến, là Lư Thị Hồng Hạnh xuất đường. Thậm chí hôm nay lại đi ra ngoài cùng hắn pha trộn, lúc này mới dẫn đến Nhật Thiên huynh ngươi tâm tính sập, không có đi Hắc Phong Sơn. Triệu Nhật Thiên nghe vậy, cả người đều kinh ngạc. Cao tướng, làm sao ngươi biết? Cao Dương một mặt bất đắc dĩ, hít sâu một hơi nói, không có cách, danh tự này quá quyền uy. Triệu Nhật Thiên sắc mặt đột biến, vội la lên, Cao tướng, ta cũng không đắn. Cao Dương, Nhật Thiên, ta không phải ý tứ kia, ngươi nói a? Triệu Nhật Thiên bình phục một chút cảm xúc, tiếp tục nói, ta biết được về sau, từng tự mình khuyên căn nàng, để nàng nhiều thiếu bận tâm ta Triệu gia cùng Lư gia mặt mũi, thu liễm một chút, chớ có làm vượt tuyến sự tình. Có thể nàng lại mỉa mai ta vô năng, nói ta chỉ xứng tại trong đất kiếm ăn, là cái thằng ngu không chịu nổi, ngay cả cho nàng Lư gia sách giày cũng không xứng, còn nói ta Triệu gia đã là mặt trời sắp lặn, nàng chịu lưu tại Triệu gia, đã là ta Triệu gia mộ tổ bước lên khói xanh. Mấy ngày trước đây, ta thực sự tức không nhịn nổi, cùng nàng tranh chấp bắt đầu, ngựa khí nặng chút, nàng không chút nào không sợ, ngược lại càng thêm kinh thường, nói ta coi như biết lại có thể thế nào, còn dám động nàng không thành. Triệu Nhật Thiên song quyền nắm chặt, đỏ mắt nói, hôm nay trước kia, trời mới vừa tờ mờ sáng, tuyết động phương tan, nàng liền tỉ mỉ cách ăn mặc, ngồi xe ngựa ra cửa. Hạ nhân hồi báo, nàng là cùng cái kia quý bát trưởng cùng nhau ra thành, đi ngoài thành núi Thanh Lương, nói là cùng đi leo núi, thưởng cái kia đầu mùa xuân cảnh tuyết, đến nay chưa về. Đây rõ ràng là đã không đem ta Triệu ra, không đem ta Triệu Nhật Thiên để vào mắt, ngay cả che lấp đều chẳng muốn che đậy. Đồ hỗn trướng, khinh người quá đáng. Một bên Cao Trường Văn nghe được nổi trận lôi đình, vén tay háo lên mắng, Nhật Thiên huynh, ngươi đây có thể chịu? Cái này nếu là không đem bọn hắn phân đánh ra đến, đều coi như bọn họ kéo đến sạch sẽ. Triệu Phá Nô cũng là dâu tóc kích trương, giận không kèm được. Hắn đỏ mắt nói, Cao gia tiểu tử, ta Triệu gia có thể diện, nhưng tuyệt đối không thể mất võ phu huyết tính. Hôm nay lão phu liền đánh bạc tấm mặt mo này từ bỏ, cái gì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đi con mẹ nó. Một hơi này, lão phu nuối không trôi. Nhật Thiên cùng cái kia Lư Thị ly hôn đã thành kết cục đã định, nhưng ta Triệu gia tuyệt không thể cứ như vậy tiện nghi bọn hắn, nhất định phải để đôi cậu nam nữ này thân bại danh liệt, trả giá đắt. Có thể hết lần này tới lần khác hai người này đều là bệnh nhật xuất hành, khó mà bắt gian tại giường. Tuy là hôm nay, cũng là lấy hảo hữu tương xứng, mời leo núi. Cao gia tiểu tử, cái này chóc gian phương diện, ngươi nhưng có thượng sách. Chương 1237, đương đại mạnh nhất Dương Lưu treo giải thưởng chóc gian. Chương 1237, đương đại mạnh nhất Dương Lưu treo giải thưởng chóc gian. Xoát. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Cao Dương trên thân. Triệu Phá Nô là không thèm đếm xỉa, một đôi giản mua con ngươi chăm chú khóa tại Cao Dương trên thân, sáng rực như lửa. Cao Dương hít sâu một hơi. Chóc gian. Cái này biện pháp khác, hắn không nhất định có, nhưng cái này chóc gian, hắn nhất định phải có. Triệu gia gia cùng ta tổ phụ là bực nào quan hệ, huống chi ta cùng Nhật Thiên huynh càng là bạn thân, đã Triệu gia gia mở miệng, vậy cái này độc kế nhất định phải có. Ta có một kế, có thể khiến này bê bối trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp Trường An, thậm chí thiên hạ, để cái kia Lưu Thị cùng Quý Bát Trưởng, vĩnh viễn đều không ngẩng đầu được lên. Cao Dương nói đến đây, đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy lời nói xoay chuyển nói, nhưng kế này vừa ra, đối Triệu gia danh dự cũng sẽ có tổn hại, dù sao thế thất bất trinh, đối Triệu gia tới nói cũng không phải hào quang sự tình. Dù là các ngươi là người bị hại, cũng khó tránh khỏi sẽ bị một chút người nhiều chuyện ở sau lưng chỉ trỏ, nói Nhật Thiên huynh, ngay cả tự mình phu nhân đều nhìn không ở. Ta sẽ hết sức cứu vãn Triệu gia hình tượng, nhưng ảnh hưởng này lại là không cách nào tiêu trừ. Triệu Phá Nâu nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn vô bàn một cái, chém đinh chặt sắt nói, không cố được nhiều như vậy, ta Triệu gia làm được ngồi ngay ngắn đến chính, không thẹn với lương tâm, là tiện phụ kia không tuân thủ phụ đạo, là cái kia quý gia tiểu nhi vô sỉ hạ lưu. Chỉ cần có thể để bọn hắn trả giá đắt, tiếng xấu này ta Triệu gia có. Triệu Nhật Thiên cũng trọng trọng gật đầu, trong mắt đều là quyết tuyệt. Cao tướng, ngươi nói đi, ta Triệu Nhật Thiên mặc dù không có gì triển vọng lớn, nhưng cũng là nam tử, cũng có huyết tính, nàng cái này nói rõ là bức ta ly hôn, cùng cái kia quý bát trưởng cùng một chỗ, ta tình nguyện đỉnh lấy cái này nón xanh tên, cũng muốn để nàng Lưu Thị, để cái kia quý bát trưởng vinh thế thoát thân không được. Lời này vừa nói ra, Cao Dương cũng lại không lo lắng, trực tiếp mở miệng nói, tốt, vậy ta liền nói, ta cái này một kế gọi chóc gian cầm xong, dư luận phần thành. Chóc gian cầm xong, dư luận phần thành. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy người toàn đều nhìn về Cao Dương, trên mặt hiếu kỳ, chờ đợi Cao Dương đoạn dưới. Cao Dương đón ánh mắt của mọi người, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, thanh âm băng lãnh nói, kế này hạch tâm, liền ở chỗ rửa thế cùng Dương Lưu, bọn hắn không phải ưa thích bạch nhật xuất hành, lấy hảo hữu tên che giấu hai mắt người sao? Vậy chúng ta liền rút bọn hắn, đem trận này hữu nghị tuyên dương được thiên hạ đều biết. Triệu Phá Nô hai mắt tỏa sáng, không dằn nổi nói, Cao gia tiểu tử, cụ thể nên làm như thế nào? Đơn giản. Cao Dương nhìn về phía Triệu Nhật Tiên nói, thứ nhất, lập tức lấy Nhật Thiên huynh danh nghĩa, tiến về Trường An phủ nha báo án, liền nói vợ hắn Lư Thị từ đêm qua liền cùng bạn bè Quý Bát Trưởng cùng dạo núi Thanh Lương, đến nay chưa về, tin tức hoàn toàn không có, trong lòng bạn phần lo lắng thê tử an nguy, sợ gặp bất trắc, khẩn cầu quan phủ phái người tìm kiếm. Hôm qua chạm vào tối, Triệu Nhật Thiên sững sờ, có thể nàng là sáng nay mới. Nhật Thiên huynh, chớ có cứng nhắc. Cao Dương đánh gây hắn, đã muốn ồn ào lớn, còn tại hồ điểm ấy chi tiết, liền phải đem bọn hắn giết hết bên trong, đêm qua chưa về cùng sáng nay ra ngoài, tại bách tính trong thai hoàn toàn là hai khái niệm, một đêm chưa về đầy đủ để cho người ta miên man bất định. Cao Trường Văn hai mắt tỏa sáng, hưng phấn không thôi, huynh trưởng, Diệu A, leo núi bỏ lên một đêm chưa về, cái này nhưng so sánh sáng sớm leo núi kình bạo nhiều. Nhật Thiên huynh lo lắng thê tử an toàn, hợp tình hợp lý, mặc cho ai cũng tìm không ra sai lầm. Cái này vừa báo án, tương đương trực tiếp đem đôi cậu nam nữ này tư du lịch dọn lên mặt bàn, quan phủ thăm ra, bọn hắn muốn trộm đạo sở cũng không được. Cao Dương tán thưởng nhìn Cao Trường Văn một chút, tiếp tục nói, thứ hai, đồng thời, tại ta đại cản báo bên trên đang tìm người treo giải thưởng, hơn nữa là trang đầu đề, liền biết, hộ quốc công phủ tiểu công gia Triệu Nhật Tiên, treo giải thưởng 500 lượng bạch ngân, gấp tìm ái thê Lư Thị. Trong lúc này cho nha, liền biết Lư Thị cùng bạn bè Quý Bắc Trường tại hôm qua trạm vạng tối cùng trèo lên núi Thanh Lương ngắm cảnh, đến nay chưa về, Triệu tiểu công gia trong lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi kẻ xấu làm hại, cho nên đặc biệt treo trọng thưởng, trông mong Trường An phụ lao tương trợ tìm người, bảo đảm vợ hắn an toàn. 500 lượng. Triệu Nhật Thiên hít sâu một hơi, đối dân chúng bình thường tới nói, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Cao Dương thản nhiên nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang. 500 lượng, đủ để cho toàn bộ thành Trường An đổ gấu, hiệu phu, thậm chí dân chúng tầm thường cũng vì đó điên cuồng. Tại 500 lượng bạc khu độc dưới, bọn hắn sẽ cẩn thận tìm kiếm mỗi một sơn động, mỗi một chỗ rừng rậm, chỉ vì tìm tới Lư Thị cùng cái này Quý Bắc Trường. Triệu Phá Nô minh bạch Cao Dương dụng ý, hắn khiếp sợ nhìn về phía Cao Dương, có chút tê cả da đầu. Nhưng càng nhiều, lại là hưng phấn. Cao Dương ngữ khí nhẹ nhàng, đảo qua mấy người thản nhiên nói, khi hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, cầm kính lút, lấy cứu người danh nghĩa đầy khắp núi đồi địa tìm kiếm bọn hắn lúc, bọn hắn điểm này chuyện xấu xa, còn có thể giấu được sao? Cái này chính là Dương Lưu. Chúng ta thậm chí không cần tự mình đi chốc gian, tự có người trong thiên hạ thay chúng ta đi quan tâm bọn hắn, đến lúc đó, trước mắt bao người, vô luận bọn hắn là tại thưởng tuyết hay là tại đi cậu thả sự tình, đều đã không trọng yếu. Cái này treo giải thưởng vừa ra, bọn hắn liền đã thân bại danh liệt. Dầm dầm, một trận gió lớn từ ngoài phủ đệ thổi vào, lệnh mấy người áo bào bay phất phới. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy người thô trọng tiếng hít thở. Bọn hắn cùng nhau nhìn xem Cao Dương, da đầu tê dại một hồi. Hung ác, quá độc ác. Cái này đã không chỉ là chốc gian, đây là muốn dùng toàn bộ Trường An dư luận, đem hai người triệt để đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên. Đồng thời muốn để bọn hắn tại tất cả bách tính chỉ trỏ, cùng cái kia khắp nơi đều là dị dạng trong ánh mắt xã hội tính tử vong. Triệu Phá Nô mặt mo kích động đến tím hồng. Cái này vừa ra, vô luận là cái kia Vinh Dương Lư gia, vẫn là cái này Quý gia, toàn đều có tiếng xấu. Hắn cũng có thể hung hăng chút cơn giận. Triệu Phá Nô quyền tâm nắm chặt, một mặt hưng phấn nói, tốt một cái dư luận phần thành, kế này đại diệu, cứ làm như thế. Lão phu muốn để cái kia Quý gia cùng Lư gia, từ đó tại đại cản không ngẩng đầu được lên. Hắn nhìn về phía Cao Dương, ngữ khí trịnh trọng, Cao gia tiểu tử, kế này đáng giá ngàn vàng, ngươi ra cái giá, ta hộ quốc công phủ tuyệt không trả giá. Hắn nghe Cao Thiên Long nói qua một chút, cũng biết Cao Dương quy củ, bực này tàn nhẫn độc kế, nhất định phải đưa tiền. Triệu Nhật Thiên cũng mở miệng nói, đúng vậy a Cao huynh, ngươi ra cái giá, ta hộ quốc công phủ tuyệt không trả giá, kế này quá tốt rồi, có thể hung hăng thay ta chút tân giận. Nhưng mà, Cao Dương lại khoát tay áo, nói, Triệu gia gia, Nhật Thiên huynh, các ngươi lời này liền dù sao cũng hơi khách khí, thay bằng hữu chốc gian, thiên kinh địa nghĩa, đảm tiền liền tụ. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Triệu Nhật Thiên, một mặt nghiêm nghị nói, đương nhiên, như Triệu gia gia cùng Nhật Thiên huynh thực sự băn khoăn, chờ một lúc hành động lúc, tìm tới cái kia Quý Bắc Trường về sau, để cho ta cũng đạp cho một cước hạ giận. Dù sao, danh tự này nghe cũng làm người ta khó chịu. Mấy người, Cao Trường Văn cũng kêu gào nói, còn có ta chẳng những muốn đạp hắn một cước, vẫn phải đem hắn của lột. Cao Dương, mấy người nhất thời không gây nói mà chống đỡ. Cao Dương tùy ý lườm Cao Trường Văn một chút, nói thẳng, việc này không nên chậm trễ, những lời khác trước hết thôi đừng chèn gió. Trường Văn, ngươi lập tức đi đại càn báo y nấn phường, để bọn hắn tạm dừng tất cả y nấn, lập tức thêm ấn phần này treo giải thưởng bố cáo, ta muốn tại trong vòng nửa canh giờ nhìn thấy nó tiếp lượt thành Trường An các đầu phố lớn. Được rồi. Cao Trường Văn vỗ vỗ bộ ngực, huynh trưởng, chuyện này liền bao tại trên người của ta. Phúc Bá, ngươi an bài trong phủ tất cả đắc lực nhân thủ, hiệp trợ tản tin tức. Nhật Thiên Minh, ngươi tự mình đi Trường An phủ nha báo án, tư thái muốn làm đủ, biểu lộ muốn tới vị, liền làm một cái lo lắng thê tử an nguy thâm tình trợ phu. Triệu gia gia, ngài tọa trấn trong phủ, lặng chờ tin lành liền có thể. Vâng. Đám người cùng kêu lên đáp, trong mắt thiêu đốt lên hương phấn cùng ngọn lửa báo cửu. Chương 1238, chúng ta liền bỏ cái núi, làm buổi hẹn, làm sao lại toàn thành lùng bát. Chương 1238, chúng ta liền bỏ cái núi, làm buổi hẹn, làm sao lại toàn thành lùng bát. Hành động, bắt đầu. Sau nửa canh giờ, toàn bộ thành Trường An triệt để sôi trào. Đại can báo đặc san bằng tốc độ kinh người y nấn đi ra, đứa nhỏ phát báo nhóm buôn tàu kêu khóc, thanh âm vang vọng Trường An 36 phường, 72 đường đi. Phụ trương, phụ trương. Hộ quốc công phủ tiểu công gia treo giải thưởng 500 lượng, gấp tìm ái thê Lư Thị. Kinh thiên treo giải thưởng, Triệu tiểu công gia phu nhân cùng bạn bè leo núi du ngoạn, một đêm chưa về, Triệu tiểu công gia treo giải thưởng 500 lượng bạch ngân tìm người. Mọi người mau tới mua, mau đến xem a, tìm tới Triệu phu nhân liền có thể cầm 500 lượng. Trong lúc nhất thời, đại can báo như là tuyết rơi vậy khắp Trường An. Trà lâu tử quán, bên đường cửa ngõ, tất cả bách tính đều đã bị kinh động. Nhanh, cho ta đến một phần. Ta cũng tới một phần. Từng cái Trường An bách tính hiếu kỳ sẽ tới, mua một phần đại can báo. Khi thấy đại cản báo trang đầu đề, tất cả đều bị chấn kinh. 500 lượng. Lao thiên gia của ta, cái này cần kiếm mấy lời a? Triệu tiểu công gia phu nhân, là cái kia Phạm Dương Lư thị nữ nhi, nàng làm sao lại cùng nam nhân khác leo núi mất tích? Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói người nam kia là Vinh Dương Quý gia nhị thiếu gia, kêu cái gì Quý Bắc Trưởng? Cổ đại mã, danh tự này nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Hôm qua trạm vạng tối đi ra ngoài, đến bây giờ đều không về. Cái này, cô nam quả nữ này, ở trên núi chờ đợi một ngày. Triệu tiểu công gia thật sự là si tình a, bị đeo. Còn như thế lo lắng Triệu tiểu phu nhân, treo giải thưởng 500 lượng tìm người. Đi đi đi, cái này còn chờ cái gì? Nhanh đi núi Thanh Lương, vạn nhất bị chúng ta tìm được đâu. Đúng vậy a, núi Thanh Lương địa phương không lớn, nhanh đi tìm người, đây chính là 500 lượng a. Tin tức vừa ra, toàn bộ thành Trường An cũng vì đó chấn kinh. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Vô số dân chúng, đầu gấu, hiệp khách, thậm chí một chút đội cương vị nha dịch, tướng sĩ, đều đỏ con mắt, như là người được mùi máu tươi cám ngậm, từ bốn phương tám hướng hướng cửa thành dũng mãnh lao tới, mục tiêu trực chỉ ngoại thành núi Thanh Lương. Cùng một thời gian, Trường An phủ nha bên ngoài, Triệu Nhật Thiên đỏ lên biến mắt, thanh âm khàn khàn địa đối thủ vệ nha dịch nói, ta là hộ quốc công Triệu Phá Nô cháu, ta muốn báo án. Thê tử của ta Lư Thị từ hôm qua chạm vạng tối liền cùng cái kia quý bắt trường ra ngoài, đến nay chưa về, ta rất lo lắng an nguy của các nàng có phải hay không gặp kẻ xấu độc thủ. Nha dịch nghe xong hộ quốc công cháu, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng dẫn hắn đi vào. Phủ nha huyện lệnh nghe hỏi chạy đến, nghe tới Triệu Nhật Thiên trần thuật về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, đây chính là đại sự. Triệu tiểu công gia yên tâm, hạ quan cái này phái người tiến về núi Thanh Lương tìm kiếm. Có ai không, truyền bản có lệnh, phái ra phủ nha tất cả nha dịch, nhanh đi núi Thanh Lương, tìm kiếm hộ quốc công phủ thiếu phu nhân. Vâng. Nha dịch nghe lệnh, nhanh chóng hướng phía núi Thanh Lương mà đi. Cùng lúc đó, trên không trung, một đầu diều hâu dương cánh bay lượn, xông lên tận 9 tầng trời, cặp kia sắc bén mắt ứng quan sát phía dưới to lớn thành Trường An. Chỉ gặp vô số điểm đen thật nhỏ như là bầy kiến, từ lít nha lít nhít trong phường thị trôi ra, hội tụ thành từng đạo dòng lũ, tuôn hướng Trường An các thành cửa lớn. Như dòng sông vào biển, con kiến về tổ. Nhất là thông hướng núi Thanh Lương trên quan đạo, dòng người càng là dày đặc đến như là di chuyển đàn thú, tiếng ồn ào sóng, cho dù ở không trung cũng giống như mơ hồ có thể nghe. Cửa thành Trường An. Cửa thành tướng sĩ nhìn xem giống như thủy triều tuôn ra dòng người, trợn mắt hốt mồm, cái này, đây là cái gì tình huống, làm sao nhiều người như vậy đều hướng núi Thanh Lương chạy? Một cái vội vã ra khỏi thành hán tử hô to, quân gia, nhanh nhường một chút, hộ quốc công phủ treo giải thưởng 500 lượng tìm tiểu công gia phu nhân đâu, cái này nếu là đi trễ, sợ là ngay cả canh đều uống không đến. Cái kia tướng sĩ đầu tiên là sức sở, lập tức đối đồng bạn nói, huynh đệ, ngươi định trước một cái, ta quá mót, phải đi núi Thanh Lương thuận tiện một cái, nếu như tìm được người rồi, hai anh em ta chia đều. Giờ phút này, núi Thanh Lương bên trên, phong cảnh vô cùng tốt, một mảnh thanh thản. Lư Thị cùng quý bát trưởng chính dạo bước tại trên sơn đạo, mấy tên nha hoàn cùng gã sai vặt xa xa theo ở phía sau. Lư Thị thân mang hoa mỹ quần áo, hất lên đắt đỏ áo lông trồn, mang trên mặt hài lòng tiểu dung. Quý bát trưởng thì là một thân cầm bảo, cầm trong tay quạt xếp, ra vẻ phong lưu, thỉnh thoảng chỉ vào núi cảnh đối Lư Thị lời bình bài câu, dẫn tới nàng che miệng cười khẽ. Bát trưởng, ngươi nhìn cái này sơ tuyết tan rã, núi cảnh có một phen đặc biệt vận vị đâu. Lư Thị thanh âm mềm mại, sắc mặt đỏ lên. Đúng vậy a, Điềm Nhi, như thế cảnh đẹp, chỉ có cùng ngươi cùng thưởng, phương không cố phụ. Quý bát trưởng một mặt hàm tình mạch mạch, thừa cơ muốn đi kéo Lư Thị tay. Lư Thị khinh khinh né tránh, dẫn hắn một chút, gấp cái gì? Nhiều người phức tạp. Quý bát trưởng lại một mặt lơ đễnh, cười nói, sợ cái gì? Người cái kia phu quân, giờ phút này chỉ sợ còn tại Hắc Phong Sơn đi theo cái kia cao dương đào đất đâu, một cái sẽ chỉ trồng trọt phế vật, cũng xứng được ngươi vinh dương Lư gia. Lư Thị nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia khinh thường cùng chán ghét, đừng đề cập tên phế vật kia, thật sự là mất hết ta Lư gia mặt mũi, cả ngày cùng bùn đất làm bạn, toàn thân một cỗ thổ mùi tanh, ngẫm lại đều làm người buồn nôn. Ngươi nhẫn mại nữa chút thời gian, chờ hắn chịu không được ta vắng vẻ, chủ động đưa ra ly hôn, ta liền nở mày nở mặt gả vào ngươi quý gia. Quý bát trưởng trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại nói, chỉ là hủy khuất Điểm Nhi, còn muốn tại cái kia người xa cơ thất thế trong nhà chờ lâu chút thời gian. Vì tương lai của chúng ta, điểm ấy hủy khuất đáng là gì? Lư Thị nhìn xem quý bát trưởng, trong mắt gần như sắp muốn phát ra nước đến. Hai người chính tình chàng ý thiếp, mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, Lư Thị thiếp thân nha hoàn Tiểu Thúy lộn nhào địa từ phía dưới chạy tới, sắc mặt trắng bệnh, liền âm thanh cũng thay đổi điều. Tiểu thư, quý công tử, việc lớn không tốt. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Lư Thị nghe vậy, nhìn sang, nàng một mặt không vui quá lớn. Tiểu Thúy chỉ vào dưới núi, lời nói không có mạch là nói, tiểu thư, người, thật nhiều người a, lít nha lít nhít, đếm không hết người hướng trên núi tới, bọn hắn miệng bên trong còn gọi lấy, hô hào tìm tiểu thư ngài cùng quý công tử. Cái gì? Lư Thị cùng quý bát trường đồng thời giật mình, bước nhanh đi đến đường núi biên giới, hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp phía dưới trên đường núi, đầy khắp núi đồi, người người nhốn náo, như là mãnh liệt thủy triều, đang nhanh chóng hướng về trên núi lan tràn. Đồng thời, một cỗ tiếng huyên náo từ xa đến gần, rõ ràng truyền đến. Tìm Lư Thị, tìm quý bát trường. 500 lượng a, cơ hội phát tài đang ở trước mắt. Cái kia thành thế, to lớn làm cho người khác sợ đến vỡ mật. Lư Thị trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, chân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quý bát trưởng cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong tay quạt xếp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hai người trợn tròn mắt. Cái gì 500 lượng? Tại sao phải tìm bọn hắn? Cái này, tình huống như thế nào? Bọn hắn liền hẹn nhau bỏ cái núi, nhìn xem phong cảnh, làm sao lại dẫn tới? Toàn thành lùng bắt. Chương 1239, trước mặt mọi người chốc gian, chúng ta thật sự là thuần hữu nghị. Chương 1239, trước mặt mọi người chốc gian, chúng ta thật sự là thuần hữu nghị. Núi Thanh Lương dưới, cái kia giống như nước thủy triều vọt tới tiếng ồn ào, trong nháy mắt để Lư Thị cùng quý bát trưởng từ anh em huyễn cảnh bên trong ngã vào hầm băng. Không ổn. 10 phần có 100 điểm không ổn. Chạy, chạy mau. Quý bát trưởng dẫn đầu kịp phản ứng, thanh âm cũng thay đổi điều, cũng không lo được cái gì phong độ, kéo Lư Thị tay liền hướng trên núi người thiếu đường nhỏ chui. Lư Thị cũng là hoa dung thất sắc, liền ngay cả hoa lệ váy bị nhánh cây phá phá cũng không hề hay biết, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần. Mấy tên nha hoàn gã sai vặt cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán, chạy từ phía. Có a, thời điểm then chốt đau bụng, đây không phải chậm trễ sự tình sao? Lao tử 500 lượng a. Bên kia, một thân hình cao lớn đầu gấu, ngồi xổm ở một bụi cỏ, chính song quyền nắm chặt, một mặt vẻ thống khổ. Giờ khắc này, hắn có phần hận hắn thời điểm then chốt này như xe bị tuột xích bụng. Nhưng cũng liền tại lúc này, Lư Thị cùng Quý Sở Ta Tất thanh âm chuyển tới. Ngoa tào. Đầu gấu con mắt trừng lớn, ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, trên mặt của hắn tràn đầy cuồng hỉ. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đi ị chờ đến toàn không hưởng phí công phu. Quý bắt trường, ngươi chạy trốn nơi đâu? Ha ha, cái này 500 lượng là của ta. Cái này đầu gấu một cái dùng sức, đông nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, như là mánh hổ hạ sơn ngăn ở hai người trước mặt. Quý bắt trường cùng Lư Thị đông nhiên nhìn thấy bụi cỏ nhảy ra một cái đại hán, lập tức biến sắc. Ta thao, còn có người ngồi xổm bụi cỏ. Đồng thời, đương theo lấy một tiếng này hét lớn. Những phương hướng khác bách tính cũng nghe đến động tĩnh, nhao nhao xông tới. Rất nhanh, 10 cái bách tính liền ngăn ở Quý Bắc Trường cùng Lư Thị trước mặt, chặn lại bọn hắn đường đi, khi thấy trước tiên phát hiện mục tiêu đầu gấu, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Dù sao, đây chính là 500 lượng a. Các ngươi muốn làm gì? Dưới 3 ngày ban mặt, cái này còn có vương pháp, còn có pháp luật sao? Quý Bắc Trường cố tự chấn định, ngoài mạnh trong yếu địa quát lớn, đem run lẩy bẩy trắng bệnh cả mặt Lư Thị bảo hộ ở sau lưng. Đầu linh kia hán tử cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng, Quý gia công tử đúng không? Nhìn ngài lời nói này, Triệu tiểu công gia treo giải thưởng 500 lượng tìm kiếm tôn phu nhân, chúng ta đây là giúp người làm niềm vui. Làm sao lại không có vương pháp? Ngược lại là hai vị, tại trong rừng sâu núi thẳm này, đây là ngắm cảnh đâu? Lời này vừa nói ra, một đám đại càn bách tính ánh mắt cùng nhau biến quái dị bắt đầu. Ánh mắt kia tràn ngập mờ mờ, cùng thật sâu tìm tòi nghiên cứu cùng xem thường. Cái gì 500 lượng? Cái gì treo giải thưởng? Lư Thị nghe vậy, nhìn lên đám này bách tính ánh mắt, lập tức vừa sợ vừa giận, lên tiếng khiển trách, ta chính là hộ quốc công phủ thiếu phu nhân, các ngươi chớ có nói bậy, chúng ta chỉ là bạn bè sáng sớm hẹn nhau leo núi, có gì không thể? Sáng sớm? Hán tử kia sững sờ, lập tức cùng sau lưng bách tính trao đổi một cái càng thêm ánh mắt cổ quái, phản phất nghe được chuyện cười lớn. Thiếu phu nhân, ngài chẳng lẽ leo núi bỏ hồ đồ rồi? Hiện tại đầy thành Trường An đều biết, ngài là hôm qua chạm vạng tối liền cùng bị này quý công tử ra môn, trắng đêm chưa về. Triệu tiểu công gia lo lắng an nguy của ngài, lúc này mới trọng kim treo giải thưởng, hiện tại đại đội trưởng An phủ nha nha dịch đều xuất động. Cái này đầu gấu chỉ vào dưới núi còn tại sóng người không ngừng mà tới, ngài nhìn xem chiến trận này, giống như là tìm sáng sớm đi ra ngoài người sao? Hôm qua chạm vạng tối, trắng đêm chưa về. Trọng kim treo giải thưởng, Trường An phủ nha. Mấy cái này tự như là kinh lôi, liên tiếp bổ vào Lư Thị cùng Quý Bắc Trường trong đầu. Lư Thị mắt tối sầm lại, triệt để minh bạch. Đây là tới từ Triệu Nhật Thiên trả thù, một trận nhằm vào bọn họ hai người âm mưu. Đây là muốn mượn nhờ dư luận, đem bọn hắn thông dâm tội danh ngồi vững, để bọn hắn như vậy thân bại danh liệt. Cái này Triệu Nhật Thiên, thật ác độc. Nói vậy, đây rõ ràng là nói xấu, chúng ta là sáng nay sáng sớm mới lên núi. Lư Thị khí thân thể run rẩy, nhưng một đám bách tính ánh mắt lại ngay cả biến đều không biến. Viết đầy ngươi biên ngươi tiếp tục biên nghiền ngẫm cùng phỉ nổ. Quý Bắc Trường sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hắn cũng đông nhiên minh bạch hết thảy. Dưới mắt miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu xương. Hiện tại càng là phản bác, thì càng lộ ra chỗ dạng. Trong lòng người thành kiến là một tòa đại sơn, bọn hắn coi như toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Xong. Quý Bắc Trường lẩm bẩm nói, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hai vị, mời đi, Triệu tiểu công gia cùng quan phủ người, chắc hẳn đều dưới chân núi chờ lấy lâu. Đầu linh kia hán tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, đám người chung quanh cũng tự động tách ra một con đường, cho bọn hắn trở lại một con đường. Đồng thời còn có bách tính hướng về sau hô. Đều không cần tìm, người đã tìm được. Lư Thị xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, chỉ có thể dùng tay áo gắt gao che mặt. Quý Bắc Trường cũng rũ cụp lấy đầu, như là đấu bại gà trống, tại dân chúng chen trúc dưới, chậm rãi từng bước địa hướng dưới núi đi. Hắn chỉ cảm thấy, đầu này đường xuống núi, chưa từng như này dài dằng dặc mà dày vò. Núi Thanh Lương hạ, quan đạo bên cạnh. Mặc dù Cao Dương để Triệu Phá Nô đường đến, dù sao tuổi tác cao, nhưng Triệu Phá Nô vẫn là cùng đi theo. Triệu Phá Nô đứng ở tại chỗ, thỉnh thoảng nhìn về phía đường núi phương hướng nói, Cao gia tiểu tử, bọn hắn nếu là giảo biện, sẽ đối với kế này có ảnh hưởng sao? Cao Dương đứng chắc tay, khí định thần nhàn nói, Triệu gia gia yên tâm, trước mắt bao người, dân tâm như nước, đã có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bọn hắn giờ phút này đã là cá trong chậu, giảo biện bất quá chỉ là phí công. Khi đang nói chuyện, một bên Cao Trường Văn Ma quyền sát trưởng, một mặt kích động, huynh trưởng, chờ một lúc cái kia Quý Bắc Trường xuống tới, ta trước cho hắn đến cái lễ gặp mặt. Đang nói, trên núi tiếng ồn ào đại tác, chỉ gặp đen nghịt đám người như là áp giải tù phạm, đem mặt không còn chút máu Lư Thị cùng Quý Bắc Trường một đường hộ tống xuống dưới. Triệu Nhật Thiên thấy một lần Lư Thị, lập tức một mặt đau lòng nói, phu nhân, ta còn tưởng rằng ngươi bị kẻ xấu bắt cóc, không nghĩ tới ngươi lại cùng Quý Minh leo núi, một đêm chưa về. Ai? Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Hắn trùng điệp thở dài một tiếng. Một tiếng này thở dài, lúc này liền để không thiếu bách tính ánh mắt biến càng thêm đồng tình. Lư Thị một mặt không thể tin nhìn về phía Triệu Nhật Thiên, nổi giận mắng, Triệu Nhật Thiên, ngươi thật là ác độc tâm, ngươi nói lời này chẳng lẽ không tang lương tâm sao? Mọi người tuyệt đối đừng nghe hắn nói hiệu nói bượng, đây là oan uổng a. Lư thị điên cùng giải thích, nhưng rơi vào bách tính trong mắt, chính là rào biện, chính là có chút khí cấp bại phôi. Quý bác trưởng cũng như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, trên mặt gạt ra mấy phần nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cao giọng giải thích nói, Triệu Thế Minh, Triệu Gia Gia, hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm a. Ta cùng Lư tiểu thư. Không, ta cùng Thế Tẩu chính là Thanh Bạch, chúng ta chỉ là sáng nay trùng hợp gặp gỡ, hẹn nhau leo núi, ngắm cảnh luận thơ, chúng ta chính là thuần hữu nghị a. Chương 1240, Cao Trường Văn giật hùng, đánh cho ta. Chương 1240, Cao Trường Văn giật hùng, đánh cho ta. Thuần hữu nghị. Lời này vừa nói ra, Cao Trường Văn đã sớm kìm nén cũng được, một cái bước xa sông lên trước, chỉ vào Quý Bắc trưởng cái mũi liền mắng, ta nhổ vào. Ngươi mẹ nó lừa gạt vì đâu? Giữa nam nữ có chân chính thuần hữu nghị sao? Ta xem là môi hữu nghị a. Quý Bắc trưởng bị mắng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dáng chống đỡ nói, Cao Trường Văn, cưng, có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ta cùng Thế Tẩu đi đến đang ngồi đến thẳng. Ta mẹ ngươi chứ đi đến chính. Cao Trường Văn triệt để nổi giận, hắn muốn là hôn bất lận tính tình, giờ phút này càng là lửa giận công tâm, nhớ tới Triệu Nhật Thiên những ngày qua bị khuất. Hắn bay thẳng lên một cước, trực tiếp đá vào Quý Bắc trưởng trên bụng. A. Quý Bắc trưởng đội vàng không kịp chuẩn bị Cao Trường Văn đạp lảo đảo mấy bước, ngã bốn chân chồng lên trời, chật vật không chịu nổi. Câu dẫn đại tẩu, vốn là nên tiên lôi đánh xuống, ngươi mẹ nó còn dám buồng. Cao Trường Văn đắc thế không tha người, nào tới còn phải lại đánh. Quý Bắc trưởng khi nào nhận qua bực này nhục nhã, nhất là tại hắn ngưỡng mộ trong lòng Lư thị cùng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng gấp, dãy rủa lấy muốn hoàn thủ. Cao Trường Văn, ta liều mạng với ngươi. Trang diện một lần hỗn loạn. Ta thao, còn dám hoàn thủ. Cao Trường Văn nhất thời lại có chút làm khúc qua, không khỏi càng phát ra tức giận. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Quý Bắc trưởng đại lưng, đối chung quanh xem náo nhiệt bách tính hô to, đại gia hỏa phụ một tay, bắt hắn cho ta để lại. Tên này không phải gọi Quý Bắc trưởng sao? Chúng ta hôm nay liền thay trời hành đạo, lột quần của hắn, nhìn xem có phải hay không người cũng như tên, nếu là cái tốt mã rẻ đuổi, nhìn hắn về sau còn có hay không mặt cầu dẫn đại tẩu. Lời này vừa ra, chung quanh vốn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bách tính lập tức hô vang. Lột hắn, nhìn xem có phải hay không danh phủ kỳ thực. Ủng hộ Cao nhị công tử. Mấy cái đầu gấu lập tức tiến lên, ba chân bốn cẳng đè lại dây rủa Quý Bắc trưởng. Quý Bắc trưởng dọa đến hồn phi phách tán, con mắt trừng lớn, liều mạng bảo vệ đai lưng, các ngươi dám, ta chính là Vinh Dương Quý gia. A, quần của ta. Nương theo lấy soạt một tiếng, cẩm bào đai lưng bị thô bạo địa kéo đứt, quần cũng ứng thanh mà rơi. Trong ngay mắt, trang diện yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Cao Trường Văn mở to hai mắt nhìn, xích lại gần cẩn thận nhìn. Cao Dương cũng vô ý thức liếc qua. Sau đó, Cao Trường Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ cực kỳ khoa trương, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hắn chỉ vào Quý Bắc trưởng, một mặt khó có thể tin, tiếp lấy dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Cỏ, cứ như vậy cái con lươn nhỏ, cũng mẹ nhà hắn dám gọi Quý Bắc trưởng, cũng dám học người câu dẫn đại tẩu. Các minh đệ, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Một tiếng này gầm thét, như là đốt lên thùng thuốc nổ. Đã sớm lòng đầy căm phẫn bách tính cùng hộ quốc công phủ gia đình cùng nhau tiến lên, quyền cước như là như mưa rơi vào Quý Bắc trưởng trên thân. Đám người một bên đánh còn một bên nhắc tới, cỏ, liền mẹ nó ngươi gọi Quý Bắc trưởng a. Quý Bắc trưởng chỉ có thể ôm đầu, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Đại gia hỏa, đánh người không đánh mặt, đá người không đá trứng, tuy nói pháp không trách chúng, nhưng cũng không thể hạ tử thủ a. Cao Dương lên tiếng khuyên can nói. Một giây sau, Quý Bắc trưởng tiếng kêu thảm thiết càng phát ra thế thảm. Cao Dương đi lên trước, nhìn như muốn can ngăn, kỳ thực cũng thừa cơ đạp mấy chân. Lư thị nhìn xem một màn này, nghe Quý Bắc trưởng kêu thảm cùng dân chúng cười vang, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thiên hạ sĩ tộc nặng nhất tên, cái này nếu là chuyển đi, Lư gia trăm năm thanh danh cũng liền xong. Lư thị chút sức lực cuối cùng cũng bị dành thời gian, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Triệu Nhật Thiên nhìn xem cực kỳ hỗn loạn tràn diện, nhìn xem té xỉu Lư thị, nhìn xem bị đánh đến gào thảm Quý Bắc trưởng, trong lòng tích tụ nhiều ngày ác khí, rốt cục thật dài địa phương ra. Hắn nhìn về phía Cao Dương, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cao huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ta Triệu Nhật Thiên cái mạng này cũng là của ngươi. Triệu Phá Nô cũng tuổi già an lòng, trung điệp vô vô Cao Dương bả bay, Cao gia tiểu tử, phần nhân tình này, ta Triệu gia nhớ kỹ. Rất nhanh, trận này núi Thanh Lương chọc gian vợ kịch, lấy Quý Bắc trưởng bị đánh thành đầu heo, Lư thị hôn mê bị nhấc về. 500 lượng thưởng bạc bị cái kia đi đầu gấu vui mừng hớn hở lĩnh đi mà kết thúc. Đồng thời, Quý gia nhị công tử người không bằng tên tin tức, cùng hộ quốc công phủ thiếu phu nhân trắng đêm trưa về bê bối, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thành Trường An, trở thành tất cả mọi người trà dư tiểu hậu nhất kình bạo đề tài câu chuyện. Phạm Dương, Lư phủ Lư thị cha Lư Chính Phong đang cùng phu nhân ở trong khách sảnh thưởng trà. Trong sảnh bố trí trang nhã, đồ cổ tranh chữ trưng bày có thứ tự, khắp nơi hiện lộ rõ ràng Lư gia trăm năm thế gia nội tình. Lư phu nhân một mặt ung dung hoa quý, nói khẽ, "Lão gia, Triệu gia bây giờ đã là mặt trời sắp lặn." Cái kia Triệu Nhật Thiên càng là đi theo Cao Dương cả ngày trồng trọt, Điềm Nhi lưu tại Triệu gia, thật sự là hủy khuất. Đợi qua một tháng nữa, liền để Điềm Nhi tìm lý do ly hôn đi, ta nhìn cái kia Quý gia nhị tiểu tử bắt trưởng, đối Điềm Nhi ngược lại là thực tình, gia thế cũng xứng đôi. Lư Chính Phong chậm rãi thổi trà mạn, thản nhiên nói, "Ân, Triệu Phá Nô lao thất phu kia không chống được mấy năm, đại hắn sau khi chết, Triệu gia liền coi như xong. Điềm Nhi sự tình, ngươi nhìn xem an bài chính là, Quý gia cũng là phù hợp." Đang nói, quản gia lộn nhào địa vào bảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, "Lão gia, phu nhân xảy ra chuyện lớn. Vội cái gì? Trời sập sao? Lư Chính Phong không vui đặt chén trà xuống. Lao ra, thật sự là trời sập. Quản gia run giọng nói, tiểu thư cùng quý gia nhị công tử tại núi Thanh Lương leo núi, bọn hắn bị toàn thành bách tính chặn lại. Hiện tại đầy Trường An đều đang đồn, nói tiểu thư hôm qua chạm vạng tối liền cùng cái kia quý bắt trưởng riêng tư gặp, trắng đêm chưa về, Triệu gia treo giải thưởng 500 lượng tìm người, đại đội trưởng An phủ nha đều xuất động, hiện tại bên ngoài bây giờ đều truyền ầm lên. Đám người còn nói cái kia quý bắt trưởng hắn hữu danh vô thực, trước mặt mọi người ra đại xấu. Cái gì? Ba. Lư Chính Phong chén trà trong tay rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn đột nhiên đứng người lên, thân thể lung lay, cơ hồ đứng không vững. Lư phu nhân càng là hét lên một tiếng, trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thật lâu, Lư Chính Phong mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, hắn vẫy lui hốt hoảng hạ nhân, một mình tại lang tại trong khách sánh dạ bước, lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Nhưng hắn dù sao cũng là quan trường chìm nổi nhiều năm lão lại, làm ban sơ sau khi hết khiếp sợ, một cỗ hơi lạnh thấu xương thuận xương sống bò đầy toàn thân. Một đêm chưa về, treo giải thưởng tìm người, đem việc này nguyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Lư Chính Phong tự lẩm bẩm, ánh mắt trở nên càng ngày càng hung ác nham hiểm đáng sợ, thật độc ác kế sách. Cái này không chỉ có là muốn ngồi vững bọn hắn tư thông tội danh, càng là muốn mượn toàn thành bách tính miệng, đem ta Lư gia cùng quý gia mặt mũi, trăm năm danh dự cùng một chỗ hủy. Triệu Nhật Tiên, hắn một cái chỉ biết là chồng chọn bu xuân, há có thể có như vậy ngoan tuyệt kín đáo tâm tư. Lúc này, Lư phu nhân cũng kịp phản ứng, nàng khiếp sợ nói, lao ra, ý của ngươi là cái này phía sau màn một người khác hoàn toàn. Lư Chính Phong đông nhiên dừng bước, nhìn về phía Lư phu nhân, trong mắt bắn ra dọa người lại mang, là Cao Dương, nhất định là Cao Dương cái kia người gian ác. Cái này đại càn ngoại trừ Thôi Tinh Hà, chỉ có hắn có thể muốn ra như thế xảo trá âm hiểm độc kế. Lư phu nhân nghe vậy, cũng triệt để choáng váng. Nàng không nghĩ tới, cái này phía sau lại dính đến người gian ác. Lao ra, vậy chúng ta nên làm cái gì a? Việc này vừa ra, cái này khiến chúng ta Lư gia về sau như thế nào tại Phạm Dương đặt chân. Điềm Nhi nàng, nàng đời này cũng bị triệt để hủy a. Lao ra, ngươi nhanh nghĩ biện pháp làm sáng tỏ a. Lư phu nhân vội vàng nói. Y miệng. Lư Chính Phong đông nhiên hất tay của nàng ra, một mặt hung ác nham hiểm nói, giờ phút này nhảy ra ngoài, ngoại trừ để lưu nôn phỉ ngữ càng tăng lên, để cho ta Lư gia biến thành càng lớn trò cười, còn có thể để làm gì? Dưới mắt miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu xương, cái này bùn nước bẩn đã dội lên thân, càng tô lại sẽ chỉ càng đen. Lư phu nhân một mặt không cam lòng nói, vậy chúng ta cứ tính như vậy. Lư Chính Phong ánh mắt quét tới, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Hướng người gian ác trả thù, cùng hắn qua hai chiêu. Lời này vừa ra, Lư phu nhân lúc này không nói. Cao Dương tên quá mức kinh khủng, cho dù là nàng một cái sống trong phủ phụ nhân, cũng là biết được hắn bản lãnh. Lư Chính Phong đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong viện xào xạc đông cảnh, thanh âm trầm thấp nói, Triệu gia chỉ cần Triệu Phá Nô một chết, ngược lại là tốt làm, nhưng việc này Diêm Vương, chúng ta là làm không qua. Bất quá, lão phu có một kế, nhưng đối phó việc này Diêm Vương. Lư phu nhân nghe vậy, đột nhiên tinh thần tỉnh táo nói, lao ra, cái gì kế? Lư Chính Phong một chút xíu quay đầu lại, cười nói, chúng ta làm không qua, nhưng không có nghĩa là người khác làm không qua, cần biết lấy độc trị độc, cái kia lấy độc sĩ tới đối phó độc sĩ, liền cũng lại thích hợp bất quá. Chương 1241, Tề Quốc độc kế, Bách Quan Đủ Nghị. Chương 1241, Tề Quốc độc kế, Bách Quan Đủ Nghị. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Võ Chiếu đang tại phê duyệt liên quan tới một đầu tiên pháp phổ biến bị ngăn trở đấu trường, bút son vẽ phát thảo ở giữa, lông mi cao lại. Đám này hỗn trướng, xem ra đầu này tiên pháp là bệnh lên một chút người căn, lực càng càng như thế chi đại. Võ Chiếu thả ra trong tay tấu chương, thanh âm rét run nói. Nói xong, nàng tựa như thuận miệng hỏi một chút nói. Tiểu Diên, Cao Dương mấy ngày nay lại tại giày vò thứ gì, làm sao không nghe thấy tin tức của hắn? Tiểu Diên nghe vậy, đội vàng trả lời, bệ hạ thánh minh, nô tỳ đang muốn nói sao? Cao tướng trong khoảng thời gian này cũng không nghiên cứu chế tạo mới vật, ngược lại là đạo diễn ra vừa ra có chút anh động vở kịch, bây giờ toàn bộ thành Trường An đều tại nhiệt nghị đâu. A, Võ Chiếu nghe vậy, có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, Tiểu Diên liền đem núi Thanh Lương sự kiện từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối bẩm báo một lần. Võ Chiếu nghe vậy, sắc mặt biến một chút quái dị, nàng tự mình lắc đầu, cầm trong tay chi tiêu ngự bút cũng khinh khinh đặt tại thanh ngọc bút trên núi. Cái này Cao Dương, sửa trị người thủ đoạn, vẫn là như vậy xảo trá tàn nhẫn, thẳng đến yếu hại, giết người chu tâm. Nàng mắt phượng bên trong hiện lên một tia hiểu rõ cùng nghiền ngẫm, lợi dụng đại cản báo đến thao túng dư luận, cho mượn treo giải thưởng tên thúc đẩy vạn dân, đem một cọc tư xấu náo thành bản xử án. Đây là Dương Lưu, cái kia lừa, quý hai nhà biết rõ là cái hố, nhưng không có biện pháp gì, thậm chí ngay cả tự chứng trong sạch đều làm không được, chỉ có thể đánh rất răng cùng máu bớt. Chọc tới Cao Dương, cũng coi như bọn hắn không may. Tiểu Diên thử lên tiếng nói, bệ hạ, lừa, quý hai nhà dù sao cũng là đại tộc, chuyện này muốn xen vào sao? Quản. Võ Chiếu một mặt lanh ý hộ quốc công vì ta đại cản chạy qua máu, lập qua đại công. Hắn Lư gia ban đầu ở Triệu gia cường thịnh lúc đội vàng thùng ra, bây giờ Triệu gia hơi có vẻ sụn dốc, liền cùng cái kia quý gia nhị công tử dây dưa không rõ. Như vậy hành vi, có kết quả này, bất quá là gieo gió gặt bão. Tiểu Diên nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Võ Chiếu lời nói này, cũng coi là cho chuyện này chấm. Võ Chiếu vừa tiếp tục nói, bất quá chuyện này ngược lại là nhắc nhở chấm, chấm là hiểu rõ hộ quốc công, tính tình cương liệt như lửa, vô cùng tốt mặt mũi, càng là nổi danh quật cường, từ trước tới giờ không tùy tiện cầu người. Năm đó hắn ba cái nhi tử toàn đều chiến tử xa trường, hắn cũng chưa từng hướng tiên đế nhiều cầu nửa phần trợ cấp. Chấm nghe nói Triệu Nhật Thiên trong khoảng thời gian này một mực đi theo Cao Dương bên người, tại cái kia Hắc Phong Sơn trồng trọt, cái này kỳ quái.
Kỳ quái?
Tiểu Diên sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Võ Chiếu mắt vượng quét tới, thanh âm băng lãnh nói, dưới mắt Triệu gia cảnh ngộ có chút xấu hổ, nhu cầu cấp bách vinh quang cửa nhà, Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên đi theo Cao Dương bên người, hiển nhiên là Triệu Phá Nô kéo xuống mặt mò đi qua Định Quốc công phủ. Chấm hiểu rõ Cao Dương, nhìn như vô tình kỳ thực trọng tình, hắn biết rõ Triệu gia bây giờ không người kế tục, Triệu Nhật Thiên chính vào cần kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà thời điểm, lại một mực mang theo Triệu Nhật Thiên tại Hắc Phong Sơn trồng trọt, cái này không kỳ quái sao? Lời này vừa nói ra, Tiểu Diên cũng có chút ngây mẩn cả người. Võ Chiếu lời này cũng giống là để tình nàng. Điểm này hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Võ Chiếu nâng lên mắt, ánh mắt như điện, nhìn về phía Tiểu Diên, lại phản phất xuyên thấu thành cùng, thấy được Hắc Phong Sơn quan cảnh. Còn có Cao Dương mình, hắn là ai? Có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể sai xử người khác tuyệt không tự mình động thủ hạ người, bây giờ lại như cái lão nông đồng dạng, cách hai ngày liền đi Hắc Phong Sơn, cái này quá không đúng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này Hắc Phong Sơn bên trong tất có mánh khỏe. Ngay tại Võ Chiếu suy nghĩ sâu xa, cân nhắc phải chăng muốn phái người đi Hắc Phong Sơn tìm hiểu ngọn ngành, hoặc là trực tiếp triệu Cao Dương vào cung hỏi thăm lúc, ngự thư phòng bên ngoài thái giám thanh âm vang lên. "Bệ hạ, Trương Bình, Trương Thọ hai vị đại nhân ngoài điện khẩn cấp cầu kiến, nói có cấp tốc sự tình." Võ Chiếu nghe vậy, ánh mắt nhất lẫm, trực tiếp mắt phượng ngưng tụ nói: "Tiên." Rất nhanh, Trương Bình, Trương Thọ hai huynh đệ bật vào, nhìn về phía Võ Chiếu, trên mặt có chút hốt hoảng nói: "Bệ hạ, việc lớn không tốt." Cẩm Y Liễu vệ dò xét đến đông đủ quốc chính lành nghề rút tuổi dưới đáy nổi chi độc kế, muốn đào ta đại càn căn cơ a. Trương Bình quỳ một chân trên đất, thanh âm mang theo vừa kinh vừa sợ. "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Võ Chiếu sắc mặt đột nhiên thay đổi. "Cái gì rút tuổi dưới đáy nổi chi độc kế?" Tinh tế nói đến. Trương Thọ vội vàng bổ sung nói: "Vậy hạ, gần đây Cẩm Y Liễu vệ tuần tra, phát hiện mấy hộ mang nhà mang người công tượng bộ dạng 10 phần khả nghi, liền chặn đường kiểm tra. Nay công tượng thấy một lần Cẩm Y Liễu vệ, liền hai chân phát run, sợ hãi không thôi. Dưới trướng nhân ý biết đến không đúng, bởi vậy chặt chẽ thẩm vấn phía dưới, biết được một cái kinh người độc kế. Cái kia Tề quốc đơn giản đắc độc, lại thừa dịp ta đại cản phổ biến một đầu tiên pháp cùng thôi ân lệnh, thân sĩ hào cường, thậm chí bộ phận quan lại sinh lòng oán hận cơ hội, trong bóng tối trắng trợn tản lời đồn, chửi đối bệ hạ. Bọn hắn hứa lấy lợi lớn, hứa hẹn phàm ta đại cản thuần thụ công tượng, có tài học sinh, thậm chí thất bại chi quan lại tiến về đại Tề biên cảnh, một mình buông ra một thành, không chỉ có ban cho vàng bạc điển trạch, càng cam đoan gia tộc kia tử đệ có thể nhập đại Tề quan học, thậm chí trực tiếp trao tặng hư chức quan trước. Này sách cực kỳ ác độc, ta đại càn nặng thường, cũng không đối với cái này hạn chế, biên cảnh kiểm tra thực hư cũng khó có thể chủ đáo. Ở đây hai sách đưa tới dung chuyển phía dưới, không chi kỷ có bao nhiêu người sinh lòng dao động, kín đáo chuẩn bị ném đủ. Như bỏ mặc không quan tâm, ta đại càn nhân tài chắc chắn tiếp tục sói mòn, quốc lực căn cơ dao động, hậu hoạn vô tận a bệ hạ. Vậy anh. Lời này vừa nói ra, không thua gì một đạo kinh lôi. Võ Chiếu sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, ngọc thủ đông nhiên đập vào long án bên trên, phát ra phịch một tiếng trầm đục. Kế sách này quá ác độc. Đồng thời cơ tuyệt hảo. Đúng lúc là đại càn ban bố một đầu tiên pháp, thiên hạ hương thân hảo cường nhất là bất mãn thời điểm. Lẽ nào lại như vậy, Tề quốc sao dám như thế? Võ Chiếu mắt phượng hàm sát, lúc này hạ lệnh, Tiểu Diên, lập tức chuyển châm khẩu dụ, tuyên tam phẩm trở lên quan biên, cùng đại lý tự khanh Lư Văn, đại tướng quân Vương Trùng, ngự sử đại phu Diêm Trình, hộ bộ thượng thư Cao Phòng, hình bộ thượng thư Vương Nhất Phạm. Còn có Thôi Tinh Hà, lập tức đến ngự thư phòng nghị sự. Chấm nhất định phải ngăn chặn cái này tình thế, thậm chí cho phản chế. Vâng. Sau một lát, Trường An phố đầu, vài con khoái mã như mũi tên, từ hoàng thành chạy vội mà ra. Kỵ sĩ lưng meo lệnh kỳ, phân phó từng cái phương hướng, hiện nhiên là chuyển lại khẩn cấp chiếu lệnh. Tiếng vó ngựa gấp rút, phá vỡ chu tức đường cái ồn ào náo động. Đúng lúc, Cao Dương cùng Cao Trường Văn, Triệu Nhật Thiên mới từ một nhà diễn gánh xiếc lều bên trong đi ra, Cao Trường Văn còn tại trở về chỗ lồng ngực kia nát đại thạch phân khích. Huynh trưởng, bên kia mới mở dê nhà thịt tiệm mì, nghe nói hương vị nhất tuyệt, đi nếm thử. Cao Trường Văn đề nghị. Hắn sờ lên bụng, hiện nhiên là có chút đói bụng. Triệu Nhật Thiên cũng nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương lại nhìn qua cái kia nhanh chóng đi khoái mã, hơi nhíu mày, nhiều như vậy chiến mã phi nước đại. Hiển nhiên là trong cung cấp lệnh, xem ra là xảy ra đại sự gì. Triệu Nhật Thiên hiếu kỳ, có thể xảy ra chuyện gì? Hung nô phạm bên. Nhưng không nên à, bây giờ mới vừa bắt đầu xuân, hung nô chính là ngựa nhất là gầy yếu thời điểm, không quá giống hung nô à. Không biết. Cao Dương lắc đầu, con ngươi sâu thẳm nói, đi thôi, đi giải lo các ngồi một chút, hồi lâu không có đi. Cao Trường Văn một mặt chấn kinh, a, không đi ăn cơm đi. Cao Dương liếc mắt nhìn hắn, ngươi mời khách. Cao Trường Văn lập tức rụt cổ một cái, ngượng ngùng nói, cái kia, đó còn là đi giải lo các a. Cao Dương nhìn về phía hoàng cung phương hướng, lên tiếng nói: "Thịt dê mặt có cái gì tốt ăn, hôm nay nếu là vận khí tốt, chúng ta ăn dê nướng nguyên con." "Thật?" Cao Trường Văn nghe vậy, hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Cao Dương gật đầu, hướng phía giải ưu các mà đi, cái này xem vật khí. Chương 1242, khóc không ra nước mắt thôi Tinh Hà, Vương Trung đại gia ngươi. Chương 1242, khóc không ra nước mắt thôi Tinh Hà, Vương Trung đại gia ngươi. Rất nhanh, trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng. Đạt được gấp chiếu chạy tới đại càn các trọng thần tề tụ một đường, Thôi Tinh Hà cũng đứng hàng trong đó. Sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng có chút bồn chồn. Nhìn địa bộ này, tuyệt không phải việc nhỏ. Võ Chiếu không có nửa câu nói nhảm, khi thấy người không sai biệt lắm tới đông đủ, trực tiếp đem Trương Bình Trương Thọ dò xét đến Tề quốc độc kế đem ra công khai. Tề quốc kế này, ý đang đào ta đại càn căn cơ, giao động ta đại cản quốc bản. Như bỏ mặc không quan tâm, quốc lực nhất định tổn hao nhiều. Gia công, nhưng có diệu kế ngăn chặn, thậm chí phản chế. Võ Chiếu mắt phượng uy nghiêm, từng cái đảo qua chúng thần nói. Vừa dứt lời, trong ngự thư phòng lập tức một mảnh xôn xao. Tề quốc tặc tử, sao dám như thế ác độc? Đây là muốn đoạn ta đại cản quốc bản a? Đơn giản khinh người quá đáng, cái này một kế cũng quá không phải người. Chúng thần đều giận mắng Tề quốc chi âm hiểm, nhưng vẫn nộ về sau, chính là Võ Chiếu đề ra khó giải quyết vấn đề. Cái này nên như thế nào ứng đối? Thậm chí phản chế. Diêm Trinh cau mày, tiến lên một bước nói, "Vậy hạ, Tề quốc kế này chính là nhìn chuẩn triều ta phổ biến tân chính, người bên trong thấp phẩm động cơ hội, như cưỡng ép chặn đường, sợ kích thích càng lớn oán khí, lại khó mà hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng nếu mặc kệ, nhân tài sói mòn, hậu quả khó mà lường được, thật sự là khó làm, đây là Dương Như a." Vương Trung nghe vậy, một mặt không vui nói, "Chẳng lẽ muốn bởi vậy tạm dừng một đầu tiên pháp cùng tôi ân lệ? Này hai sách chính là cường quốc gốc rễ, há có thể bởi vì Tề quốc tiểu kế hủy bỏ?" Vương Nhất Phàm phụ họa một tiếng. Hắn cũng trầm giọng nói, "Lấp không bằng khai thông, nhưng sơ chi cũng khó, Tề quốc hứa lấy lợi lớn, ta đại cản chẳng lẽ muốn tới cạnh tương cố tình nâng giá, so đấu tài lực sao? Nay không phải kế lâu dài, cũng sợ làm hư tập tục." Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, nói lên biện pháp đơn giản là tăng cường biên cảnh kiểm tra, nghiêm khắc trừng phạt phản bội chạy trốn người, biểu thị công khai đại cản ân đức các loại. Cái này nghe bắt đầu đều lộ ra tái nhợt bất lực, khó mà từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Võ Chiếu cũng là lông mày nhỏ gấp. Đừng nói Võ Chiếu, cho dù là Vương Trung cũng chướng mắt. Nhưng cái này nên làm cái gì bây giờ? Vương Trung ánh mắt chậm rãi xê dịch, tiếp lấy liền rơi vào một đám đại thần bên trong lặng yên triệt thoái phía sau mấy bước, liều mạng giảm xuống tồn tại cảm thôi tinh hà trên thân. Không chỉ có là hắn, Lư Văn, Diêm Trinh đám người ánh mắt cũng giống như là đã hẹn đồng dạng, đồng loạt nhìn sang. Xoát. Thôi tinh hà bước chân sững sờ, cả người đều tê. Xoa. Có ý tứ gì? Vương Trung một mặt bất mãn nói, thôi chẳng nguyên, ngươi triệt thoái phía sau cọp lông. Chúng ta biết được độc sĩ từ trước đến nay mưu mình, nhưng ngươi cái này triệt thoái phía sau cũng quá nhiều bước. Huống chi, tình huống bây giờ khẩn cấp, thực sự không phải thôi đại nhân khiêm tốn thời điểm. Tề quốc có độc sĩ, nhưng ta đại cản cũng có, luận độc ác, thôi đại nhân làm ra thôi ấn lệnh, làm ra một đầu tiên pháp, ta đại cản thì sợ gì Tề quốc phong mang. Vương Trung một mặt tha thiết nói, thôi đại nhân, trong lòng ngươi chỉ sợ đã có độc kế đi, nhanh chóng nói ra đi, phản chế cái kia Tề quốc, làm bọn hắn đẹp mắt. Lời này vừa nói ra, một đám đại thần đều là lên tiếng nói. Đúng vậy a, thôi chẳng nguyên, ngươi cũng đừng kiêm tốn. Mau nói, có gì thượng sách có thể phá này cục? Lấy thôi đại nhân chi trí, nhất định có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, ta đại cản há có thể tránh Tề quốc chi phong mang. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong nháy mắt đem Thôi Tinh Hà gác ở trên lửa nướng. Thôi Tinh Hà cả người đều tê. Hắn một mặt không thể tin nhìn về phía Vương Trung, trong lòng vạn mã buông đằng. Vương Trung vuốt râu, một mặt ý cười. Hắn dưới đáy lòng âm thầm nói, thôi đại nhân, cảm tạ liền không cần phải nói, cái này trang bức cái bản, lão phu đã vì ngươi dự tốt, chỉ cần nhớ kỹ phần ân tình này là được rồi. Thôi Tinh Hà đối đầu ánh mắt kia, bờ môi một trận ông động. Vương Trung, ta thao đại gia ngươi. Trên Long ỷ Võ Chiếu thấy cảnh này, khoe miệng cũng nhỏ không thể thấy địa có quắc một cái. Nàng xem thấy Thôi Tinh Hà trong nháy mắt kia cứng đờ sắc mặt, minh bạch hết thảy. Nhưng nàng cũng chưa thả qua Thôi Tinh Hà, ánh mắt thuận rơi vào Thôi Tinh Hà trên thân, mang theo một chút mong đợi cùng áp lực nói, "Thôi Ái Khanh quả nhiên là chúng vọng sở quy, không biết Ái Khanh đối với cái này, nhưng có thượng sách." Thôi Tinh Hà trong lòng sớm đã là vạn mã buông đằng, điên cuồng hò hét, "Ta có thể có cái lông thượng sách à, cái này Tề quốc độc kế trực chỉ là người, là Dương Như bên trong Dương Như, nào có dễ dàng như vậy phá giải? Hơn nữa còn muốn phản chế. Đây không phải muốn ta mạng giả sao?" Nhưng hắn trên mặt lại không thể hiện lộ mảy may, đành phải kiên trì ra khỏi hàng. Không người nói, bệ hạ, Tề quốc kế này quả thực ác độc dị thường, liên lụy rất rộng, cần bàn bạc kỹ hơn, cho thần tinh tế suy nghĩ mấy ngày. Vương Trung sững sờ, còn kiêm tốn. Hán thúc giục nói, thôi đại nhân, bây giờ đã là lửa cháy đến nơi, há có thể đợi thêm? Lão phu đối độc sĩ biết sơ lược, thường thường là linh cơ khẽ động, liền có ngàn vạn độc kế xông lên đầu. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, ngươi liền chớ có từ chối nữa. Thôi Tinh Hà nội tâm sụp đổ, thật không thể làm chết Vương Trung cái này lão lục. Nhưng mắt thấy từ chối không được, đành phải tế ra kéo dài đại pháp, vẻ mặt đau khổ nói. Vương tướng quân có chỗ không biết, hạ quan có cái ma bệnh, một khi trong bụng đói khát, liền suy nghĩ ngưng trệ, khó mà suy nghĩ, như thế đại sự quốc gia, cần vừa ăn vừa nghĩ, từ từ suy nghĩ. Thôi Tinh Hà bản ý là nhờ vào đó thoát thân, nhanh đi về tìm Cao Dương cầu cứu. Nào có thể đoán được Vương Trung nghe vậy, lại nhãn tỉnh sáng lên, đống nhiên từ mình cái kia rộng lượng chiều phục tay áo trong túi móc móc, sau đó lấy ra nửa cái dùng giấy dầu bao lấy, nhìn lên đến có chút khỏe mạnh đại bánh bao không nhân, nhiệt tình đưa tới Thôi Tinh Hà trước mặt. Thôi đại nhân, đói bụng ngươi nói sớm a. Ta cái này có buổi sáng đi ra ngoài mang nửa cái bánh hấp, còn ấm hồ đây, thôi đại nhân trước điểm điểm, ăn no rồi rất muốn kế sách. Thôi Tinh Hà. Hắn nhìn xem cái kia nửa cái rõ ràng là Vương Trung mình không ăn xong đại bánh bao không nhân, cả người phảng phất bị sét đánh trúng, triệt để hóa đá. Giờ khắc này, hắn đối Vương Trung sắc ý, giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà chi thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này không hết sao? Vương Trung lông mày nhíu lại, cảm giác được không đúng. Thôi Tinh Hà nhìn hắn ánh mắt, làm sao là lạ. Võ Chiếu đúng lúc đó lên tiếng, "Đi, Vương tướng quân, thu hồi ngươi bánh hấp a." Tề quốc khí thế hung hùng, không thể khinh thường, làm tinh tế suy nghĩ, chấm lúc này cũng trùng hợp đói bụng, liền trước nghỉ ngơi đi, buổi chiều bàn lại. Khi đang nói chuyện, Võ Chiếu con ngươi rơi vào Thôi Tinh Hà trên thân, đặc biệt điểm danh nói, Thôi Ái Khanh, bản lĩnh của ngươi chấm trong lòng rõ ràng, Tề Quốc kế này rất là độc ác, việc này chấm liền giao cho ngươi. Chấm tin tưởng, lấy Ái Khanh chi mưu trí, tất nhiên sẽ muốn ra phá giải thậm chí phản chế kế sách, chấm tin tưởng năng lực của ngươi. Võ Chiếu lần này tín nhiệm như là gánh nặng ngàn cân, hung hăng đặt ở Thôi Tinh Hà trên vai. Hắn cảm động sao? Không dám động, không có chút nào dám động. Nhưng hí nhất định phải làm đủ, Thôi Tinh Hà chỉ có thể gạt ra cảm kích nước mắt linh biểu lộ, không người đến cùng, cao giọng nói, thần. Thôi Tinh Hà, tất không phụ bệ hạ thánh nhân. Lui ra đi, giờ 13 khắc bàn lại. Võ Chiếu phất phất tay. Thôi Tinh Hà nghe nói lời này, cơ hồ là cũng như chạy trốn xông ra ngự thư phòng, ngay cả lễ nghi cũng không để ý thời gian cấp bách. Nhất định phải lập tức tìm tới cao tướng. Cao tướng cứu ta. Vương Trung nhìn xem Thôi Tinh Hà gần như chật vật thoát đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ vuốt vuốt sợi râu, một mặt thổn thức địa đối bên cạnh Lư Văn nói, xem ra Thôi đại nhân là thật đói bụng a. Chương 1243, cao tướng cứu ta, thật một giọt cũng bị mất. Chương 1243, cao tướng cứu ta, thật một giọt cũng bị mất. Hoàng cung thông hướng ngoài cung trên đường nhỏ, Thôi Tinh Hà cơ hồ là chạy ra tăng ảnh. Thôi đại nhân, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Trên đường, có quen biết quan viên chào hỏi, mang trên mặt một trận kinh ngạc. Cái này Thôi Tinh Hà chạy, đều nhanh ra tăng ảnh. Không phải đi ăn cơm không? Về phần như thế hoàng sao? Thôi Tinh Hà cũng không quay đầu lại nói, đói bụng. Thôi Tinh Hà một bên trả lời, một bên thân ảnh đã biến mất tại cửa cung chỗ ngoặt. Hắn một đường thông suốt ra hoàng cung, trực tiếp nhảy lên tự mình xe ngựa, liên thanh thúc giục người đánh xe, nhanh, đi giải lo cát. Bánh xe cuộn cuộn, Thôi Tinh Hà tâm loạn như ma, trong đầu tất cả đều là Võ Chiếu cái kia mang theo mong đợi ánh mắt, cùng bách quan ánh mắt tha thiết. Tề Quốc độc kế như nghẹn ở cổ họng, nếu muốn không ra đối sách, hắn độc sĩ này tên sợ là một khi mất sạch. Làm rèm xe vén lên, nhìn thấy đi tới chu tức đường cái, Thôi Tinh Hà cấp tốc từ thùng xe hốt tối bên trong lấy ra một cái bình thường mặt nạ đeo lên, lẫn vào dòng người bên áo, rẽ trái lượt phải, xác nhận tuyệt đối không người theo dõi về sau, lúc này mới chân phát phi nước đại. Hắn đi địa phương chính là giải ưu cát. Phúc bá nhanh chóng đi bẩm báo cao tướng, liền nói ta có cấp tốc sự tình, để hắn mau tới. Thôi Tinh Hà đẩy ra giải ưu cát đại môn, bay thẳng đến Phúc bá nói. Phúc bá sững sờ, hắn không nghĩ tới Thôi Tinh Hà lại thật tới. Lúc này Cao Dương thanh âm tại lầu 2 vang lên, Thôi đại nhân, đúng dịp không phải, Cao Mộ vừa nói đến giải ưu cát uống hai hớp trà, không nghĩ tới Thôi đại nhân lại tới. Vừa bạn đến cùng nhau uống trà. Thôi Tinh Hà được nghe thanh âm, không khỏi sững sờ. Cao Dương, lại cái này giải ưu cát, thiên ý, thật sự là ý trời ạ. Thôi Tinh Hà không nói hai lời, trực tiếp lên lầu 2, cũng không lo được cùng Cao Dương lôi kéo, trực tiếp hái được mặt nạ, hướng phía Cao Dương một mặt bức thiết mở miệng nói, Cao tướng, giờ phút này hạ quan đâu còn có cái gì uống trà chi tâm, còn xin Cao tướng cứu mạng a. Thôi Tinh Hà quét Cao Trường Văn cùng Triệu Nhật Thiên một chút, cũng không để ý cả người hắn như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, mồ hôi đầm địa. Cao Dương hơi nhíu mày. Mặc dù hắn dự liệu được Thôi Tinh Hà khả năng tới tìm hắn, nhưng cũng không nghĩ tới Thôi Tinh Hà lại sẽ như thế thất thố. Điều này hiển nhiên là có đại sự xảy ra a. Thôi đại nhân, chuyện gì càng như thế khẩn cấp, có thể làm ngươi gọi thẳng cứu mạng. Cao Dương một mặt hiếu kỳ nói. Cao tướng, ngươi là không biết, xảy ra chuyện lớn. Cái kia Tề Quốc làm một đầu cực kỳ tàn nhẫn độc kế, trực chỉ ta đại cần a, hiện tại hạ quan là bị gác ở trên lửa nướng. Cao Dương nghe vậy, hơi kinh ngạc. Tề Quốc, hắn phất phất tay, Triệu Nhật Thiên liền rất có nhãn lực độc đáo đem Cao Trường Văn lôi xuống dưới. Thôi Tinh Hà cũng không lo được cái khác, trực tiếp đem Tề Quốc chi tàn nhẫn độc kế toàn đều nói một hơi đi ra. Cuối cùng, Thôi Tinh Hà mặt mũi tràn đầy tha thiết nhìn về phía Cao Dương, lên tiếng nói, Cao tướng, cứu ta. Hiện tại toàn bộ đại càn chỉ có Cao tướng có thể cứu ta. Cao Dương nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh cùng ngưng trọng. Hắn chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, ngón tay như có như không trên bàn gõ lấy, một bộ mười phần khó giải quyết dáng vẻ, thậm chí đứng dậy tả hữu dạ bước, không nói một lời. Cái này có thể cho Thôi Tinh Hà lo lắng. Chẳng lẽ cái này Tề Quốc kế sách, ngay cả Cao Dương đều không có rất tốt phương pháp phá giải. Vậy hắn chẳng phải là xong. Cao tướng, ngươi thế nhưng là hạ quan hy vọng cuối cùng, ngài mau nói câu nói a. Thôi Tinh Hà một mặt lo lắng nói. Cao Dương nhìn về phía Thôi Tinh Hà, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hắn hít sâu một hơi nói, Thôi đại nhân, không phải là ta không muốn tương trợ, thực sự kế này chính là Dương Nhu bên trong Dương Nhu, còn đúng lúc là ta đại cản Thôi động một đầu tiên pháp cùng Thôi ân lệnh thời điểm, muốn phá giải đã thuộc không dễ, còn muốn phản chế. Khó, đơn giản khó như lên trời a. Cao Dương lắc đầu, hít sâu một hơi nói, Thôi đại nhân, việc này liên lụy quá lớn, ta cần toàn diện cân nhắc, cẩn thận cân nhắc mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Như vậy đi, ngươi về trước đi, cho ta hảo hảo suy nghĩ cái 7-8 ngày, định cho ngươi một vòng toàn kế sách. Cái gì? 7-8 ngày? Thôi Tinh Hà như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên nhảy bắt đầu. Cái này 7-8 ngày, hắn đoán chừng nhân thiết đều sụp đổ. Hắn chặn lại nói, Cao tướng, việc này cấp tốc, buổi chiều liền muốn bàn lại a, đừng nói 7-8 ngày, liền ngay cả 7-8 cái canh giờ cũng không chờ, bệ hạ cùng một đám trọng thần hiện tại có thể đều tại ngự thư phòng chờ lấy ta đây. Cao Dương thở dài một hơi, một mặt ngự trọng tâm trường nói, Thôi đại nhân, không phải ta không muốn giúp ngươi à, nhưng ngươi cũng biết, kế sách này liên quan đến đại cán quốc bản, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Muốn thời gian ngắn muốn ra kế sách, thật thật là khó. Cao Dương lấy một loại không có cách, thật thật là khó ánh mắt nhìn về phía Thôi Tinh Hà. T. Ánh mắt này. Thôi Tinh Hà trong nháy mắt dây hiểu. Trong lòng của hắn biết, hôm nay nếu là không thả điểm huyết, một cửa ải này là không qua được. Thôi Tinh Hà cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một chồng thật dày ngân phiếu, ba một tiếng trùng điệp vô lên bàn. Cao tướng, đây là một bản lượng. Hạ quan cầu cao tướng xem ở Đại Càn Giang Sơn xã Tắc Phân Thượng, cứu ta. Cao tướng giúp đỡ chút, suy nghĩ lại một chút. Thôi Tinh Hà thanh âm khàn giọng, hốc mắt đều đỏ. Cao Dương liếc qua trên bàn ngân phiếu, trong mắt lóe lên một tia cực nhanh ánh sáng, nhưng trên mặt lại lộ ra một vòng tức giận. Thôi đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Người ta tương giao, đàm tiền liền tổn thương cảm tình, chủ yếu là việc này rất khó khăn, cũng không phải là bạc sự tình. Cao tướng. Thôi Tinh Hà không đợi Cao Dương nói xong, lần nữa cắn răng, bắt đầu toàn thân trên dưới tìm tòi, tay áo, vạt áo, thậm chí là đai lưng tối túi. Phen này động tác, lại vụ vặt lẻ tẻ kiếm ra một đống ngân phiếu cùng mấy thỏi bạc, xem ra ước chừng lại có 3.000 lượng. Thôi Tinh Hà một mạch toàn đẩy lên Cao Dương trước mặt, hít sâu một hơi nói, Cao tướng, thật một giọt cũng bị mất. Hạ quan tin tưởng, lấy Cao tướng lưu trí, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Cao Dương nhìn thoáng qua Thôi Tinh Hà, biết được đây là thật móc giống, trên mặt hắn rốt cục lộ ra một vòng động dung thần sắc. Thôi đại nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ai? Xem ở Thôi đại nhân như thế thành tâm thành ý, lại tâm lo Đại Càn phân thượng, cái kia Cao Mộ phải cố gắng suy nghĩ một chút. Nói xong, Cao Dương đứng lên đến, trong phòng dạo bước lên, lông mày nhíu chặt, dường như suy tư. Một lát, Cao Dương hai tay vỗ, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Tinh Hà, Thôi đại nhân, ngươi nhìn người thật chuẩn. Ngay tại vừa rồi, bản quan một trận linh quang bắn ra, ngược lại là thật nghĩ đến mấy đầu có lẽ có thể được sách lược, không chỉ có thể giải Tề quốc chi độc kế, hoặc còn có thể để cho ta Đại Càn thừa cơ phản kiếm bọn, hung hăng cắt hắn Tề quốc một miếng thịt. Thôi Tinh Hà, đạp mã, tốt bụng về diễn kỹ, nhưng không có cách, nhu trí không bằng người, không thể không cúi đầu. Thôi Tinh Hà mặt lộ vẻ một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hướng Cao Dương nói, như thế, vậy coi như quá tốt rồi. Hạ quan còn xin Cao tướng giải thích nghi hoặc. Cao Dương cũng không làm phiền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta cái này kế thứ nhất, tên là lời đồn chu tâm, lấy độc trị độc. Cao Dương nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, Tề quốc không phải thừa này thời cơ giải lời đồn, thừa lấy lợi lớn sao? Vậy chúng ta liền để cái này lời đồn trở nên càng kinh khủng, càng nghe rợn cả người. Thôi đại nhân đều có thể thượng đấu, vận dụng Đại Càn báo lấy dư luận lực lượng, cho ta vào chỗ chết phủ lên. Liền nói gần đây có ta Đại Càn con dân bị người tự dưng lừa gạt đi Tề quốc, hạ tràng cực kỳ thê thảm, tỉ như nam trộm tới làm cái gì nhân thể nô công, cực kỳ tàn ác, nữ tử thì biến thành đồ chơi, sống không bằng chết. Cái này đều có thể hư cấu mấy cái ví dụ, Trương Tam, Vương Ngũ. Về phần những cái kia công tượng, học sinh, quá khứ liền bị khống chế lên, xem như súc vật nô dịch, thậm chí có thể tiếp tục dùng Đại Càn báo giải tin tức, nói Tề quốc có quyền quý thờ phụng tà thuật, cho rằng ăn cái gì bổ cái gì, chuyên môn bắt ta Đại Càn cường tráng nam tử quá khứ. Giác thận, thậm chí cắt trứng ngâm rượu. Liền nói bọn hắn thờ phụng ăn cái nào bổ đâu, nói ăn cái này có thể tráng dương duyên thọ. Chương 1244, Cao Dương hiểm ác hai sách, Thôi Tình Hà mắt trợn tròn. Chương 1244, Cao Dương hiểm ác hai sách, Thôi Tình Hà mắt trợn tròn. Cao Dương nói đến sinh động như thật, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Thôi Tinh Hà nghe được trận mắt hốt mồm, vô ý thức kẹp chặt hai chân. Cái này lời đồn cũng quá ngon độc, quá hạ lưu đi. Nhưng cái này dội nước bẩn cường độ, quả thực là hủy thiên diệt địa. Một khi việc này truyền bá ra, những nguyên bản đó động tâm Đại Càn bách tính, vừa nghĩ tới quá khứ có thể sẽ bị giắt thận, cắt trứng, sợ là cho nhiều tiền hơn nữa cũng không dám đi. Dư luận lực lượng, đơn giản kinh khủng như vậy. Nhất diệu chính là, Cao Dương kế này đều không cần phủ lên Tề quốc chi âm mưu, dù sao bách tính ngươi càng là nói âm mưu, bọn hắn cũng không tin. Cái này lấy lời đồn hư cấu, càng làm Đại Càn bách tính tin tưởng. Diệu. Diệu a. Thôi Tinh Hà bỗng nhiên vô đuổi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, kế này đại thiện, công tâm là thượng sách, lời đồn giết người, cái này nhất định có thể ngừng bách tính đi trước tình thế. Cao tướng, cái kia đầu thứ hai đâu? Thôi Tinh Hà giờ phút này đã là cảm xúc bành trướng, đối Cao Dương độc kế tràn đầy chờ mong. Cao Dương trên mặt tiêu dung, tiếp tục địa đạo, cái này đầu thứ hai, kia liền càng hung ác. Kế này tên là phế vật lợi dụng, đưa ô thần. A. Phế vật lợi dụng. Thôi Tinh Hà nghe vậy, một mặt hiếu kỳ. Nhưng chẳng biết tại sao, chỉ là từ cái này một kế danh tự, Thôi Tinh Hà liền có một cố dự cảm, kế này so kế thứ nhất muốn càng thêm tàn nhẫn. Cao Dương trong mắt lóe ra vốn liếng nhà khôn khéo qua mang, Tề quốc không phải rộng mở đại môn hoang nên nhân tài sao? Cái kia Thôi đại nhân vì sao không cho Tề quốc đưa chút đỉnh cấp nhân tài quá khứ? Thôi đại nhân đều có thể bên trên nói, lệnh bệ hạ đem trong thiên lao những cái kia tội ác tài trời, dù sao sớm muộn muốn chặt đầu tự tù, còn có đem các quận huyện đăng ký trong danh sách, những cái kia đầu góc có hố, điên điên cùng cùng, cả ngày gây chuyện thị phi du côn vô lại, bệnh tâm thần mắc, tóm lại đem tất cả chúng ta muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được rất rưởi, Đại Càn đủ ác tính, toàn đều cho hắn đóng gói, tỉ mỉ đóng gói một chút, đưa qua. Như thế một thanh lý, há không đẹp quá thay? Ông. Lời này vừa nói ra, Thôi Tinh Hà đầu góc tựa như là nổ tung đồng dạng, ánh mắt của hắn chừng đến lớn hơn, liền hô hấp đều dồn dập bắt đầu. Cao Dương thấp giọng, tinh quang trong mắt càng phát ra nồng đậm. Đương nhiên, trong này thao tác không gian cũng rất lớn, cũng tỉ như những cái kia tử tù, chúng ta đều có thể nói cho bọn hắn, hoặc là lập tức chặt đầu, hoặc là giao ra một nửa gia sản, chúng ta an bài bọn hắn vượt ngục, đưa bọn hắn đi Tề quốc bắt đầu cuộc sống mới. Cái này gọi ăn hai đầu. Chẳng những dọn dẹp ngục giam, lại tràn đầy quốc khố, trả lại Tề quốc đưa phần đại lễ, để nhóm này tội phạm giết người quá khứ tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa, giết người phóng hỏa, vậy hắn cái long trời lở đất. Còn có những cái kia du côn bệnh tâm thần, cũng giống vậy, có thể dọa dẫm. A không, có thể thu lấy một điểm an chi phí liền thu một điểm, sau đó hết thể đưa tiễn. Đến lúc đó lại phái chút cơ linh cầm y liễu vệ sen lẫn trong bên trong, quá khứ về sau, châm ngòi thổi gió, gây ra hỗn loạn, tìm cơ hội cho Tề quốc kho lúa phóng nắm lửa, giếng nước bên trong hạ điểm độc dược, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắc hắc, Tề quốc như đại sự giết chóc, chúng ta liền đại lực công kích, càng có thể từ đạo nghĩa bên trên dừng chân, há không đẹp quá hay? Tề, Thôi Tinh Hà nghe được toàn thân lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh chảy ròng, hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng trong mắt lại bắn ra cuồng nhiệt quan mang. Hung ác, quá độc ác, độc, quá độc. Đây là muốn đem đại càn rác rưởi cùng âm bốn, hết thảy biến thành đâm về Tề quốc lưỡi dao cùng tài nguyên. Cái này hai kê không chỉ có thể giải quyết vấn đề, còn có thể kiếm tiền. Thôi Tinh Hà một mặt chấn kinh. Cái này Cao Dương, không hổ là đại càn người gian ác, cái này tâm địa, thủ đoạn này, quả thực là không thể tưởng tượng, khoáng cổ thức kim. Thôi Tinh Hà trước mắt phảng phất đã thấy Tề quốc biên cảnh thành trì gà bay chó chạy, sức đầu mẹ chán cảnh tượng. Cái kia Tề hoàng tự cho là đào một đống nhân tài, kỳ thực là đào một đám rác rưởi quá khứ. Đến lúc đó, sợ là ngay cả thổ huyết tâm đều có. Cao, Cao tướng, thật sự là cao a. Thôi Tinh Hà kích động đến tột đỉnh, đối Cao Dương thật sâu vái chào, âm thanh run rẩy, có này hai sách, lo gì Tề quốc độc kế không phá, hạ quan. Hạ quan cái này hồi cung, định để cái kia Tề quốc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, còn muốn bồi lên vốn ban đầu. Thôi Tinh Hà giờ phút này lòng tin bạo dạng, trước đó tất cả bối rối đều bị một loại sắp trang bức hưng phấn thay thế. Độc kế này, liền là hắn Thôi Tinh Hà. Rất nhanh, Thôi Tinh Hà đi. Hắn tới thời điểm là vội vàng, lộn nhào, hiện tại đó là đi từ phòng dòng cho, thành thạo điêu luyện. Cao Trường Văn cùng Triệu Nhật Thiên nhìn lên Thôi Tinh Hà rời đi, lập tức liền đi lên, khi thấy trên bàn cái kia một chồng thật dày ngân phiếu. T. Hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này độ dày, được vạn lượng a. Huynh trưởng, cái này thu nhiều thiếu? Cao Trường Văn đỏ ngầu cả mắt. Không nhiều, cũng liền 1.3 vạn lượng. Cao Dương một bên đếm ngân phiếu, một bên trả lời. Cao Trường Văn con mắt càng đỏ. Thật sự là sách đến thời gian sử dụng phương hợp thiếu. Cái này so đoạn đều đến nhanh a. Cao Dương thỏa mãn đứng người lên, giọng nói nhẹ nhàng nói, đi thôi, ăn thịt dê mặt đi. Thịt dê mặt. Huynh trưởng, chúng ta không nên muốn đi ăn dê nướng nguyên con sao? Cao Trường Văn nghe xong, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn không khỏi nhìn về phía Cao Dương, thử nói. Cao Dương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi mời khách. Cao Trường Văn cổ co rụt lại, ngượng ngùng nói, cái kia, đó còn là ăn thịt dê mà ta. Bên kia, trong ngự thư phòng, bầu không khí ngột ngạt mà kiềm chế. Giờ 13 khắc sắp tới, một đám hoạch tâm trọng thần lần nữa tề tụ. Lư Văn Xích lại gần Diêm Chính nói, Diêm đại phu, ngươi nói thôi đại nhân hắn, thật có thể muốn ra biện pháp. Cái này ăn no rồi liền có thể muốn ra phá địch diệu kế, đơn giản chưa từng nghe thấy a. Diêm Chính lông mày cau lại, lắc đầu, khó mà nói. Thôi Tinh Hà kẻ này, trí kế bách xuất, một đầu tiên pháp cùng Thôi Ân lệnh đã chứng minh thực lực của hắn, người này tuyệt đối không có thể lẽ thường độ chi, nhưng cái này Tề quốc kế sách chính là dương mưu, phá giải đã thua không dễ, còn muốn phản chế. Khó, khó a. Vương Trung, Vương Nhất Phàm mấy người cũng là xì xào bàn tán, phần lớn không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thời gian quá ngắn, Tề quốc kế sách lại quá mức xảo trá. Cái này nếu có thể nghĩ ra được, còn cần chờ đến ăn bữa cơm. Lý do này, dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi a. Trên Long Ỷ võ chiếu, lại hết sức bình tĩnh. Thậm chí một đôi mắt vượng có chút chờ mong. Cũng liền tại lúc này, một đạo thành thạo điêu luyện, thậm chí mang theo vài phần ung dung không đội thanh niệm đột nhiên tại ngự thư phòng bên ngoài vang lên. Thần Thôi Tinh Hà, tiết kiến bệ hạ. Xoát. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại cổng. Võ chiếu mắt vượng bên trong tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, "Tiên." Rất nhanh, chỉ gặp Thôi Tinh Hà tại ánh mặt trời vàng chói hạ chậm rãi bước vào, quan bào chỉnh tề, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt cũng mang theo một loại từ thong dong cho, thành thạo điêu luyện lạnh nhạt mỉm cười, đi lại bước vàng, cùng buổi sáng cái kia hốt hoảng thoát đi bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Thôi Tinh Hà cả người phảng phất thoát thai hoán cốt, trên thân tràn đầy một cỗ cường đại tự tin. Vương Trung con mắt trong nháy mắt chừng đến như là đồng linh, khẽ nhếch miệng, kém chút kêu lên sợ hãi. Cái này Thôi Tinh Hà, muốn đi ăn tiên đàn sao? Cái này đặc biệt nương làm sao ăn bữa cơm, tựa như là biến thành người khác. Chương 1245, người trước hiển thánh, Thôi Tinh Hà hiến kế. Chương 1245, người trước hiển thánh, Thôi Tinh Hà hiến kế. Chẳng lẽ đây là muốn ra phương pháp phá giải? Vương Trung một mặt hoảng sợ. Chiếu Thôi Tinh Hà giờ phút này phó khí định thần nhàn bộ dáng, trừ cái đó ra không còn khả năng a. Nhưng cái này cũng liền một bữa cơm công phu. Giờ khắc này, cái khác đại càn trọng thần cũng là hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Võ Chiếu nhìn xem Thôi Tinh Hà bộ này từ thong dong cho, thành thạo điêu luyện bộ dáng, hoàn toàn yên tâm, biết việc này nhất định là ổn. Võ Chiếu trên mặt lộ ra một tia vừa đúng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Thôi Ái Khanh, ngươi có thể dùng qua ăn chưa?" Thôi Tinh Hà bình tĩnh không mình hành lễ, vòng eo thẳng tắp, ý cười đầy mặt nói, "Bẩm bệ hạ, thần đã dùng qua ăn chưa, giờ phút này đơn giản thần thành khí sảng, suy nghĩ thông suốt." Câu trả lời này trung khí mười phần, không khỏi để ở đây chúng thần cũng vì đó chấn động. Ăn no rồi, sau đó thật sự thoát thai hoàn cốt. Trong lòng mọi người điểm khả nghi mọc thành bụi, ánh mắt cũng trở nên một trận kinh nghi. Võ Chiếu trên mặt ý cười làm sâu sắc, trực tiếp hỏi, "Đã thôi Khanh ăn no rồi, vậy nhưng từng muốn ra phá giải Tề quốc độc kế thượng sách?" Thượng sách thần không có, độc kế cũng có hai đầu. Thôi Tinh Hà ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như điện, đảo qua toàn trường, đem mọi người kinh nghi, không tin, ánh mắt mong đợi toàn đều thu hết vào mắt, một cỗ trang bức khoái cảm tự nhiên sinh ra. Thiên sát, cái kia 1.3 vạn lượng bạc, ngoại trừ đổi một cái cẩm tú tiền đồ, không phải là vì thời khắc này người trước hiện thành sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều hoảng sợ. Thượng sách không có, độc kế có hai đầu. Vương Trung trong mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn về phía Thôi Tinh Hà. Ai ra, hắn thật nghĩ đi ra. Thôi Tinh Hà tiến lên một bước, cất cao giọng nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, tề quốc kế này nhìn như khó giải, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Thần cái này thứ nhất độc kế, tên là lời đồn chu tâm, lấy độc trị độc. Tề quốc không phải thừa này thời cơ giải lời đồn, hứa lấy lợi lớn sao? Vậy chúng ta liền để cái này lời đồn trở nên càng kinh khủng, càng nghe rợn cả người. Thần khẩn cầu bệ hạ vận dụng đại càn báo lấy dư luận lực lượng, cho thần vào chỗ chết phủ lên. Trang đầu đầu đề liền nói gần đây có ta đại càn quan dân bị người tự dưng lừa gạt đi Tề quốc, hạ tràng cực kỳ thê thảm, tỉ như nam trộm tới làm cái gì nhân thể ngô công, cực kỳ tàn ác, nữ tử thì biến thành đồ chơi, sống không bằng chết. Cái này đều có thể hư cấu mấy cái ví dụ, tỉ như cái gì Trương Tam, Vương Ngũ. Về phần những cái kia công tượng, học sinh, quá khứ liền bị khống chế lên, xem như xúc vật nô dịch, thậm chí có thể tiếp tục dùng đại càn báo giải tin tức, nói Tề quốc có quyền quý thờ phụng tà thuật, cho rằng ăn cái gì bổ cái gì, chuyên môn bắt ta đại càn cường tráng nam tử quá khứ. Giác thận, thậm chí cắt trứng ngâm rượu. Liền nói bọn hắn thờ phụng ăn cái nào bổ đâu, nói ăn cái này có thể tráng dương duyên thọ. Nói đến đây, Thôi Tinh Hà đầu tiên là dừng một chút, tiếp lấy một mặt tự tin nói. Vậy hạ, hỏi thử tại ta đại càn báo giải dòng phụ lên dưới, tại ta đại càn tận lực kiến tạo kinh khủng bầu không khí bên trong, những cái kia tâm trí không kiên người, ai còn dám bước lên bị mở ngực một bụng, cắt lấy khí quan phong hiểm tiến về Tề quốc. Cái này lợi dụ lại lớn, cũng phải có mệnh hưởng thụ, đây là công tâm là thượng sách, không uổng phí một binh một tốt, liền có thể tan rã kỳ thế. Thôi Tinh Hà một mặt tự tin. Cả người đều sướng rồi. Hắn nhìn về phía võ chiếu, liếc nhìn bên mình một đám đại càn trọng thần, chỉ thấy mọi người biểu lộ đột nhiên liền thay đổi. T. Trong ngự thư phòng, đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức, chính là trận trận không đè nén được kinh hô cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Kế này cực kỳ ác độc. Diêm Trinh nhìn về phía Thôi Tinh Hà một mặt chấn kinh. Độc kế này thủ bút, làm hắn lại cảm nhận được một tia cố nhân thủ bút hương vị. Đồng dạng ác độc, đồng dạng hỏng. Cái này Thôi Tinh Hà, thật không đơn giản a. Đây là thật có ý đồ. Vương Trung cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức che che dưới bụng của mình Vương, lẩm bẩm nói, cắt, cắt trứng ngâm rượu, lấy dư luận đến phá kế này. Vương Trung nhìn về phía Thôi Tinh Hà ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng một tia sợ hãi. Cái này ăn no rồi Thôi Tinh Hà, trong đầu đổ bật làm sao như thế tà tính. Trên long ỷ võ chiếu, mắt phượng bên trong cũng là dị sắc liên tục. Kế này chi phí rẻ tiền, truyền bá tấn mãnh, trực kích nhân tính sâu nhất tầng sợ hãi, hiệu quả tất nhiên rõ rệt. Cái này nhưng so sánh cái gì nghiêm lệnh tiến về Tề quốc có đại âm mưu, muốn càng có uy lực, cũng muốn tổn thất nhỏ hơn. Võ chiếu khẽ bước cằm, khen, Thôi Hải khanh kế này, mặc dù kiếm tẩu thiên phong, nhưng xác thực là ứng đối thượng sách, chẳng có chút ưa thích. Đạt được võ chiếu khẳng định, Thôi Tinh Hà càng là tinh thần đại chấn. Hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bệ hạ, kế này mặc dù diệu, lại trung quy là thủ thế, Tề quốc lòng lang dạ thú, lại muốn đào ta đại càn căn cơ, ta đại càn há có thể chỉ thủ không công. Vực này lang tâm cầu phế đồ vật, bệ hạ có thể chịu, gia công có thể chịu, nhưng ta Thôi Tinh Hà cả đời trung quân ái quốc, xem bệ hạ xem đại càn là tính mệnh, đoạn không thể nhịn. Cho nên, thần còn có thứ hai độc kế, muốn phản chế Tề quốc, kế này tên là phế vật lợi dụng, đưa ôn thần. Đưa ôn thần. Lời vừa nói ra, Vương Trung đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Thôi Tinh Hà nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói, Tề quốc không phải là muốn đào ta đại càn nhân tài sao? Vậy chúng ta liền hợp ý, đem ta đại càn trong thiên lao những cái kia tội ác tài trời, không có thuốc chữa tử tù, cùng các quận huyện ghi lại trong danh sách bệnh tâm thần, gây hấn gây chuyện du côn vô lại. Tóm lại, đem tất cả ta đại càn muốn trừ chi cho thông khoái vướng víu cùng ú ác tính, tỉ mỉ sáng chọn, đóng gói chỉnh lý, cùng nhau cho hắn Tề quốc đưa qua. Vâng. Lời này như là đất bằng kinh lôi, chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Vương Trung trong mắt trừng đi ra. Diêm Trinh một mặt chấn kinh. Cao Phong cũng là trên mặt kinh hãi. Chẳng biết tại sao, kế lúc trước Vương Kiêu về sau, hắn nhìn Thôi Tinh Hà cũng có một cỗ lớn lao cảm giác quen thuộc, dường như con hắn. Đừng nói đám người. Cho dù là biết được hết thể chân tướng võ chiếu, cũng không khỏi đến kéo nhẹ một luồng lương khí. Cái này Cao Dương. Kế này thật đúng là hung ác ca. Tề quốc muốn đào nhân tài, vậy liền đem lại cản tử thủ phạm, bệnh tâm thần cùng nhau đóng gói đưa đi, thật là quá tàn nhẫn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thôi Tinh Hà lời kế tiếp, càng làm cho Vương Trung đám người thấy được cái gì gọi là độc sĩ cực hạn. Vậy hạ, thần cũng hiểu biết, ở trong đó tất nhiên sẽ dính đến hao tổn thuế ruộng. Bởi vậy, vì tăng thu giảm chi, thần cũng vì bệ hạ muốn ra biện pháp. Cũng tỉ như những cái kia tử tù, đều có thể nói cho bọn hắn nếu là không muốn chết, không muốn ngồi tù mục xương, vậy liền giao tiền, trực tiếp thu hắn một nửa gia sản lén qua phí, liền có thể đem mang đến Tề quốc bắt đầu tân sinh, những cái kia bệnh tâm thần thì thu chút an chi phí. Đây là một hòn đá ném hai chim, đã là triều đình kiếm tiền, tràn đầy quốc khố, lại là Tề quốc đưa đi nhân tài trụ cột. Chương 1246, hiệu đổi tiền vấn đề, Thôi Tinh Hà người tê, lại là ta. Chương 1246, hiệu đổi tiền vấn đề, Thôi Tinh Hà người tê, lại là ta. Hoa. Trong ngự thư phòng, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả đại thần đều triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng là hoàn toàn phục, chẳng những muốn đem đại cản cảnh nội rác rưởi cùng thai họa đưa đi Tề quốc, thế mà còn có thể thừa cơ dọa dẫm, thu lấy nhất định an chi phí. An hai đầu tiền. Cái này Thôi Tinh Hà đầu góc là thế nào lớn lên? Đặt mã, xuất sinh a. Vương Trung trong tay hốt bản bang làm một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết, chỉ là há to miệng, giống nhìn cố nhân một dạng nhìn xem Thôi Tinh Hà. Cái khác trọng thần cũng là một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả trên long ỷ võ chiếu, cũng là triệt để ngây mẩn cả người. Nàng mặc dù đoán được Cao Dương khẳng định có ngâm chiêu, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, có thể hung ác đến loại tình trạng này, còn móc đến loại tình trạng này. Ngay cả những này tử tù cùng bệnh tâm thần đều muốn ép ra chất béo. Cái này Cao Dương, quả thực là phát rồ. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, kế sách này quá tuyệt, quá hoàn mỹ. Không chỉ có giải quyết tốt đẹp Tề quốc đảo người nguy cơ, còn có thể thừa cơ thanh lý nội bộ rắc rối, thậm chí kiếm một món hời. Võ Chiếu hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Tốt một cái thôi Ái Khanh, chớ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Này hai sách, một thủ một công, một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau, càng thêm biết cách làm giàu, quả thật chấm chưa từng nghe thấy chi diệu kế. Võ Chiếu ánh mắt đảo qua phía dưới vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái trong thần, trầm giọng nói, các khanh nghĩ như thế nào? Thần tán thành. Thôi đại nhân kế này, quỷ thần có lượng, nhất định có thể để cái này Tề quốc biết vậy chẳng làm. Thần phục sát đất. Vương Trung phản ứng đầu tiên, cất cao giọng nói, chúng thần tán thành. Lư Văn, Diêm Trinh, Vương Nhất Phàm đám người nhao nhao không người, cùng nhau mở miệng. Bọn hắn nhìn về phía Thôi Tinh Hà ánh mắt tràn đầy cực hạn rung động cùng kiên kỵ. Quả nhiên, độc sĩ từ trước tới giờ không đi đường thường, càng là tàn nhẫn độc sĩ thì càng có cá tính. Ăn no rồi Thôi Tinh Hà, đơn giản kinh khủng như vậy. Thôi Tinh Hà đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng thoải mái lâm ly, thoải mái cảm giác đạt đến đỉnh điểm. Nhưng hắn trên mặt nhưng như cũng là bộ kia khiêm tốn tư thái, không người nói, bệ hạ quá khen, đây là thần việc nằm trong phận sự, duy nguyện vì bệ hạ phân ưu. Võ Chiếu lấy lại bình tĩnh, đè xuống vẫn như cũ có chút buốc lên tâm tư, lúc này hạ lệnh, nếu như thế, liền theo Thôi Ái Khanh chỗ tấu làm việc. Trương Bình, Trương Thọ, lời đồn sự tình, từ Cẩm Y Liễu vệ hiệp đồng đại cản báo toàn lực xử lý, phải mau lẹ rộng khắp, xâm nhập lòng người. Thần tuân chỉ. Trương Bình, Trương Thọ nghe vậy, không người nói. Về phần đưa Ôn Thần cùng tương quan an trí công việc, Võ Chiếu dừng một chút, tiếp tục nói, từ Thôi Ái Khanh nắm toàn bộ, Cẩm Y Liễu vệ, hình bộ, hộ bộ hiệp đồng làm, chọn lựa nhân tuyển, hay định phí tổn, bí mật chuyển vận, việc này cần phải làm đến. Lặng yên không một tiếng động, hiệu quả rất cao. Chấm muốn cho Tề quốc một cái to lớn kinh hỉ. Chúng thần tuân chỉ. Đám người cùng kêu lên nghị nói. Bọn hắn phảng phất đã thấy, tương lai một đoạn thời gian, hình bộ đại lao cùng hộ bộ khố phòng sẽ là cỡ nào náo nhiệt cảnh tượng. Đến lúc đó, Tề quốc tất nhiên sẽ gà bay chó chạy, loạn thành một bầy. Thôi Tinh Hà một mặt lạnh nhạt, tại chúng thần như là ngưỡng vọng thần ma trong ánh mắt, vi vi cúi đầu, tựa như nói chỉ là điểm bên đường cải trắng bao nhiêu tiền mở dạng. Kỳ thực, nội tâm của hắn cũng là trước nay chưa có sảng khoái. Cái này bức, giả bộ quá sung sướng. Chỉ là, khi hắn vô ý thức sờ lên dấu vết, thậm chí lấy lại tán toái ngân lượng tay áo túi lúc, trong lòng lại là một trận kịch liệt có rút đau đớn. Thiên sát, kế là dùng tốt, nhưng cũng thật quý a. Hắn trông mong nhìn về phía Võ Chiếu, chờ nghe tiếp. Mặc dù Thôi gia nội tình thâm hậu, căn cơ trải rộng toàn bộ đại càn, nhưng cũng nhiều ít có chút ăn không tiêu. Cái này động một tí hơn vạn lượng bạc, ai có thể chịu được. Nhưng nghĩ lại phía dưới, trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp làm ra đến Thôi ấn lệnh, một đầu tiên pháp, cùng hiện tại phản chế Tề quốc độc kế. Cái này Võ Chiếu, cũng nên trọng thưởng làm hắn hồi hồi máu. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau. Võ Chiếu mở miệng, Tề quốc sự tình, liền cứ dựa theo làm như vậy, nhưng chấm còn có một chuyện, muốn hỏi chư vị Ái Khanh. Khi đang nói chuyện, Võ Chiếu tự mình nói, những năm gần đây, ta đại càn một mực nặng thương, nhưng thương nhân chuyển vận hàng hóa ở giữa, vàng bạc bất lợi cho mang theo, đồng thời mục tiêu to lớn, dễ dàng bị dọc theo đường thổ phỉ để mắt tới, bởi vậy để cho tiện cùng an toàn, ta đại càn các nơi cũng ra đời một chút hiệu đổi tiền. Thương nhân ngay tại chỗ chứa nhiều thiếu vàng bạc, hiệu đổi tiền liền ghi mục đối ứng ngân phiếu, lấy nghiêm khắc cám hiệu, mật áp đến trao đổi. Thương nhân chỉ cần mang theo ngân phiếu, liền có thể đến các nơi hiệu đổi tiền chi nhánh trao đổi tiền mặt, bởi vì thuận tiện, bắt đầu hướng khởi. Chấm lại có chút sầu lo, những này dân gian hiệu đổi tiền, một khi hình thành quy mô, hội tụ lượng lớn bằng bạc, hắn uy tín như siêu việt quan phủ, sẽ hay không sinh sôi hòa loạn, lại có hay không sẽ trùng kích triều đình tiền đúc quyền lực, đả kích triều đình uy tín. Gia công, các ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Một giây sau, xoát, Thôi Tinh Hà còn chưa kịp triệt thoái phía sau một bước, liền cảm nhận được ánh mắt mọi người tề tụ ở trên người hắn, mồ hôi lạnh, hoa một cái liền chạy xuôi xuống. Có ý tứ gì? Không dứt đúng không? Như thế liên quan đến quốc kế dân sinh chi mới lạ nan đề, hạ quan coi là, không phải Thôi đại nhân không ai có thể hơn. Vương Trung mở miệng nói, Thôi đại nhân là chúng vọng sở quy, chắc hẳn cái này hiệu đổi tiền vấn đề, cũng căn bản không nói chơi. Chúng thần tán thành. Thần tán thành. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Thôi Tinh Hà ánh mắt mang theo cổ vũ. Kỳ thực, đạo làm quan ngay tại khiêm tốn, gặp chuyện có thể tránh liền tránh, hiện tại đã có Thôi Tinh Hà, vậy bọn hắn tự nhiên không khách khí. Thôi Tinh Hà trợn tròn mắt, cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Võ Chiếu đều kém chút không có kéo căng ngưng cười. Nàng cũng cảm thấy Thôi Tinh Hà có chút thảm. Lúc này mới qua bao lâu, liền lại bị gác ở trên lửa. Nhưng không có cách, vì đại càn, không còn cách nào khác ra. Thế là, nàng mở miệng nói, Thôi Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Tinh Hà. Hắn theo bản năng vừa sờ hầu bao. Thật bị không ở lại thâm hậu vô liếng, vậy cũng bị không ở hắn đang muốn mở miệng kéo dài, lại bị Võ Chiếu trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, Thôi Khanh, chớ minh mạch, ngươi tay này thả trên bụng, nhất định là lại đói bụng, nhưng cũng bình thường, suy tư độc kế vốn là đối trí nhớ to lớn tiêu hao, chấm hiểu rõ. Việc này chấm cũng là không đổi, Thôi Khanh xuống dưới về sau, có thể từ từ ăn, từ từ suy nghĩ. Thôi Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt cổ vũ hắn Võ Chiếu, bờ môi một trận ông động. Nhưng thân là một cái thần tử, hắn có thể làm sao đâu?
Thần, tuân chỉ.
Thôi Tinh Hà gần như muốn khóc lên nói, nhưng hắn nội tâm hạ quyết định, cái này thật không được, tài lực thật không cho phép, thật không thể tiếp tục giáng chống đỡ. Nếu không toàn bộ Thôi ra đều cho móc rông cái rắm. Với lại, hắn Thôi Tinh Hà tốt xấu là chẳng nguyên, lúc này mới qua bao lâu, liền lại muốn đi cầu Cao Dương ra sách. Vậy hắn Thôi Tinh Hà tự tôn ở đâu? Ngông nên ở đâu? Võ Chiếu ánh mắt lưu chuyển, rơi vào chúng thần trên thân, mặt khác, chấm còn có một chuyện, bởi vì cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, triều đình cũng không thể một ngày là tướng, gia công đều là ta đại cản cánh tay đắc lực chi thần, chấm hy vọng lần này triều hội tán đi về sau, gia công có thể tinh tế suy nghĩ, thượng tấu mật báo, là chấm tiến cử thừa tướng ứng cử viên. Chấm phải thật tốt suy nghĩ một cái. Nói xong, Võ Chiếu liền đứng lên nói, chấm cũng có chút mệt mỏi, hôm nay liền nghỉ đến đây, tản đi đi. Nói xong, Võ Chiếu liền khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, nhanh chân rời đi. Trong ngự thư phòng, Thôi Tinh Hà nghe vậy, hổ khu đột nhiên chấn động, con mắt cũng một chút xíu trừng lớn, bên trong hình như có vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, co cẳng liền đi. Cái này không có biện pháp. Cao tướng, chờ ta, ta tới. Vương Trung thấy thế, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, đi nhanh như vậy, đỉnh tiêm độc sĩ đói nhanh như vậy sao?